Chương 2533, Phương Lâm Hiện, ta có một đao. Chương 2533, Phương Lâm Hiện, ta có một đao. Vẹn vẹn một đao, liền bức lui 6 vị phân thần hậu kỳ, còn trọng thương 2 vị. Cái này mẹ hắn là phân thần hậu kỳ. Cái này Nhậm Bình An trước đó tại trong bí cảnh, không phải mới xuất khiếu tu vi sao? Thế nào ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, liền biến lợi hại như thế? Tuy nói cùng cảnh giới cũng có khoảng cách, có thể trên lệch này khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường đi. Ai nói không phải đâu? Ta mẹ nó tu hành ngàn năm, cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy yêu nghiệt nha. Các ngươi nói, cái này Nhậm Bình An có phải hay không là cái nào đó ẩn thế gia tộc truyền nhân nha? Theo ta thấy, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Có khả năng? Các ngươi sợ không phải điên rồi đi? Các ngươi nghe qua cái kia ẩn thế gia truyền nhân, chính là tu luyện quỷ đạo. Ách, giống như cũng là a. Quỷ đạo tại Thái Nguyên, thậm chí toàn bộ Vân Châu đều là tiểu đạo, tu luyện người ít càng thêm ít, cũng liền đại hạ Bách Quỷ Sơn bên trong quỷ đạo tu sĩ nhiều nhất. Đến mức kia đoạn ma đạo, bất quá là tới gần Thái Nguyên quỷ vực, cho nên mới có một bộ phận quỷ tu. Tại Vân Châu trung thiên tứ cảnh bên trong, đoán chừng cũng có tu luyện quỷ đạo người. Nhưng quỷ đạo chính là tiểu đạo, quỷ đạo tu sĩ sợ cũng là phượng mao lân giác. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới cảm thấy, ẩn thế gia tộc sẽ không cho phép có quỷ đạo tu sĩ xuất hiện. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An một tay cầm đao, một cái tay khác ôm thật chặt lại Hàn Thư Uyển eo nhỏ, cũng cúi đầu đối với phía dưới rất nhiều tu sĩ lên tiếng nói rằng, mười hơi đã đến, ta hiện tại có hay không có thể cho rằng, chín phương nội thành bên trong các vị dự định cùng phương gia cùng tiến tới đâu. Ngay tại Nhậm Bình An nói chuyện trong nháy mắt, trong cơ thể hắn kia tinh thuần vô cùng pháp lực như sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng, liên tục không ngừng rót vào trong tay hắn nắm chặt tuyết ẩm cuồng đao bên trong. Theo pháp lực điên cuồng tràn vào, tuyết ẩm cuồng đao dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu có chút rung động lên. Mà trên thân đao, càng là trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ làm người sợ hãi hàn khí. Hàn khí mạnh, quả thực vượt qua Hàn Thư Uyển tưởng tượng. Trong nháy mắt này, nàng cảm giác cỗ hàn khí kia dường như có thể đem không gian chung quanh đều đông kết. Cứ việc Nhậm Bình An đã hết sức che lại Hàn Thư Uyển, hơn nữa còn có kính linh bảo hộ. Nhưng này cố lạnh lẽo thấu xương vẫn là như vô cùng bất nhập u linh, chui vào Hàn Thư Uyển da thịt bên trong. Hàn ý đánh tới, Hàn Thư Uyển thân thể không tự chủ được rung động run một cái, nàng đội vàng ôm chặt lấy Nhậm Bình An, dường như chỉ có dạng này khả năng thoáng chống cự kia cố hàn ý xâm nhập. Nhưng mà, ngay tại cố hàn khí kia tràn ngập ra thời điểm, chín phương nội thành phương ra bên trong, đột nhiên có không ít tu sĩ giống như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, nhao nhao phi thân lên, như là cỗ sao chổi hướng phía chín phương ngoại thành đội va đi. Bất quá, những này phi thân bỏ chạy tu sĩ hiển nhiên chỉ là số ít. Phần lớn vương gia tu sĩ như cũ tin tưởng vững chắc, Nhậm Bình An là tuyệt đối không thể là nội tình thâm hậu phương gia đối thủ. Cũng đúng lúc này, Phương Khải Minh lần nữa bay trở về, cũng đối với Nhậm Bình An cười lạnh nói, "Nhậm Bình An, ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vô cùng tương đại. Có thể ngươi sẽ không ngây thơ coi là, bằng một mình ngươi, một thanh đao, liền có thể cùng bên ta ra là địch." Ngay tại Phương Khải Minh vừa dứt tiếng lúc, năm vị phân thân hậu kỳ lão giả từ phương gia nội trạch bên trong bay ra, cũng lần nữa bao vây Nhậm Bình An. Giờ phút này, vây quanh Nhậm Bình An người, khoảng chừng 11 vị. Hơn nữa kia năm vị lão giả khí tức trên thân, rõ ràng so với bình thường phân thần hậu kỳ, phải cường đại mấy phần. "Ta đi, ta giống như nhìn thấy Phương gia Phương Lâm. Hắn thế mà còn chưa có chết. Đây chính là mấy trăm năm trước, Phương gia tiếng tăm lừng lẫy thiên tài nhà. Phương Lâm, ta giống như nghe qua cái tên này, hắn có phải hay không có hợp thể chi tư?" "Không sai, chính là người này. Có thể ta không phải nghe nói, Phương Lâm là tình gây thương tích, buồn bực sầu não mà chết sao? Thế nào còn sống? Ngươi ngốc nha, cái này rõ ràng là Phương gia nội tình chỗ nhà. Không ngừng Phương Lâm, bên cạnh hắn bốn vị địa vị cũng không nhỏ, giống như đều là Phương gia hơn mấy đời thiên tiêu nhân vật. Theo ta thấy, Nhậm Bình An nguy rồi. Đây đều là nửa bước hợp thể đi. Nhậm Bình An coi như không chết, cũng phải bị trọng thương a. Xem ra, cái này Nhậm Bình An vẫn là quá ngây thơ, thế mà một người liền dám đến khiêu khích Phương gia. Như hắn là hợp thể tu sĩ, ta ngược lại thật ra còn có thể lý giải, đáng tiếc hắn bất quá phân thân hậu kỳ mà thôi. Đúng nha, thực lực bản thân cường đại lại như thế nào? Không chịu nổi người ta Phương gia cao thủ nhiều nha. Phương gia nội thành bên trong khách nhân nghị luận ở mỹ lúc, những cái kia chạy trốn Phương gia khách nhân cũng ở ngoài thành nghị luận. Các ngươi nói, chúng ta là không phải đi qua sớm nha. Phương gia tốt xấu là một trong năm đại gia tộc, chúng ta làm như thế, chẳng phải là đắc tội Phương gia? Đúng nha, Nhậm Bình An một người một tay đao, làm sao có thể địch nổi tại cái này mấy ngàn năm đại gia tộc? Chúng ta là không phải có chút buồn lo vô cớ? Làm đều làm, chẳng lẽ còn nếu lại trở về? Lại nói, quân tử không đứng ở nguy tưởng, làm như vậy không có cái gì không tốt. Cũng là có lý, nhưng đắc tội Phương gia, tựa hồ đối với chúng ta cũng không hữu ích chỗ a. Trong lúc nhất thời, những người này chia làm hai phái, một phái không ngừng nói hối hận lời nói, bọn hắn đều cảm thấy dạng này đắc tội Phương gia, hoàn toàn là được không bù mất. Một phái khác cảm thấy làm như vậy không có vấn đề gì, dù sao bo bo giữ mình mới là đạo lý quyết định, bọn hắn cùng Phương gia dù sao cũng chỉ là lợi ích quan hệ, không cần thiết vì cái gọi là lợi ích, để cho mình thân ở địa phương nguy hiểm. A. Nhậm Bình An khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà, cái này nhìn như nhẹ nhõm cười một tiếng, lại để cho chúng quanh phân thần các tu sĩ trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy Nhậm Bình An chậm rãi giơ lên trong tay hắn tuyết ẩm cùng đao, cây đao kia ở trong tay của hắn tựa như một cái tuyệt thế pháp bảo, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Ngay tại Nhậm Bình An nâng đao một sát na, bao quanh hắn phân thần các tu sĩ sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm Nhậm Bình An nhất cử nhất động, sợ hắn đột nhiên phát động công kích. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Nhậm Bình An sắp động thủ thời điểm, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Nhậm Bình An vậy mà bỗng nhiên buông lỏng ra trong tay hắn tuyết ẩm cùng đao. Bá một tiếng, tuyết ẩm cùng đao mũi lao hướng xuống, hóa thành một đạo màu trắng lưu tinh, bằng tốc độ kinh người, hướng phía dưới Phương gia nội thành rơi xuống. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cứ việc tuyết ẩm cùng đao đã tuột tay, nhưng trên thân đao hàn khí nhưng lại chưa giảm yếu. Tương phản, kia hàn khí biến càng phát ra rét lạnh, thậm chí liền không gian chung quanh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tại tuyết ẩm cùng đao xẹt qua địa phương, không gian tựa hồ cũng bị đông cứng, loáng thoáng nổi lên từng mảnh óng ánh bông tuyết. Những cái kia bông tuyết xuất hiện, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nhìn thấy Nhậm Bình An bước xuống tuyết ẩm cùng đao, Hàn Thư Huyền vội vàng hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Thế nào đem đao vứt bỏ? Tại Nhậm Bình An ném đao trong nháy mắt, phía dưới Phương gia người liền có người lên tiếng cười nhạo nói, nhìn thấy Phương gia ta nội tình, cuối cùng vẫn là sợ nha. Hừ, ta liền nói, chỉ là một cái nhỏ tiểu quỷ tu, sao dám cùng Phương gia ta là địch? Nghĩ không ra, cái này Nhậm Bình An cuối cùng vẫn là sợ nha. Ha ha ha. Hắc hắc, chúng ta Phương gia năm vị lão tổ ra tay, hắn có thể không sợ sao? Đây chính là năm vị nửa bước hợp thể nha. Vậy các ngươi nói, hắn một hồi có thể hay không quỳ xuống để xin tha nha? Quỳ xuống cầu xin tha thứ? Hắn nhường Phương gia chúng ta mặt mũi mất hết, làm sao có thể dễ dàng như thế buông tha hắn? Đúng nha, không giết hắn, thế nào vãn hồi Phương gia ta mặt mũi? Cùng lúc đó, tại cách đó không xa Phương Khải Minh cũng đối với Nhậm Bình An lên tiếng cười lạnh nói, người đây coi như là vứt bỏ đao đầu hàng sao? Nhậm Bình An căn bản không có để ý tới Phương Khải Minh, mà là đối với Hàn Thư Huyền khẽ cười nói, ta có một đao, tên là Băng Thiên Tuyết Địa. Chương 2534, Phương gia xong, Băng Thiên Tuyết Địa. Chương 2534, Phương gia xong, Băng Thiên Tuyết Địa. Ngay tại Nhậm Bình An tiếng nói vừa mới rơi xuống trong tích tắc, chỉ thấy kia màu tuyết trắng tuyết ẩm cùng đao tại trước mắt bao người rơi vào Phương gia nội trạch trên mặt đất. Tuyết ẩm cùng đao toàn thân trắng như tuyết, lưỡi đao lóe ra hàn quang, bất quá trong nháy mắt, tuyết ẩm cùng đao liền giống như là cắt đậu phụ, dễ dàng đâm vào Phương gia nội trạch dưới mặt đất. Tuyết ẩm cùng đao thật sâu chui vào lòng đất, chỉ để lại chuôi đao lộ ở bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sững sờ. Nhìn xem trước mặt chuôi đao, một vị xuất khiếu tu sĩ không khỏi kinh ngạc nói, ta đi, đây là cái gì đao? Thế nào như thế lạnh? Bên cạnh hắn vị kia xuất khiếu trung kỳ lục y nữ tử cũng mở miệng nói, cái này sợ không phải một thanh tuyệt thế bảo đao à? Nói chuyện thời điểm, nữ tử trong mắt còn hiện lên một tia tham lam. Cùng lúc đó, nữ tử đưa tay hướng phía chuôi đao xóa đi. Phương Du, không muốn. Nam tử bên người vội vàng ngăn cản nói. Có thể thanh âm nam tử vang lên thời điểm, nữ tử đã bắt lại tuyết ẩm cùng đao chuôi đao. Không lạnh, không có cảm nhận được hàn ý, Phương Du không khỏi mừng lớn nói. Chỉ tiếc, nàng cũng không phải là không có cảm nhận được rét lạnh, mà là bởi vì quá lạnh, lạnh tới nàng trong nháy mắt đã mất đi tất cả trí giác. Ngay tại Phương Du chuẩn bị rút ra tuyết ẩm cùng đao trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Phương Du cánh tay trong nháy mắt đứt gãy chỗ còn có thể thấy rõ ràng huyết hồng sắc huyết đủ. Chỉ có điều đứt gãy chỗ có một tầng huyền băng bao trùm, cho nên cũng không chảy ra máu tươi. A, tay của ta. Phương Du không khỏi cả kinh thất sắc nói. Cũng mọi người ở đây kinh hãi sau khi, chỉ nghe soạt một tiếng, một tầng khiết bạch vô hà huyền băng lấy tuyết ẩm cùng đao làm trung tâm, trong nháy mắt hướng phía chung quanh lan tràn mà ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Phương gia nội thành đều bị một tầng nóng ánh sáng long lanh huyền băng chăm chú bao khỏa trong đó. Mặc kệ là phòng ở vẫn là cây cối hay là đường sông, cơ hồ trong nháy mắt bị băng phong. Ngay cả mặt đất cũng tại trong chớp mắt biến thành bóng loáng như gương mặt băng. Ngay cả trong thành tất cả tu sĩ, cơ hồ đều trong nháy mắt bị băng phong. Toàn bộ Phương gia trong nội thành đều tràn ngập ra băng lãnh hàn khí thấu xương, nguyên bản vui mừng Phương gia nội thành, cứ như vậy biến thành bao phủ trong làn áo bạc băng tuyết chi thành. Tại Phương gia ngoại thành bên trong tu sĩ hay là phàm nhân, cũng tại tuyết ẩm cùng đao cắm vào mặt đất một mấy mắt, cảm nhận được đáng sợ hàn ý đánh tới. Dường như trong phút chốc, liền nên đón mùa đông khắc nghiệt giống như luồng không khí lạnh. Xoa âm thanh bỗng nhiên tại trong nội thành vang lên, những cái kia phân thần tu vi tu sĩ, nhao nhao tránh thoát huyền băng, cũng phi thân lên. Đương nhiên, còn có một bộ phận phân thần sơ kỳ tu sĩ, bọn hắn dường như hoàn toàn không cách nào chống cự Nhậm Bình An chỗ thả ra hàn khí, chỉ có thể bị vây ở kia huyền băng bên trong, không cách nào tránh thoát. Mà những cái kia phân thần trở xuống tu sĩ, tình huống thì càng thêm hỏng bét. Một phần trong đó người mặc dù miễn cưỡng có thể tại huyền băng bên trong còn sống sót, nhưng càng nhiều người lại trực tiếp bị Nhậm Bình An hàn khí chết quóng. Tỷ như nói vị kia Phương Du, giờ này phút này đã mất đi sinh mệnh, trở thành một tôn sinh động như thật băng điêu. Khoảng cách tuyết ẩm cùng đao gần nhất những tu sĩ kia, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn cơ hồ liền thời gian phản ứng đều không có, cho nên trên cơ bản không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ tử vong. Cho dù là hai vị kia phân thần sơ kỳ tu sĩ, cũng trong nháy mắt bị Nhậm Bình An hàn khí đông lạnh thành băng điêu, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Chân chính nhường tất cả người sống cảm thấy sợ hãi chính là người của Phương gia hôm nay vậy mà toàn bộ đều tụ tập tại Phương gia trong nội thành. Trong đó xuất khiếu tu sĩ liền có hết mấy vạn nhân chi nhiều. Không chỉ có như thế, Nguyên Anh tu sĩ càng là nhiều đến mấy chục vạn. Đến mức Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, càng là nhiều đến mức không đến. Ngoài ra, cái này Phương gia trong nội thành, còn có vô số đến từ Phương gia quý khách. Như thế đông đảo tu sĩ, tại trong tích tắc, cơ hồ toàn bộ bị Nhậm Bình An hàn khí chết quóng. Đương nhiên, không ai từng nghĩ tới, Nhậm Bình An thế mà lại hạ như thế ngoan thủ. Nhìn thấy bao phủ trong làn áo bạc Phương gia nội thành, Phương Khải Minh biết Phương gia xong. Trứng gà bị đặt ở một cái trong giỏ sách. Đồng thời, bọn hắn cũng đánh giá thấp Nhậm Bình An thực lực, cùng Nhậm Bình An sát phạt quả đoán. Hiện tại coi như Phương gia phân thần tu sĩ có thể còn sống sót lại có thể thế nào? Tân sinh Phương gia người toàn bộ đều đã chết, mong muốn khôi phục Phương gia, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào làm được. Cũng liền tại cái này trong thời gian ngắn, Phương gia danh hạ sản nghiệp, tất nhiên sẽ bị còn lại thế lực chỗ chia cắt. Phương gia trong đoạn thời gian này, tất nhiên sẽ úp còn không mang nổi mình úp. Phương Khải Minh cắn răng nghiến lợi đối với Nhậm Bình An giận dữ hét, "Nhậm Bình An, ngươi xem nhân mạng như cỏ rác, sớm muộn sẽ bị thiên thu." Nói xong, Phương Khải Quân đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát trong tay Phương gia lệnh bài. "Ta có thể hay không bị thiên thu, ta không biết rõ, nhưng ta hiện tại có thể đem Phương gia tất cả mọi người nguyên thần lấy đi." Nhậm Bình An nói xong, trực tiếp gọi ra dẫn hồn đăng, cũng đem nó ném xuống. Nhiều như vậy nguyên thần, Nhậm Bình An không có khả năng buông tha. Cùng lúc đó, vô số đạo lưu quang từ Phương gia lòng đất bay ra, bọn hắn phá vỡ thật dày với băng, xuất hiện ở Phương Khải Minh sau lưng. Nhậm Bình An đến, chọn vẹn 15 vị nửa bước hợp thể, 23 vị phân thân hậu kỳ, 35 vị phân thần trung kỳ, ngược lại là phân thần sơ kỳ, thế mà chỉ có hơn 10 người nhiều. Đoán chừng, những cái kia Phương gia phân thần sơ kỳ, hơn phân nửa là bị đông cứng chết, hay là bị đóng băng. Tại chín vương ngoại thành không trung, những cái kia cùng Phương gia giao hảo tu sĩ, tại nhìn thấy bao phủ trong làn áo bạc Phương gia nội thành bộ dáng sau, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đồng thời, trong mắt của bọn hắn cũng hiện lên một tia may mắn. Ai? Phương gia, sợ là xong. Đúng nha, coi như bọn hắn hiện tại giết Nhậm Bình An, Phương gia mong muốn khôi phục đã từng cường thịnh bộ dáng, không, có cái 80-100 năm, sợ là không thể nào. Cổ nhân thật không lừa ta nha, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Ông trời của ta, chỉ lần này một đao, liền chém giết Phương gia đến hàng vạn mà tính tu sĩ, ma đầu kia như thế giết chóc, hắn liền không sợ đả thương Thiên Hỏa sao? Thiên Hỏa? Hắn giết đều giết, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Một vị nữ tử vỗ bộ ngực, một mặt may mắn lẩm bẩm, còn tốt chúng ta chạy nhanh, bằng không giờ phút này coi như không chết, cũng sẽ bị băng phong tại trong nội thành. A, Liễu cô nương không phải mới vừa còn hối hận tới sao? Thế nào hiện tại lại bắt đầu may mắn nha? Gọi là Liễu cô nương nữ tử sắc mặt đỏ lên, túi đầu không nói nữa. Chương 2535, Như Ý Hoàn, phải chết. Chương 2535, Như Ý Hoàn, phải chết. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Người này không chết, Phương gia ta lại không ngày nổi danh, còn không tranh thủ thời gian cùng lão phu cùng một chỗ tru sát kẻ này. Phương Lâm gầm thét một tiếng, trên thân kia khí tức cường đại xông thẳng tới chân trời. Nhậm Bình An sắc mặt trầm xuống, một bên ôm Hàn Thư Huyền thi triển tiên ảnh bộ, một bên một tay bấm niệm pháp quyết, Nhậm Thái Bình, đi ra. Nương theo lấy Nhậm Bình An một tiếng gầm thét, màu đen quỷ vụ trong nháy mắt từ dẫn hồn đang bên trong bay ra, cũng hướng phía Nhậm Bình An bắt đầu đánh tới. Bảo vệ tốt nàng. Nhậm Bình An một tay đẩy, liền đem Hàn Thư Huyền đẩy hướng đoàn hắc vụ kia. Nhậm Bình An trở tay lấy ra chữa trị tốt bình nguyên đao, trở tay chém liền ra một đạo dài trăm trượng màu đen tàn nguyệt. A. Nhậm Thái Bình vừa mới huyễn hóa ra to lớn quỷ nha bản thể, không khỏi kinh dị một tiếng, lập tức đối với Nhậm Bình An hỏi, chủ nhân, chúng ta lần này không trốn sao? Nhậm Thái Bình nói chuyện lúc, Hàn Thư Huyền đã vững vàng đứng ở Nhậm Thái Bình trên lưng, màu đen quỷ vụ hóa thành dây leo, cuốn lấy Hàn Thư Huyền hai chân, để phòng Hàn Thư Huyền rơi xuống. Nghe được Nhậm Thái Bình lời nói, Nhậm Bình An sắc mặt không khỏi trầm xuống, cũng lạnh lùng nói rằng, trốn cái gì trốn? Nhìn ta hôm nay diệt cái này Phương gia. Nói xong, Nhậm Bình An cầm trong tay màu đen bình nguyên đao, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền biến mất ở Hàn Thư Huyền trước mắt. Cùng lúc đó, Phương gia những tu sĩ kia cũng nhao nhao thi triển ra các loại linh thuật công kích, đủ mọi màu sắc quang mang đan vào một chỗ, như là hoa mỹ pháo hoa đồng dạng, hướng phía Nhậm Bình An biến mất phương hướng oanh kích mà đi. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, những cái kia nhìn như uy lực to lớn linh thuật công kích, vậy mà ở giữa không trung bị hư không màu đen tàn nguyệt ngăn lại cản. Cái kia màu đen tàn nguyệt tựa như một vầng loan nguyệt treo ở hư không bên trong, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là, cái kia màu đen tàn nguyệt phía trên, lại còn tràn ngập một cỗ cực kỳ cường đại cực cảnh đao ý kia giống như thực chất đồng dạng, dường như có thể xé rách hư không, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào hình dung uy áp. Cứ việc cái này dài trăm trượng màu đen tàn nguyệt hung mãnh dị thường, nhưng Vương gia phân thần tu sĩ đông đảo, hơn nữa thực lực của bọn hắn cũng đều không thể khinh thường. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, Phương gia các tu sĩ liền liên hợp lại, cùng nhau thi triển ra cường đại pháp thuật, đem cái kia màu đen tàn nguyệt mạnh mẽ đánh nát thành vô số mảnh vỡ. Ma đầu, trốn chỗ nào? Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đống nhiên vang lên. Chỉ thấy Phương Lâm miệng quát to một tiếng, trong tay tản ra tia sáng chói mắt pháp bảo trong nháy mắt bay ra. Kia tản ra hắc bạch sắc quang mang chi vật, chính là Phương gia chí bảo, Càn Khôn Như Ý Hoàn. Kia Càn Khôn Như Ý Hoàn có thể tuyệt không phải bình thường bảo vật. Nó thế nhưng là Phương gia trấn tộc chi bảo. Pháp bảo này một khi đem người vây khốn, liền xem như cường đại hợp thể tu sĩ cũng sẽ bị một mực cầm cố lại, hơn nữa tại ngắn ngủi thời gian ba hơi thở bên trong đều không thể động đậy. Đối với những này cường đại tu sĩ tới nói, bị giam cầm thời gian ba cái hô hấp, đủ để chí mạng. Nếu như Nhậm Bình An bị cái này Càn Khôn Như Ý Hoàn cho cầm cố lại, đừng nói là ba hơi, chỉ sợ cũng liền một hơi thời gian, đều đầy đủ hắn chết đến nhiều lần. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Nhậm Bình An vừa mới thi triển ra tiên ảnh bộ một sát na, kia Càn Khôn Như Ý Hoàn liền giống như là đã có sinh mệnh, đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo hắc lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt từ Càn Khôn Như Ý Hoàn bên trên kích xạ mà xuống, cũng tại trong chớp mắt liền đem Nhậm Bình An cả người đều bao phủ tại trong đó. Bị cái này hắc lồng ánh sáng màu trắng bao lại về sau, Nhậm Bình An sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào thi triển thân pháp đến thoát đi cái này lồng ánh sáng trói buộc. Nhậm Bình An sắc mặt lạnh lẽo, lập tức vung đao chém ra. Nhìn thấy Nhậm Bình An bị nuốt, Phương gia những cái kia không dám ra tay phân thần sơ kỳ tu sĩ, không khỏi vui vẻ nói, Phương tổ ra tay, kẻ này đã định trước vẫn lạc. Đúng nha. Càn Khôn Như Ý Hoàn thế nhưng là có thể đối phó hợp thể pháp bảo, ma đầu kia sợ là trốn không thoát. Ai, xem như vây khốn mê muội đầu. Ai nha, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian ra tay, cùng một chỗ tru sát kẻ này nha. Cũng liền tại bọn hắn thích thú lúc, Nhậm Bình An phát hiện chính mình bình nguyên nào, thế mà chặt không phá cái này lồng ánh sáng màu đen. Phương Khải Minh nhìn thấy bị nhốt Nhậm Bình An, sắc ý nghiêm nghị đối với Nhậm Bình An quát, "Nhậm Bình An, đây là Phương gia ta tổ tiên luyện chế ra trung phẩm linh bảo, ngươi đừng vùng đấy, ngoan ngoãn chịu chết đi." Linh bảo thứ này Nhậm Bình An cũng có, chỉ là Nhậm Bình An chính mình linh bảo, chính hắn đều khó mà đánh giá cấp bậc. Linh bảo chia làm tiên tiên và hậu tiên, ngày mai chính là do người làm luyện chế, cũng tỉ như Nhậm Bình An tuyết ẩm cuồng đao cùng nghịch linh kiếm hạt. Hậu tiên luyện chế linh bảo lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, phần lớn hợp thể tu sĩ pháp bảo sử dụng, kỳ thật cũng đã là linh bảo cấp bậc. Cũng tỉ như kia thanh văn thánh thanh vân tiểu kiếm, cùng thanh vân tiên kiếm đồng xuất một mạch, chính là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Nhậm Bình An ngay tại trôi kia thanh vân tiểu kiếm bên trên bị thua thiệt. Nhậm Bình An nhìn thoáng qua phía dưới ngay tại thu nạp nguyên thần dẫn hồn đăng, hắn cũng biết giờ phút này triệu hồi dẫn hồn đăng khẳng định là không còn kịp rồi. Phương kia nhà rất nhiều tu sĩ pháp bảo đã tới gần. Nhậm Bình An giờ phút này không có quá nhiều thử lỗi cùng suy nghĩ thời gian, lập tức khôi phục thân người. Hừ, người mặc áo trắng trường bào Nhậm Bình An trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, màu đen ma khí như mãnh liệt sóng cả đồng dạng tại trên cánh tay của hắn hiện lên. Nương theo lấy màu đen ma khí lan tràn ra, Nhậm Bình An cánh tay trong nháy mắt biến to lớn hơn rất nhiều, tựa như một đầu cự nhân cánh tay đồng dạng. Tại màu đen ma khí phía dưới, từng mảnh sinh động như thật màu đen vảy rồng cũng theo đó hiện hiện. Nhậm Bình An tay phải nắm tay, trên nắm tay quấn quanh lấy ma khí nồng nặc, cùng dọa người bị thế. Theo Nhậm Bình An cánh tay vung lên, tràn ngập ma khí hữu quyền như là một quả màu đen lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng kia hắc lồng ánh sáng màu trắng. Trong chốc lát, chỉ nghe phanh một tiếng, kia hắc lồng ánh sáng màu trắng tại cái này một quyền khinh khủng phía dưới, như là yếu ớt lưu ly đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Chỉ có điều, tại hắc lồng ánh sáng màu trắng vỡ vụn một sát na, mấy chục món pháp bảo như là cỗ sao trổi chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Nhậm Bình An trước mặt. Nhậm Bình An thấy thế, tay trái nắm chặt cái kia thanh trường đao màu đen, không chút do dự lần nữa vung ra một đao. Trong chốc lát, một đạo dài trăm trượng màu đen tàn nguyệt phá không mà ra, mang theo sắc bén cực cảnh đao ý, thẳng tắp đón lấy kia mấy chục món pháp bảo. Nhưng mà, cứ việc đạo này màu đen tàn nguyệt uy lực kinh người, nhưng cuối cùng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được tất cả pháp bảo. Có chút pháp bảo linh hoạt tránh đi tàn nguyệt công kích, tiếp tục hướng Nhậm Bình An vội vã đi. Đối mặt bất thình lình tình trạng, Nhậm Bình An lòng dạ biết rõ, chỉ dựa vào trong tay bình nguyên đao đã vô pháp bảo vệ mình chu toàn. Nhậm Bình An quyết định thật nhanh, cấp tốc nâng lên cái kia bao trùm lấy vảy màu đen ma long thí, đem nó đưa ngang trước người, bảo vệ bộ vị yếu hại của mình. Phanh! Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang, những cái kia chưa thể bị tàn nguyệt ngăn lại pháp bảo hung hăng đụng vào ma long thí bên trên, va chạm sinh ra lực lượng khổng lồ như thế, đến mức không khí chung quanh đều tựa hồ bị áp xúc đồng dạng, phát ra ong ong tiếng vang. Nhậm Bình An chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi. Thân ảnh của hắn như là màu trắng lưu tinh, xẹt qua chân trời, thẳng tắp hướng Cửu Phương Thành rơi xuống mà đi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Nhậm Bình An như thiên thạch nặng trọng điểm đện ở Cửu Phương Thành bên trong. Cái này một đập, giống như thiên băng địa liệt, toàn bộ Cửu Phương Thành đều vì đó rung dậy. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn, hố sâu chung quanh ốc xá giống như là bị gió lốc thổi qua đồng dạng, nhao nhao sụp đổ. Không chỉ có như thế, cỗ này cường đại lực trùng kích còn lan đến gần chung quanh tu sĩ. Khoảng cách tương đối gần tu sĩ, thậm chí không kịp phản ứng, liền tại cỗ lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt mất mạng. Nhìn xem kia hố sâu to lớn, Phương Khải Minh lông mày cau lại, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Phương Lâm lão tổ, cũng lên tiếng hỏi: "Lão tổ, ma đầu kia phải chết à?" Chương 2536, Quỷ Bướm Mở, Phân Thần Vẫn Lạc. Chương 2536, Quỷ Bướm Mở, Phân Thần Vẫn Lạc. Cửu Phương Thành trong hố sâu, Nhậm Bình An tay phải mặc dù có màu đen ma khí hiện hiện, nhưng toàn bộ cánh tay đã máu thịt bé bét. Màu đen vảy rồng tản mát tại Nhậm Bình An bên người, cũng rất nhanh hóa thành màu đen ma khí, tiêu tán tại trong không khí. Nhậm Bình An sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương. Nhậm Bình An nửa quỳ tại trong hố sâu, tay trái đem bình nguyên đao cắm ở trước mặt, trên người bạch bào trong nháy mắt hóa thành màu đen quỷ bảo. Nhậm Bình An lần nữa sử dụng âm ngọc tiên thân, hóa thành quỷ. Hóa thành quỷ trong nháy mắt, kia máu thịt be bét tay phải liền bị màu đen quỷ bảo chỗ che lấp, nguyên bản máu thịt be bét bàn tay cũng tại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. "Ta đi, cái này Nhậm Bình An nhục thân không khỏi quá mạnh đi. Nhiều như vậy pháp bảo nện ở trên thân, đều không có đem hắn đập chết. Có thể ta cũng không nghe nói cái này Nhậm Bình An là luyện thể tu sĩ nha." "Luyện cái gì thể? Nhậm Bình An không phải quỷ tu sao? Cùng luyện thể hoàn toàn đi ngược lại a. Có thể hắn vừa rồi nhục thân, các ngươi cũng nhìn thấy nha. Thật quỷ dị nha, lại có thể từ người trực tiếp hóa quỷ, còn có thể khôi phục tự thân tương thế. Khó trách kia Thanh Vân Tông nâng toàn tông chi lực truy sát, đều không có giết chết hắn, xem ra cái này Nhậm Bình An đích thật là có mấy phần bản sự mang theo nha." Đám người nghị luận lúc, thân làm Phương gia lão tổ Phương Lâm sắc mặt âm trầm nói, mở ra trận pháp, cần phải truy sát kẻ này. Lời này vừa nói ra, cách đó không xa một vị phân thần trung kỳ thanh niên, vội vàng lên tiếng giải thích nói, "Lão tổ, trận pháp cũng sớm đã mở ra, chỉ là trận pháp tựa hồ đối với ma đầu kia vô dụng, căn bản không có cách nào hạn chế hắn hành động." Phương Lâm giờ phút này đã minh bạch, cái này Nhậm Bình An đến có chuẩn bị. "Mà thôi, tranh thủ thời gian động thủ, chớ có cho ma đầu kia cơ hội thở dốc." Phương Lâm nói xong, liền xuất lĩnh lấy Phương gia một đám phân thần, lần nữa thẳng hướng Nhậm Bình An. Nhậm Bình An khỏe miệng cười lạnh, lập tức hóa thành màu đen quỷ vụ bay về phía Cửu Phương Thành trên không, cũng đối với đánh tới Phương gia đánh tới phân thần tu sĩ cười lạnh nói, "Phương Lâm, ngươi vẫn là mời ra Phương gia các ngươi vị kia cương tổ a." "Mời ra vị kia cương tổ, có lẽ Phương gia các ngươi còn có một chút hy vọng sống. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Phương Lâm trong lòng không khỏi giật mình. Bởi vì liên quan tới Phương gia nội tình chuyện này, chỉ có bọn hắn Phương gia dòng chính biết được. Đương nhiên, Phương gia chân chính dòng chính là Phương Khải Quân. Chỉ bất quá bây giờ Phương gia là đã từng Phương gia thiên phòng cầm quyền, Phương Khải Quân chỉ cần chết, bọn hắn mạch này chính là đường đường chính chính dòng chính. Chỉ tiếc, Phương Khải Quân không có chết. Hôm nay, tuyệt không thể nhường kẻ này còn sống rời đi Cựu Phương Thành. Phương Khải Minh lớn tiếng giận dữ hét. Cùng lúc đó, kia Càn Khôn Như Ý Hoàn lần nữa bay về phía Nhậm Bình An. Ngoại trừ Càn Khôn Như Ý Hoàn bên ngoài, còn có rất nhiều pháp bảo cũng lần nữa bao vây Nhậm Bình An. Trừ cái đó ra, còn có 7 vị phân thần hậu kỳ Phương gia tu sĩ, cầm trong tay pháp bảo đánh út về phía Nhậm Bình An, dường như dự định cận thân tập sát Nhậm Bình An. Rời đi. Nhậm Bình An nhìn xem đánh tới rất nhiều phân thần tu sĩ, thế mà thu hồi trong tay bình nguyên đao, trong miệng khẽ cười nói, hôm nay không giết sạch Phương gia các ngươi tu sĩ, ta là sẽ không rời đi. Tại Cửu Phương Thành trên không trong tầng mây, Nhậm Thái Bình một bên phe phẩy cánh, một bên kinh ngạc nói, đây là bổn vương nhận biết người chủ nhân kia sao? Hắn lúc nào biến mạnh như vậy? Hàn Thư Uyển nghe được cái này quỷ nha lời này, không khỏi cười hỏi, thế nào? Người chủ nhân trước kia không có lợi hại như vậy qua? Nhậm Bình An thành thật nói, cũng là không phải, chỉ là tại bổn vương trong trí nhớ, chủ nhân cứ gọi bổn vương đi ra, cơ bản đều là chạy trốn tới, rất ít nhìn thấy hắn như vậy hung mãnh. Nhậm Thái Bình nói như vậy, nhưng nó không hề cảm thấy Nhậm Bình An không có thực lực, chủ yếu là Nhậm Bình An gặp phải tu sĩ, tu vi đều quá cao. Nhà ai tu sĩ tại xuất khiếu hậu kỳ, liền bị hợp thể tu sĩ truy sát, cũng liền Nhậm Bình An phần độc nhất. Nhìn thấy Nhậm Bình An không hề lay động, ngoại thành những tu sĩ kia đều cảm giác có chút kinh ngạc. Kia Nhậm Bình An thế nào đứng đấy bất động? Chẳng lẽ là muốn tự bạo phải không? Hắn xong, đường lui đều bị phong bế, đã tránh cũng không thể tránh. Đúng nha, ngoại trừ chính diện liều chết một trận chiến, cái này Nhậm Bình An đã không có lựa chọn nào khác. Kia Càn Khôn Như Ý Hoàn muốn vây khốn hắn. Ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, Nhậm Bình An lại có vẻ dị thường trấn định, hắn không nhanh không chậm giơ tay lên, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tại Càn Khôn Như Ý Hoàn sắp vây khốn hắn một sát na, Nhậm Bình An trong miệng khẽ quát một tiếng, ủy bực mở. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, như là kinh lôi nổ vang đồng dạng, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, Nhậm Bình An vậy mà tại trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Cùng lúc đó, màu đen quỷ vụ như là trống rông xuất hiện đồng dạng, tràn ngập tại Cửu Phương Thành trên không. Màu đen quỷ vụ nồng đậm mà nặng nề, từ chín phương ngoại thành xa xa nhìn lại, cái kia màu đen quỷ vụ tựa như là một đoàn mây đen to lớn, chiếu nặng đặt ở Cửu Phương Thành trên không, cho người ta một loại kiểm chế mà cảm giác khủng bố. Ngay tại tất cả mọi người không biết rõ xảy ra gì đó thời điểm, Phương gia phân thần tu sĩ hai mắt nhắm nghiền, cũng từ màu đen quỷ vụ bên trong rơi xuống. Những cái kia rơi xuống phân thần tu sĩ, phần lớn đều là phân thần sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, bọn hắn hiển nhiên không cách nào chống cự này quỷ dị quỷ vụ. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, 35 vị Phương gia phân thần trung kỳ tu sĩ, tựa như giọt mưa đồng dạng rơi xuống, trùng điệp đập vào Cửu Phương Thành bên trong. Đến mức phân thần sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng trốn không thoát. Duy chỉ có phân thần hậu kỳ tu sĩ, thế mà chỉ rơi xuống dưới 5 vị. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia phân thần thế nào toàn bộ đều ngủ lấy nha? Người không biết sao? Có nghe đồn nói Nhậm Bình An quỷ đạo tu vi cực mạnh, đồng thời nắm trong tay một loại cực kỳ đáng sợ quỷ vực chi lực. Cái gì? Hắn thế mà nắm giữ quỷ vực chi lực? Đây chẳng phải là cùng Thái Nguyên quỷ vực bên trong những cái kia ác quỷ sao? Nghe Thanh Vân Tông tu sĩ giảng thuật, Nhậm Bình An quỷ vực cực kỳ quỷ quyệt. Nếu là thân ở hắn quỷ vực bên trong, liền sẽ bỗng nhiên mất đi thiên hồn. Lời ấy đã ra, đám người nhìn chăm chú cái kia màu đen quỷ vụ trong ánh mắt, không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Chương 2537, Thiên Hỏa Uy, Càn Khôn Như Ý. Chương 2537, Thiên Hỏa Uy, Càn Khôn Như Ý. Cũng đúng lúc này, Phương Lâm gầm thét thanh âm, đột nhiên tại màu đen quỷ vụ bên trong vang lên, Càn Khôn Như Ý, bảy quỷ bất xâm. Cũng liền tại Phương Lâm thanh âm vang lên một cái mắt, chỉ nghe bá một tiếng, màu trắng đen Càn Khôn Như Ý vòng tại Cửu Phương Thành trên không, trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái ngàn trượng vòng tròn, cũng đem Nhậm Bình An quỷ vụ bao phủ trong đó. Quỷ vực không cách nào tiếp tục duy trì dưới tình huống, Nhậm Bình An nắm lên nghịch linh kiếm hạp liền rời đi chính mình quỷ vực. Quỷ vụ biến mất trong nháy mắt, biến mất Nhậm Bình An tự nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia Càn Khôn Như Ý vòng thật sự là quá đáng ghét. Nhậm Bình An nhìn chằm chằm kia Càn Khôn Như Ý vòng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Phương Khải Minh nhìn thấy có nghịch linh kiếm hạp Nhậm Bình An, lại nhìn một chút phía dưới những cái kia mất đi thiên hồn phương gia tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Phương gia nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, vậy hôm nay qua đi, Thái Nguyên Vương gia sợ là chỉ có Vân Lộc Tiên Đô nhất mạch kia. Nhậm Bình An một tay xách theo bình nguyên đao, đối với Phương gia rất nhiều tu sĩ cười lạnh nói. Giờ phút này Phương gia tu sĩ không có tiếp tục động thủ, mà là nhao nhao nhìn về phía Phương Lâm, chờ đợi Phương Lâm mệnh lệnh. Phương Khải Minh cũng tại lúc này đối với Phương Lâm truyền âm nói, lão tổ, kẻ này chiến lược bất phàm. Nếu là tiếp tục như vậy nữa đánh xuống, sợ là còn muốn chết không ít người. Nếu không vẫn là mời ra Thái tổ a. Phương Lâm nhìn xem cực kỳ phách lối Nhậm Bình An, sắc mặt âm trầm đối với Phương Khải Minh truyền âm nói, mời ra Thái tổ, cần Phương gia tinh huyết, giá quá lớn. Phương Khải Minh truyền âm nói, lão tổ, mặc dù ta cũng rất đau lòng, nhưng này chút mất đi thiên hồn Phương gia người, sợ là đời này đều không thể tỉnh lại. Chúng ta làm gì lấy bọn hắn chi tinh huyết, gọi ra Thái tổ, cho bọn họ báo thù. Mặt khác, ta đã nhường Nguyệt Đồng thông chi Phương Khải Quân, Phương Khải Quân cũng bằng lòng ra tay, hắn hiện tại liền đang trên đường tới. Nghe được Phương Khải Quân bằng lòng ra tay, Phương Lâm trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ mừng lớn nói, chuyện này là thật. Phương Khải Minh mỉm cười, tiếp tục truyền âm nói, thiên chân vạn sát. Hiện tại chúng ta chỉ cần mời ra thái tổ nếu là có thể giết hắn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là thái tổ cũng không cách nào giết chết kẻ này, tối thiểu nhất cũng có thể ngăn chặn hắn. Chỉ chờ tới lúc Phương Khải Quân vừa đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể không nói, thân làm gia chủ Phương Khải Minh đích thật là có đầu óc, cũng có thủ đoạn. Phương Lâm nghe nói lời này sau, liền vội vàng đối với Phương Khải Minh truyền âm nói rằng, ngươi đi gọi thái tổ, ta dẫn người đi ngăn chặn kia Nhậm Bình An. Nói xong, Phương Lâm trên tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, cũng đối với Phương gia nửa bước hợp thể tức giật quát, Phương gia sinh tử tồn vong lúc, chư vị không cần lưu thủ, nên vận dụng linh bảo phụ lục, đều không cần keo kiệt. Phương gia linh bảo, cũng không chỉ Phương Lâm món này. Bằng không, Phương gia làm sao có thể vững vàng Thái Nguyên một trong năm đại gia tộc? Đột nhiên, Nhậm Bình An trên đỉnh đầu, đột nhiên có động tĩnh. Đang lên keng. Thanh thúy linh đang âm thanh, đột nhiên tại Nhậm Bình An trên đỉnh đầu vang lên. Kia linh đang thanh âm mười phần thanh thúy, ngay cả ở xa Cựu Phương thành bên ngoài rất nhiều tu sĩ đều có thể rõ ràng nghe được. Nghe được kia thanh thúy êm tai linh đang âm thanh, bởi vì phân thần hậu kỳ lao hầu sắc mặt đột biến, trong miệng hoảng sợ nói, là Phương Nhã Đỉnh, Cửu Hư Nguyên Âm Linh. Phương Nhã Đỉnh bà lão kia xuất thủ. Cửu Hư Nguyên Âm Linh, kia là vật gì, vì sao chưa từng nghe qua? Vị kia phân thần hậu kỳ lao hầu trầm giọng nói rằng, kia là một cái không kém càn khôn như ý vòng linh bảo. Lao thân lúc tuổi còn trẻ cùng Phương Nhã Đỉnh giao thủ qua, lúc ấy kém chút chết tại món kia linh bảo trong ảo cảnh. Thời điểm đó Phương Nhã Đỉnh vừa mới bước vào phân thần sơ kỳ, mà lao thân sớm đã chính là phân thần hậu kỳ. Nguyên bản lão thân chiếm thượng phong, có thể Phương Nhã Đỉnh lấy ra bảo vật này sau, ta kém chút bỏ mình. Nghe được lao hầu lời nói, mọi người đều là sững sờ. Lợi hại như vậy sao? Ngươi không phải nói nhảm sao? Không nghe người ta nói sao? Đây chính là Phương gia nội tình linh bảo. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, nguyên bản đứng lơ lửng trên không Nhậm Bình An bỗng nhiên giống như là đã mất đi ý thức đồng dạng, hai mắt biến mê ly vô thần, thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được lay động. Đúng lúc này, Phương Lâm không chút do dự lần nữa thôi động càn khôn như ý vòng, chỉ thấy kia nguyên bản lơ lửng giữa không trung trắng đen xen kẽ vòng tròn, lập tức hóa thành một đạo màu trắng đen lưu quang, hướng phía Nhậm Bình An bay đi. Trong chớp mắt, càn khôn như ý vòng chuẩn xác không sai lầm bọc tại Nhậm Bình An trên thân. Sau một khắc, kia càn khôn như ý vòng đột nhiên co vào lên, chăm chú quấn quanh ở Nhậm Bình An trên thân, đem cả người hắn đều gắt gao trói lại, nhường hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Nhìn thấy một màn bất thình lình, Cửu Phương thành bên ngoài đông đảo các tu sĩ đều là giật mình. Nhậm Bình An cái này thật đúng là xong đời. Đúng vậy à, hắn không chỉ có lâm vào Cửu Hư Nguyên Âm Linh trong ảo cảnh, hiện tại lại bị càn khôn như ý vòng trói lại. Kia càn khôn như ý vòng thế nhưng là liền hợp thể tu sĩ đều có thể trói lại nha. Nhậm Bình An lần này khẳng định là hai kiếp khó thoát. Vừa rồi Nhậm Bình An chiếm hết thượng phòng, còn tưởng rằng hắn thật có thể hủy diệt Phương gia đâu, hiện tại xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Bất quá, có thể đem Phương gia bước đến cái này ruộng đồng, cũng không phụ hắn Thái Nguyên thứ nhất ma đầu tên. Đáng tiếc, cái này Thái Nguyên đệ nhất thần ý chi danh, sợ là cũng muốn tiêu tán theo. Có thể cái này Nhậm Bình An hung danh, sợ là cũng sẽ tại Thái Nguyên lưu truyền ngàn năm. Mọi người ở đây đều cho rằng Nhậm Bình An hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, nguyên bản hai mắt mê ly, dường như mất đi ý thức Nhậm Bình An, đột nhiên giống như là bị một cổ lực lượng cường đại tỉnh lại đồng dạng, đột nhiên mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn bên trong, nguyên bản mê mang cùng bị màu trắng đen âm dương ngư đồ án thay thế. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An trong miệng càng là bộc phát ra một tiếng gầm thét, vạn tướng thiên hỏa. Gầm thét dường như sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ đau nhức. Mà liên tại Nhậm Bình An mở mắt một sát na, đứng ở trước mặt hắn Phương Lâm trong lòng đột nhiên siết chặt, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, Phương Lâm cảm nhận được rõ ràng một cỗ chí mạng khí tức tử vong vờn quanh tại trái tim của hắn. Nhưng mà, Phương Lâm căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, tựa như hỏa diễm đột nhiên thiêu đốt thanh âm đồng dạng, bỗng nhiên tại Phương Lâm trên thân vang lên. Ngay sau đó, ở vào vẻ kinh hãi bên trong Phương Lâm, thân thể vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút xíu hóa thành cho tàn. Cho tàn tựa như là bị gió thổi tán cắt bụi đồng dạng, chậm rãi phiêu tán trong không khí, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo Phương Lâm bỏ mình, bọc tại Nhậm Bình An trên thân thể càn khôn như ý vòng cũng đã mất đi qua mang, cũng bị Nhậm Bình An cầm trong tay. Phương Lâm đã chết, linh bảo liền biến thành vật vô chủ. Nhậm Bình An tự nhiên không kịp luyện hóa, thế là liền đem nó thu nhập chính mình trong túi càn khôn. Cái này sao có thể? Ngươi vì sao không có tiến vào trong ảo cảnh? Tại Nhậm Bình An trên không, một vị người mặc tử y liễu nữ tử, một mặt không thể tin nhìn xem Nhậm Bình An. Tại nữ tử này trong tay, còn cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay tử sắc linh đan. Kia tử sắc linh đan chính là Phương gia linh bảo một trong Cửu Hư Huyền Âm Linh. Chương 2538, Huyền Âm Linh, Phương gia cương tổ. Chương 2538, Huyền Âm Linh, Phương gia cương tổ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phương Lâm chết như thế nào? Không biết rõ nha, Nhậm Bình An vừa trừng mắt, hắn giống như liền chết. Cái này chết không khỏi cũng quá đột nhiên a. Nhậm Bình An vừa rồi đến cùng đã làm gì nha? Phương gia mạnh nhất nửa bước hợp thể nha, thế mà bị Nhậm Bình An cho miểu sát, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Cái này Nhậm Bình An quả nhiên không phải hạng người hời hợt nha. Ai đến nói cho ta, đây là phân thần hậu kỳ tu sĩ sao? Cái này sợ không phải hợp thể a. Thật là nghĩ không ra nha, dạng này đều giết không chết Nhậm Bình An, còn bị nó phản sát. Cũng không biết cái này Phương gia còn có hay không thủ đoạn khác đối phó hắn. Phương gia nội tình không chỉ như thế, Nhậm Bình An tuy mạnh, nhưng lão thân không hề cảm thấy hắn thật có thể hủy diệt cái này Phương gia. Phải không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Phương gia hủy diệt sợ là ngay tại hôm nay. Nhậm Bình An nhìn xem trên đỉnh đầu tử y y nữ tử, hắn tự nhiên biết nàng này chính là Phương gia lão tổ bên trong Phương Nhã Đỉnh, vật trong tay của nàng chính là Phương gia linh bảo, Cửu Hư Huyền Âm Linh. Thính Long cắt cho trong tin tức, cái này Cửu Hư Huyền Âm Linh chính là dùng thần thức thôi động, thần thức càng cường đại, uy lực của nó cũng liền càng lớn. Đến mức cái gọi là uy lực, kỳ thật chính là tiếng chuông có thể làm cho đối phương lâm vào cái gọi là Cửu Hư Huyền cảnh không cách nào tự kiềm chế. Ngươi cho rằng, ngươi thần thức rất mạnh sao? Nhậm Bình An cực kỳ khinh thường lên tiếng lạnh lùng chế giễu nói. Phương Nhã Đỉnh vì có thể thúc đẩy cái này Cửu Hư Huyền Âm Linh, cho nên tu luyện chính là thần thức chi thuật. Phương Nhã Đỉnh nửa bước hợp thể chi cảnh, nhưng nàng thần thức lại có thể so với hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Nàng thôi động Cửu Hư Huyền Âm Linh lời nói, liền xem như hợp thể tu sĩ đều sẽ nhận ảnh hưởng. Đừng nói Nhậm Bình An có trong thức hải có thông thiên bảo giám thứ trí bảo này, coi như không có, Nhậm Bình An thần thức cũng bởi vì tu luyện hàng ma điện mà tinh tiến, há lại sẽ ngại cái này Cửu Hư Huyền Âm Linh. Trước đó Nhậm Bình An ánh mắt mê ly, bất quá là gặp địch giả yếu, tốt tập kích bất ngờ kia Phương Lâm mà thôi. Dù sao kia Càn Khôn Như Ý vòng thật sự là quá đáng ghét. Ta không tin. Phương Nhã Đỉnh sắc mặt trầm xuống, lập tức thôi động chính mình thần thức chi lực, lần nữa thúc giục trong tay Cửu Hư Huyền Âm Linh. Cắt. Nhậm Bình An cực kỳ khinh thường cười lạnh một tiếng, lập tức biến mất tại Phương Nhã Đỉnh trước mặt. Nhìn thấy Nhậm Bình An không bị ảnh hưởng, còn trực tiếp thúc giục thân pháp, Phương Nhã Đỉnh sắc mặt không khỏi giật mình, nàng vội vàng bóp nát trong tay ngọc phù. Vì có thể đem Cửu Hư Huyền Âm Linh uy lực tối đại hóa, Phương Nhã Đỉnh những năm này vẫn luôn tại tu hành thần thức chi pháp, cho nên thực lực của bản thân nàng kỳ thật cũng không tính quá mạnh. Vì có thể bảo hộ tự thân, Phương gia cho nàng không ít hộ thân bảo vật. Ngọc phù bị bóp nát một cái mắt, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo ẩn chứa vô số phù lục quan thuẫn, đột nhiên hiện lên ở Phương Nhã Đỉnh bên người. Cùng lúc đó, Phương Nhã Đỉnh vội vàng thi triển thân pháp chạy trốn, nhưng lại tại Phương Nhã Đỉnh biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt, Nhậm Bình An thân ảnh cũng theo đó hiện lên ở nàng vị trí cũ. Trong tay Bình Nguyên đao cũng chậm rãi buông xuống. Phương Nhã Đỉnh nhìn xem Nhậm Bình An thu đao động tác, trong lòng không khỏi giật mình. Ngay sau đó, Phương Nhã Đỉnh nghe được Cửu Hư Huyền Âm Linh Linh đang âm thanh, nàng chuyển động ánh mắt nhìn về phía Nhậm Bình An tay trái, chỉ thấy kia Cửu Hư Huyền Âm Linh giờ phút này ngay tại Nhậm Bình An trên tay. Phương Nhã Đỉnh cúi đầu xem xét, nhìn xem trong tay dấu huyết, trong nội tâm nàng không khỏi giật mình, lập tức đối với Nhậm Bình An phẫn nộ quát, "Nhậm ma đầu, đưa ta Huyền Âm Linh, trả lại ngươi." Nhậm Bình An đưa tay đánh giá trong tay Cửu Hư Huyền Âm Linh trong miệng khẽ cười nói, "Mạng ngươi cũng bị mất, cầm cái này Cửu Hư Huyền Âm Linh làm gì? Vẫn là ta thay ngươi đảm bảo a." Nói xong, Nhậm Bình An liền thu hồi trong tay Cửu Hư Huyền Âm Linh. "Ngươi..." Phương Nhã Đỉnh còn muốn nói điều gì, có thể nóng hầm hập máu tươi lại tại giờ phút này thấm ướt trước ngực nàng tử y, Phương Nhã Đỉnh trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Nàng không cúi đầu có tốt, cúi đầu xuống, toàn bộ đầu đều từ cái cổ trắng ngọc phía trên lăn xuống mà xuống. Nhìn xem trời đất quay cùng tất cả, Phương Nhã Đỉnh một mặt không thể tin tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Đao của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Giờ phút này Phương Nhã Đỉnh minh bạch, Nhậm Bình An giết chết chính mình thời điểm, hơn phân nửa là chính mình bóp nát ngọc phù trong nháy mắt đó. Mẹ nó, lại giết một vị nửa bước hợp thể. Hắn đến cùng là làm sao làm được nha? Không biết rõ, vừa rồi căn bản không có thấy rõ ràng hắn động thủ, ta chỉ thấy hắn thu đao động tác. Hắn thân pháp không chỉ nhanh, đao của hắn càng nhanh. Cái này Nhậm Bình An thực lực, thật sự là thật là đáng sợ, ta đời này tuyệt đối không muốn trêu chọc người này. A, liền ngươi dạng này, đối Nhậm Bình An tới nói, đoan chừng cũng chính là một đao sự tình. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Quang Lịch Linh kiếm hạp Nhậm Bình An một tay cầm đao, đối với một đám phương gia tu sĩ nói rằng, thế nào? Đều sợ vỡ mật, không dám động thủ. Đã các ngươi không động thủ, vậy thì ta tới đi. Nhậm Bình An nói xong, trực tiếp vung lên trong tay Bình Nguyên đao, chém ra Minh Nguyệt một đao. Nguyên bản Nhậm Bình An đao thuật đã không đáng chú ý, có thể theo Nhậm Bình An pháp lực tinh thuần, hiện tại hắn Quỷ Nguyệt đao pháp, nhưng cũng không thể so với kia Tịch Nguyên Tiên đao kém nhiều ít. Càng quan trọng hơn là, Nhậm Bình An sử dụng Quỷ Nguyệt đao pháp, vẫn luôn mười phần thuận tay. Minh Nguyệt một đao vô ảnh vô hình, những cái kia còn lại 17 vị phân thần hậu kỳ tu sĩ, căn bản cảm nhận được Minh Nguyệt đánh tới. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Phốc phốc một tiếng, Nhậm Bình An Minh Nguyệt một đao cơ hồ trong nháy mắt bị thương nặng 3 vị phân thần hậu kỳ. Nhưng lại tại trọng thương một mấy mắt, Nhậm Bình An trong tay Bình Nguyên đao cũng quét qua 3 người thân thể. Màu đen lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, 3 vị phân thần hậu kỳ tu sĩ liền hóa thành 2 đoạn. Nhìn thấy Nhậm Bình An đáng sợ như vậy thực lực, không biết là vị kia nửa bước hợp thể lên tiếng hô trốn. Thế là phương gia còn lại 12 vị nửa bước hợp thể, nhao nhao hướng phía từng cái phương hướng chạy trốn mà đi. Đến mức kia hơn 10 vị phân thần hậu kỳ, cũng đi theo chạy trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phương gia tu sĩ đều thành 5 bè 7 mảng, căn bản không dám nên chiến Nhậm Bình An. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, không ngoài như vậy. Nhậm ma đầu, chịu chết đi. Phương Khải Minh thanh âm dường như sấm sét, đột nhiên tại Cửu Phương thành phía sau núi phương hướng nổ vang. Phương Khải Minh to tiếng hét phẫn nộ bên trong, ẩn chứa vô tận tức giận cùng sát ý, toàn bộ Cửu Phương thành tu sĩ đều bị bất thình lình tiếng giống giận dữ rung động, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, Cửu Phương Sơn. Cùng lúc đó, những cái kia ngay tại chạy trốn bên trong phương gia các tu sĩ trên mặt, lập tức lộ ra nét mừng. Bọn hắn dường như thấy được cứu tinh đồng dạng, không chút do dự cải biến chạy trốn phương hướng, như chim bay ném rừng giống như hướng phía Phương Khải Minh thanh âm truyền đến chỗ đội vã đi. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông ngập trời thi khí bỗng nhiên từ kia Cửu Phương Sơn bên trong phun ra ngoài. Kia cỗ thi khí giống như quần quần lục sóng, che khuất bầu trời, còn mang theo khí tức tử vong nồng nặc, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra. Cửu Phương Sơn nguyên bản xanh um tươi tốt cây cối, ở đằng kia như sóng to gió lớn mãnh liệt thi khí trùng kích vào, trong nháy mắt biến khô héo, suy bại, dường như bị rút đi sinh mệnh lực đồng dạng. Lá cây bay lả tả bay xuống, tựa như một trận lục sắc tuyết bao trùm ở trên núi, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế thi khí, Nhậm Bình An lại không có chút nào bối rối. Hắn hai mắt nhìn chăm chú kia thi khí đầu mượn, khoe miệng vậy mà có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong tươi cười đã không có sợ hãi, cũng không có phẫn nộ, chỉ có một loại để cho người ta khó mà suy đoán nghiền ngẫm, rốt cục vẫn là mời ra Phương gia cương tổ sao. Chương 2539, Nguyên Cương Hiện, Phương gia thái tổ. Chương 2539, Nguyên Cương Hiện, Phương gia thái tổ. Ngập trời thi khí che khuất bầu trời, ngay cả ở xa chín phương ngoại thành rất nhiều tu sĩ đều cảm nhận được đáng sợ thi khí. Ông trời của ta, đây là cái gì khí tức, thật đáng sợ nha. Một vị phân thần hậu kỳ tu sĩ âm thanh run rẩy lấy hoảng sợ nói. Giờ phút này đám người cảm giác thần hồn của mình đều đang run rẩy. Là hợp thể, đây tuyệt đối là hợp thể tu sĩ khí tức. Hợp thể, thật hay giả? Phương gia có hợp thể tu sĩ? Phương gia nếu là có hợp thể tu sĩ lời nói, Phương kia nhà cũng sớm đã trở thành thái nguyên thứ hai thế lực lớn, thế nào căn nhà nhỏ bé tại cái này cựu phương thành bên trong? Là Nguyên Cương. Cái gì Nguyên Cương? Cương chính là người sau khi chết từ sinh tiền đoán khí hoặc là thiên địa âm khí dị biến mà thành, đương nhiên cũng có người tận lực luyện thi hoa cương. Đến mức Nguyên Cương xưng hô thế này, chính là cương thi đẳng cấp xưng hô, đối ứng chính là tu sĩ bên trong hợp thể tu sĩ. Nói cách khác, đây là một bộ nắm giữ hợp thể tu vi cương thi. Không sai. Thật là nghĩ không ra nhà, Phương gia còn có dạng này nội tình. Nhìn như vậy đến, Nhậm Bình An lần này thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứ việc Nhậm Bình An thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, có thể đối thượng chuyển nói chúng Nguyên Cương bọn hắn cũng không cho rằng Nhậm Bình An còn có thể là đối thủ. Phân thần tu sĩ cho dù là mạnh, cũng không thể nào là hợp thể tu sĩ đối thủ. Cửu Phương thành phía sau núi trên không, kia Nguyên Cương người mặc một bộ cổ pháp áo xanh trường bào, dáng người dị thường cao lớn, tựa như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đứng tại Nguyên Cương bên người Phương Khải Minh, giờ phút này nhìn qua giống như là đứa bé đồng dạng. Cố kia Nguyên Cương da thịt bảy biện ra một loại đặc biệt màu xanh, tựa như bị tuế nguyệt nhuộm dần qua đồng dạng, để lộ ra một loại cổ lão mà khí tức cấm lãnh. Màu xanh da thịt cùng hắn trên thân tràn ngập trời thi khí lẫn nhau làm nổi bật, khiến cho hắn toàn bộ nhìn đã âm trầm vừa kinh khủng. Đúng lúc này, thân thể hơi động một chút, hắn hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ mờ mịt, lại đem ta tỉnh lại. Là Phương gia tới sinh tử tồn vong lúc sau. Phương kia nhà Nguyên Cương thế mà mở miệng nói chuyện. Nghe được kia Nguyên Cương mở miệng, Nhậm Bình An có chút kinh ngạc mở miệng nói, nghĩ không ra, thế mà còn bảo lưu lại sinh tiền ký ức. Cũng liền tại Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, rất lâu không có lên tiếng cấm tuyết, đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, không hồn không phách, suy cho cùng vẫn là một cỗ thi thể. Chẳng qua là bị người luyện chế thành cương sau, chậm chậm sinh ra linh trí. Tựa như là một cái tử vật, theo thời gian trôi qua mà sinh ra khí linh đồng dạng. Chỉ là cái này khí linh thu được người chết trong đầu còn sót lại ký ức, đem chính mình ngộ nhận là còn sống chính mình. Nghe được Cấm Tuyết giải thích, Nhậm Bình An không khỏi lẩm bẩm, thì ra là thế. Phương Khải Minh trên không trung đối với kia Nguyên Cương quỳ lại nói, còn mời thái tổ ra tay, tru sát Nhậm Bình An. Phương Khải Minh nói chuyện lúc, đưa tay chỉ hướng nơi xa một bộ quỷ bảo Nhậm Bình An. Kia Phương gia thái tổ quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình An phương hướng, lập tức đối với Nhậm Bình An lạnh giọng hỏi, chính là ngươi, mong muốn hủy Phương gia ta? A. Nhậm Bình An khẽ cười một tiếng, không phải muốn, mà là đã hủy đi. Đang khi nói chuyện, Nhậm Bình An nhìn về phía dưới Phương gia nội thành. Phương gia thái tổ thấy thế, cũng cúi đầu nhìn về phía bao phủ trong làn áo bạc Phương gia nội thành. Đến mức vừa rồi muốn chạy trốn nửa bước hợp thể, cùng những cái kia phân thần tu sĩ, giờ phút này đều đứng ở vị kia Phương gia thái tổ sau lưng. Đều chết hết sao? Phương gia thái tổ trầm giọng hỏi. Phương Khải Minh vội vàng lên tiếng hồi đáp, không có, có. Có một bộ phận người Phương gia bên ngoài thành bên trong, còn có một bộ phận tại hậu sơn. Mặc dù còn có một bộ phận, nhưng này chút đều là tu vi bình thường, không có chút nào tư chất người Phương gia. Hơn nữa bộ phận này Phương gia người ít càng thêm ít, toàn bộ cộng lại cũng bất quá 1-200 người. Ngươi bất quá là một cái thi linh, thật đúng là đem chính mình xem như Phương gia tiên tổ. Một tay cầm đao Nhậm Bình An, một mặt khinh thường đối với kia Phương gia thái tổ nói rằng. Phương gia thái tổ thu hồi ánh mắt, đối với Nhậm Bình An hừ lạnh nói, lão phu sự tình, không cần ngươi đến quan tâm, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đang khi nói chuyện, kia thân hình cao lớn Phương gia thái tổ mặt trầm như nước, không có chút nào gợn sóng nâng lên tay, trong miệng khẽ quát một tiếng, thi dừng mưa tên. Thanh âm tuy nhỏ, lại dường như ẩn chứa vô tận uy áp, để cho người ta không rét mà run. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy màu xanh sấm thi khí như quần quần khói đặc đồng dạng, tại trên đỉnh đầu hắn cấp tốc hội tụ. Trong nháy mắt, những cái kia thi khí liền ngưng tụ thành đến hàng vạn mà tính mũi tên ánh sáng màu xanh lục, lít nha lít nhít sắp xếp trên không trung, che khuất bầu trời. Phương gia thái tổ cánh tay đột nhiên bung lên, kia đến hàng vạn mà tính màu xanh sấm thi tiễn như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lục sắc lưu quang, như là cỗ sao trổi vội bay đi, thẳng tắp hướng phía Nhậm Bình An bọc tới. Thi dừng mưa tên khí thế hùng hùng, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra trận trận chói tai tiếng xé gió. Đối mặt như thế dày đặc lưu quang phi tiễn, Nhậm Bình An lại không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn tiện tay đem trong tay bình nguyên đao ném một cái, hai tay cấp tốc bóp lên kiếm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, vạn kiếm thuật. Theo Nhậm Bình An kiếm chỉ vừa ra, sau lưng của hắn nghịch linh kiếm hạp đống nhiên phát ra một hồi ông ông tiếng vang. Ngay sau đó, đến hàng vạn mà tính phi kiếm màu bạc như cá giết sang sông giống như, từ hộp kiếm bên trong phun ra ngoài, trên không trung xen lẫn thành một mảnh màu bạc kiếm võng. Phi kiếm tại dương quang chiếu dọi xuống, lóe ra chói mắt ngân quang, như là trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng sáng chói chói mắt. Bọn hắn tại Nhậm Bình An điều khiển dưới, cấp tốc hóa thành từng đạo màu bạc trắng lưu quang, cùng kia lục sắc thi tiễn ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, lục sắc cùng ngân sắc đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy mà hùng vĩ hình tượng. Tại va chạm trong nháy mắt, những cái kia ngân sắc lưu quang bên trong còn không ngừng hiện ra rung động đùng đùng ngân sắc hồ quang điện. Những cái kia hồ quang điện như là linh động tiểu xà đồng dạng, đang phi kiếm cùng thi tiễn ở giữa đi khắp, thỉnh thoảng lại dẫn phát từng đợt tiểu quy mô bạo tạc, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bắt đầu bặm mèo. Nhậm Bình An trên thân kiếm lôi điện chi lực, vừa vặn có thể khắc chế những cái kia thi khí. Trong khoảnh khắc, những cái kia thi tiễn liền bị Nhậm Bình An phi kiếm màu bạc hóa giải. Phương gia thái tổ một chiêu này hoàn toàn chính xác rất lợi hại, chỉ tiếp Nhậm Bình An gỗ đào lôi kiếm, vừa lúc khắc chế hắn thi khí. Đích thật là có chút đồ vật. Nhìn thấy một màn này, Phương gia thái tổ ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh nói: "Ông trời của ta không có hoa mắt ta." Nhậm Bình An thế mà cùng hợp thể tu sĩ đánh một cái lực lượng ngang nhau. Chẳng lẽ hắn cũng là hợp thể tu sĩ? Không thể nào. Nếu là hợp thể tu sĩ lời nói, những cái kia Phương gia tu sĩ đã sớm chết xong. Nói có lý. Có thể cái này Nhậm Bình An thực lực không khỏi quá mức cường đại đi. Liên hợp thể tu sĩ đều không làm gì được hắn. Ta nhìn chưa hẳn, kia Nguyên Cương có bản thân ý thức, vừa rồi một kích, hơn phân nửa chỉ là thăm dò Nhậm Bình An. Tại tầng mây bên trong Nhậm Thái Bình phe phẩy cánh, nhìn xem một bộ hắc bảo Nhậm Bình An, không thích hợp nhà, gặp phải cường địch như thế, chủ nhân vì sao không trốn đâu? Chẳng lẽ lại hắn còn muốn giết cái này hợp thể Nguyên Cương? Cũng liền ở đằng kia Phương gia thái tổ chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, Nhậm Bình An vội vàng đưa tay chặn lại nói, chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Giơ tay lên, Phương gia thái tổ đình chỉ động tác, cũng mười phần lạnh nhạt đối với Nhậm Bình An nói rằng, còn có cái gì di ngôn, cứ nói thẳng đi. Đối với cái này, Phương Khải Minh cũng không có thúc giục, dù sao thời gian là đứng tại hắn bên này. Coi như thái tổ giết không được cái này Nhậm Bình An, Phương Khải Quân cũng sắp chạy tới. Chương 2540, sẽ không chết. Mau tới giết ta. Chương 2540, sẽ không chết. Mau tới giết ta. Phương Khải Minh tại sao lại cảm thấy thái tổ giết không được Nhậm Bình An? Tự nhiên là bởi vì Nguyên Cương dù sao cũng là cường, không có quá nhiều nên địch thủ đoạn. So với chân chính hợp thể tu sĩ, thái tổ còn hơi kém hơn một chút. Càng quan trọng hơn là, mỗi lần tỉnh lại thái tổ, cần đại lượng phương gia tinh huyết. Nếu không phải như thế, Phương Khải Minh đã sớm mời ra vị này Nguyên Cương thái tổ. Đợi đến thái tổ trong thân thể phương gia tinh huyết hao hết sau, hắn liền cần vận dụng phương gia tổ truyền phương tiên ấn phong ấn lại thái tổ thi thể. Nếu là không phong ấn lời nói, cái này phương gia thái tổ liền sẽ biến thành một đầu chuyên môn giết chóc người phương gia quái vật. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì lúc trước phương gia luyện thi chi thuật cũng không hoàn chỉnh, cho nên mới lưu lại nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ. Nếu là không có tác dụng phụ lời nói, phương gia đã sớm đưa thân tại ngũ đại gia tộc đứng đầu, thậm chí có thể cùng Thanh Vân tông vật cổ tay. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có tác dụng phụ cũng bình thường, dù sao luyện chế ra chính là Nguyên Cương. Nếu là dễ dàng như vậy lời nói, Thái Nguyên đã sớm Nguyên Cương hoành hành. Nhậm Bình An mỉm cười, không nhanh không chậm đối với phương gia thái tổ nói rằng, cũng là không phải gì ngôn gì, chính là muốn theo ngươi đàm luận khoản giao dịch. Giao dịch? Phương gia thái tổ không hiểu nhìn xem Nhậm Bình An, chờ đợi Nhậm Bình An đoạn dưới. Nhậm Bình An tiếp tục nói, ngươi nếu là đem còn lại phương gia người toàn bộ giết, ta có thể giúp ngươi hoàn toàn trưởng khống thi thể, từ đây không cần lại rơi vào trạng thái ngủ say. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, phương gia thái tổ hừ lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ coi ta là ngu xuẩn, sẽ tùy tiện bên trên ngươi làm. Đối với thi linh tới nói, mong muốn bảo trì tự thân ổn định, nhất định phải cần người phương gia máu. Nếu là phương gia người toàn bộ chết hết, vậy nó sẽ không còn khôi phục thành tỉnh khả năng. Giết chết phương gia người, không khác gây mất đường lui của mình. Càng quan trọng hơn là, người phương gia vẫn luôn đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, hắn lại làm sao có thể bội bạc lựa chọn tin tưởng Nhậm Bình An. Phương gia mong muốn tại Thái Nguyên biến cường đại, ngoại trừ phát triển gia tộc của mình thế lực, chính là giải quyết thi thể vấn đề. Một khi giải quyết thi thể cuồng bạo vấn đề, phương gia sẽ cùng tại nắm giữ một vị hợp thể tu sĩ. Chỉ nghe ba một tiếng, phương gia thái tổ không nói hai lời, trực tiếp thi triển thi độn chi pháp trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh sẫm lưu quang, tựa như tia chớp vội vã đi. Phương gia thái tổ thân pháp nhanh như gió táp, làm cho người liễu lưới. Cho dù là nửa bước hợp thể phương gia tu sĩ, cũng hoàn toàn không cách nào bắt được hắn động tĩnh. Nhưng mà, đây hết thảy đều tại Nhậm Bình An trong dự liệu. Nhậm Bình An nắm giữ vạn tướng đồng, có thể nhìn rõ tất cả. Cứ việc đối phương độn pháp dọa người, lại cũng chạy không thoát pháp nhãn của hắn. Làm phương gia thái tổ xuất hiện tại Nhậm Bình An trước người một sát na, Nhậm Bình An dường như sớm đã thấy rõ hắn tất cả động tác, chỉ thấy hắn một phát bắt được lơ lửng ở bên cạnh bình nguyên đao, không chút do dự đối với trước người phương gia thái tổ đột nhiên chém ra. Một đao kia, giống như lôi đình và quân, thế không thể đỡ. Đối với người khác trong mắt, giống như là phương gia thái tổ chính mình chủ động đánh tới Nhậm Bình An trong tay bình nguyên đao đồng dạng. Nhậm Bình An trong lòng rất rõ ràng, đối mặt cường địch như thế, tuyệt đối không thể có chút giữ lại. Bởi vậy, tại vung đao trong nháy mắt, không chút nào keo kiệt trong thân thể kia tinh thuần đến cực điểm pháp lực. Trong chốc lát, cực cảnh đao ý như mãnh liệt sóng cả đồng dạng, tại trên thân đao điên cuồng cuộn, tăng thêm Nhậm Bình An kia kinh khủng tinh thuần pháp lực, khiến cho một đao này vì thế biến dị thường dọa người. Ánh đao màu đen xẹt qua hư không, đều sinh ra từng vòng gợn sóng, có thể thấy được một đao kia đáng sợ đến cỡ nào. Có thể đối mặt Nhậm Bình An đáng sợ như vậy một đao, kia phương gia thái tổ lại là không nhúc đích, dường như căn bản không có đem Nhậm Bình An một đao kia để vào mắt. Cái này Nguyên Cương không khỏi quá khinh thường đi. Nhậm Bình An đao đáng sợ như vậy, cái này Nguyên Cương thế mà không ngăn một chút. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi biết cái gì là cương sao? Cái này Nguyên Cương tuy là người vì luyện chế, có thể suy cho cùng vẫn là thiên địa linh vật. Coi như vật này âm tà, có thể nhục thân lại không phải tầm thường. Theo ta thấy, Nhậm Bình An vết đao không đến hắn. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An bình nguyên đao lưỡi đao, rắn rắn chắc chắc chém vào lồng ngực của đối phương phía trên. Ngay sau đó, chanh một tiếng vang dọn, vang vọng toàn bộ Cửu Phương Thành. Nhìn thấy chính mình Bình Nguyên đao thế mà quyển lưỡi đao, Nhậm Bình An sắc mặt không khỏi giật mình. Kia Phương gia thái tổ lại là giọng bình tĩnh nói, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Nói xong, kia Phương gia thái tổ chấn động mạnh một cái, một cỗ vô hình khí lãng trong nháy mắt rơi vào Nhậm Bình An trên ngực. Phanh một tiếng, Nhậm Bình An cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy cái này bay rất ra ngoài Nhậm Bình An, Cửu Phương Thành bên ngoài rất nhiều tu sĩ lần nữa nghị luận. Đối mặt hợp thể tu sĩ, cái này Nhậm Bình An thế mà không có lựa chọn chạy trốn. Hắn đầu óc có phải hay không hỏng? Đúng nha, hắn thực lực mạnh như vậy, nếu là trước tiên chạy trốn lời nói, kia Nguyên Cương chưa hẳn có thể đuổi kịp hắn. Nói cho cùng, vẫn là quá khinh thường đi. Ta nhìn cũng là. Uy uy uy, các ngươi mau nhìn, Nhậm Bình An thế mà không chết, còn đổi lại một bộ áo trắng. Đám người theo ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy Nhậm Bình An đổi lại một bộ áo trắng, lại anh tuấn bất phàm, tựa như trích tiên đồng dạng. Nhậm Bình An trước đó máu thịt bè bè cánh tay, giờ phút này cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Lợi hại nha, không hổ là có thể so với hợp thể tu sĩ Nguyên Cương. Có nghịch linh kiếm hạp Nhậm Bình An thế mà không có sợ hãi, ngược lại cười lớn nói. Nhìn thấy Nhậm Bình An bộ dáng như vậy, Cửu Phương Thành vẻ ngoài chiến tu sĩ không khỏi kinh ngạc nói, cái này Nhậm Bình An không phải là điên rồi đi? Nhìn xem, hoàn toàn chính xác có điểm giống. Xem ra là tu luyện quá nhanh, căn cơ không có đánh tốt. Phương gia thái tổ nhìn xem Nhậm Bình An lớn như thế cười, không khỏi trầm giọng hỏi, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là cười chính mình sắp phải chết? Nhậm Bình An khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, hắn chậm rãi lắc đầu, đối với Phương gia thái tổ nhẹ nói, không không không, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không chết, ngươi có thể yên tâm. Phương gia thái tổ nghe vậy, đồng dạng khẽ cười nói, sẽ không chết. Tốt, vậy ta hiện tại liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phương gia thái tổ đột nhiên hé miệng, một cỗ màu xanh sấm thi khí từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Kia cỗ màu xanh sấm thi khí tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Nhưng mà, tại cái này màu xanh sấm thi khí bên trong, lại còn như ẩn như hiện nổi lên một thanh trường kiếm màu xanh lục. Trôi kia trường kiếm màu xanh lục toàn thân bảy biện ra một loại cổ pháp màu xanh sẫm, trên thân kiếm khắc đầy lít nha lít nhít phức tạp cổ văn, những cái kia cổ văn lóe ra yêu ớt lục sắc quang mang. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền có thể để cho người ta cảm nhận được kiếm này bất phàm. Nhậm Bình An cười như không cười nhìn xem trôi kia tản ra hàn quang cổ kiếm, hai tay tùy ý vác tại sau lưng. Tới đi, mau tới giết chết ta. Đối mặt Phương gia thái tổ, Nhậm Bình An không hề sợ hãi, ngược lại toát ra một loại trêu tức cùng khiêu khích thú vị. Chương 2541, vất vả, ngoài ý liệu. Chương 2541, vất vả, ngoài ý liệu. Đám người nhìn thấy lớn lối như thế Nhậm Bình An, mỗi cái đều lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Xem ra, cái này Nhậm Bình An là điên thật rồi. Ta nhìn cũng là. Đối mặt hợp thể tu sĩ không chỉ có không trốn, thế mà còn dám khiêu khích. Hắn sợ là xem thường hợp thể tu sĩ a. Cái này Nhậm Bình An không khỏi quá khinh thường. Các ngươi nói, cái này Nhậm Bình An có thể hay không cất giấu bài tẩy gì? Ngươi nói là, có thể đối phó hợp thể tu sĩ át chủ bài. Hẳn là sẽ không a, nếu là có, hắn sớm đã dùng. Đúng nha, nếu là thật sự có lời nói, vừa rồi cũng sẽ không bị đánh quỷ thân tan rã. Cũng mọi người ở đây nghị luận lúc, chỉ thấy kia Phương gia thái tổ hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm. Đối với cái này, Nhậm Bình An không thèm để ý chút nào. Chết đi. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, Phương gia thái tổ thanh âm tại toàn bộ Cửu Phương Thành trên không quanh quẩn. Theo hắn quát nhẹ, kia nguyên bản lơ lửng tại Phương gia thái tổ trước mặt màu xanh sẫm cổ thi kiếm đột nhiên run rẩy lên. Bá một tiếng, kia phi kiếm màu xanh sẫm hóa thành một đạo mặc kia chớp màu xanh lục, bằng tốc độ kinh người phi nhanh mà ra. Màu xanh sẫm lưu quang tốc độ cực nhanh, như là lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, để cho người ta căn bản là không có cách bắt giữ quy tích của nó. Ở đằng kia đạo lưu quang phía trên, còn lôi cuốn lấy một tầng nồng đậm thi khí, kia thi khí bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh sẫm, để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Kia cỗ thi khí cường đại dị thường, vẻn vẹn xa xa nhìn lên một cái, cũng có thể cảm giác được thấy lạnh cả người từ cổ sống bên trên bốc lên. Có thể tưởng tượng, nếu là bất hạnh bị phi kiếm kia cắt tổn thương, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cỗ này thi khí ăn mòn, hóa thành một bộ cái xác không hồn. Đối mặt đáng sợ như vậy một kiếm, Nhậm Bình An thế mà không có phản ứng chút nào, hắn đã không có chạy trốn, cũng không dự định ra tay ngăn lại một kiếm này. Bá một tiếng, phi kiếm màu xanh sẫm, thế mà từ Nhậm Bình An bên thai bên cạnh sẽ qua, cũng không có đả thương được Nhậm Bình An mảy may. Thấy một màn này, những cái kia quan chiến tu sĩ đều là giật mình. Ta đi. Nhậm Bình An đều không núp đích, ngươi phi kiếm thế mà còn có thể mất đi chính xác. Cái này hợp thể tu sĩ sợ không phải là giả sao? Cái này nếu là phi kiếm của ta, Nhậm Bình An hiện tại sợ là đều đã chết. Nói ít nói nhảm, nếu là ngươi đi, đoán chừng đều gánh không được kia Nhậm Bình An một đao. Cũng mọi người ở đây không rõ xảy ra gì gì đó thời điểm, Nhậm Bình An khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia trêu tức. Đến mức kia Phương gia thái tổ trong hai mắt thì là toát ra một tia hoảng sợ. Ngay sau đó, kia Phương gia thái tổ trên tay kiếm chỉ lần nữa di động, kia màu xanh sẫm cổ thi kiếm trên không trung lượn quanh một vòng, sau đó bay trở về. Nhìn thấy phi kiếm màu xanh sẫm bay trở về, Phương gia thái tổ mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong miệng càng là phát ra thanh âm khàn khàn, "Không, không, không." Phương gia thái tổ trong miệng lời nói vẫn chưa nói xong, kia phi kiếm màu xanh sẫm đã bay qua bên cạnh hắn. Bá một tiếng, màu xanh sẫm lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, màu xanh sẫm lưu quang như là tiên như mũi tên, đâm xuyên qua bảy vị nửa bước hợp thể thân thể. Kia bảy vị nửa bước hợp thể tu sĩ, không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt bị cổ thi kiếm quán xuyên đan điền, đáng sợ thi khí trong nháy mắt xâm nhập thân thể của bọn hắn bên trong. Bọn hắn chỉ sợ đến chết đều không thể tin được, chính mình vậy mà lại chết tại Phương gia thái tổ cổ thi kiếm hạ. Bọn hắn thậm chí sẽ hoài nghi, có phải hay không Phương gia thái tổ nguyên cương không kiểm soát. Mà tại Cửu Phương thành bên ngoài đông đảo tu sĩ, cũng bị một màn bất thình lình sợ ngây người. Bọn hắn nguyên một đám trợn mắt hốt hoồm, miệng há thật lớn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm kia bảy vị bị thi khí ăn mòn nửa bước hợp thể, tựa như gặp quỷ đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Phương kia nhà Nguyên Cương, làm sao lại giết mình người? Chẳng lẽ là không kiểm soát? Vẫn là nói bị Nhậm Bình An cho sử dụng? Xem ra, kia Nhậm Bình An đích thật là có hậu thủ a. Chỉ là không biết rõ, kia Nhậm Bình An đến cùng làm cái gì? Mặc kệ Nhậm Bình An làm cái gì, lập tức chết mất bảy vị nửa bước hợp thể, Phương gia hoàn toàn xong. Các loại suy đoán đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh liên tục không ngừng, tất cả mọi người đối biến cố bất thình lình cảm thấy 10 phần chấn kinh. Mà Phương Khải Minh giờ phút này cũng một mặt không thể tin nhìn về phía bên người Phương gia thái tổ, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy, "Thái tổ, ngươi đây là..." "Nhanh, đi mau." Phương gia thái tổ khuôn mặt bặm mẻo, trên mặt gân xanh chuẩn bị bạo khởi, môi của hắn khẽ run, dùng hết lực khí toàn thân mới từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Phương Khải Minh thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn lập tức ý thức được tình huống nguy cấp, không chút do dự thi triển đứng dậy pháp, rời xa Phương gia thái tổ. Nhưng mà, ngay tại hắn ổn định thân hình một cái mắt, Phương gia thái tổ trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ nồng đậm thi khí. Kia cỗ thi khí giống như quần quần hồng lưu đồng dạng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cùng lúc đó, Phương gia thái tổ kiếm trong tay chỉ huy động. Phương gia đám người thấy thế, trong lòng hoảng hốt, bọn hắn lập tức ý thức được Phương gia thái tổ không thích hợp, nhao nhao thi triển ra chính mình độc môn thân pháp, mong muốn mau chóng thoát đi. Nhưng là, tốc độ của bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe bá một tiếng vang dọn, kia màu xanh sẫm cổ thi kiếm dường như một đạo ngang qua hư không lục sắc lưu quang, xuyên qua mỗi một người bọn hắn thân thể. Bất luận là Phương gia nửa bước hợp thể, vẫn là phân thần hậu kỳ, trong nháy mắt chết thảm tại Phương gia thái tổ cổ thi dưới kiếm. Trong nháy mắt, nguyên bản nguyên náo cảnh tượng biến yên tĩnh như chết, chỉ còn lại có Phương gia đương đại gia chủ Phương Khải Minh một người lẻ loi trơ trọi quỳ ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phương Khải Minh thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin, thân thể của hắn bởi vì cực độ chấn kinh mà run rẩy không ngừng. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm Phương gia thái tổ, khàn giọng quát, "Thái tổ, ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Nhậm Bình An mỉm cười, lập tức một cái lắc mình liền xuất hiện ở Phương gia thái tổ bên người, cũng đối với Phương Khải Minh nói rằng, "Bởi vì nhà các ngươi Phương gia thái tổ hiện tại đã là của ta." Kia Phương gia thái tổ cực kỳ chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, âm thanh run rẩy lấy hỏi, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì?" Nhậm Bình An cười mỉm lên tiếng nói rằng, "Làm cái gì? Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Vì sao còn muốn hỏi ta?" Phương gia thái tổ thanh âm hoảng sợ nói, "Đây không có khả năng. Ngươi thế mà lại luyện thi khống cương chi thuật?" "Không phải đâu." Nhậm Bình An cười hồi đáp, "Ngươi chừng nào thì luyện hóa ta thi thể? Vì sao ta không có chút nào phát giác?" Phương gia thái tổ tiếp tục lên tiếng hỏi, "Lúc nào?" Nhậm Bình An cười hồi đáp, "Tự nhiên là ngươi nằm tại trong quan tài thời điểm." Cũng đúng lúc này, giống như điên cuồng Phương Khải Minh lên tiếng nói, "Không có khả năng, thái tổ chi địa chính là cấm địa, người ngoài căn bản là không có cách tiến vào." Nhậm Bình An nhìn về phía ngây thơ Phương Khải Minh, cũng đối với hắn nói rằng, "Ta lúc nào nói qua, là ta tự mình luyện hóa các ngươi Phương gia thái tổ. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta quỷ tu sao? Làm một quỷ tu, không bị luyện thi với ta mà nói, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay." Nói xong, Nhậm Bình An đối với kia Phương gia thái tổ nói rằng, "Văn Liên, ra đi a." Vừa dứt lời, một đoàn màu đen quỷ vụ liền bắt đầu từ Phương gia thái tổ trong thân thể lan tràn ra. Rất nhanh, đoàn kia màu đen quỷ vụ tại Nhậm Bình An trước mặt, chậm chậm ngưng tụ thành Văn Liên bộ dáng. Văn Liên ra mắt công tử. Văn Liên hiện thân sau, liền đối với Nhậm Bình An không người thi lễ nói. Nhậm Bình An mỉm cười, "Vất vả." Nói xong, Nhậm Bình An ném ra một cái chứa không ít linh thạch túi càn khôn. Văn Liên nhìn thấy trong túi càn khôn cực phẩm linh thạch, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lập tức đối với Nhậm Bình An lần nữa thi lễ nói, "Đa tạ công tử ban thưởng." Thấy cảnh này, Phương Khải Minh đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Chương 2542, đến chân tướng, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 2542, đến chân tướng, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phương Khải Minh mặc dù biết được chân tướng, có thể hắn hay là không muốn tin tưởng đây hết thảy. Hắn nhìn qua Nhậm Bình An, tiếp tục truy vấn nói, "Coi như ngươi là khống quỷ luyện thi, có thể kia dù sao cũng là phương gia cấm địa, trong đó trận pháp nhiều vô số kể, ngươi quỷ buộc làm sao lại tiến vào bên trong?" Đương nhiên, Phương Khải Minh giờ phút này dạng hỏi, kỳ thật cũng là đang chỉ hoãn thời gian. Hắn đang chờ đợi Phương Khải Quân. Nhậm Bình An cười giải thích nói, "Chuyện này nha, chuyện này phải hảo hảo cảm tạ Phương gia các ngươi vị địa phương viện. Dù sao nàng là vì số không nhiều, có thể tiến vào cấm địa người. Ta quỷ này buộc, chính là nàng mang vào." Nghe được Nhậm Bình An giải thích, Phương Khải Minh cả người đều giống như đã mất đi khí lực đồng dạng, sủi lơ tại không trung. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An đưa tay đặt tại Phương gia thái tổ mi tâm, cũng đối với hắn nói rằng, "Ta trước đó đã nói, ngươi nếu là giúp ta giết người Phương gia, ta liền giúp ngươi trưởng khống thi thể, ngươi cho rằng ta là tại đùa giỡn với ngươi. Chỉ tiếc, ngươi không có nắm chắc cơ hội tốt. Hiện tại, ta chỉ có thể đưa ngươi xóa đi." Phương gia thái tổ đội vàng lên tiếng nói, "Không không không, van cầu ngươi đừng lao đi linh trí của ta, van cầu ngươi đừng giết ta, ta bằng lòng nhận ngươi làm chủ nhân, ta bằng lòng vì ngươi lên núi lao." Thi linh lời nói vẫn chưa nói xong, Nhậm Bình An liền trực tiếp xóa đi linh trí của hắn, cũng cười lạnh nói, "Đã quá muộn. Mẹ nó, cái này Nhậm Bình An thế mà lại còn luyện thi không cương, không hổ là thái nguyên thứ nhất ma đầu nha, cái này âm tà chi thuật mọi thứ sẽ a." "Đúng nha, trước đó hắn trên tay phải còn nổi lên tinh thuần ma khí, đoán chừng hắn còn tu ma. Thanh Vân Tông không làm gì được người này, cũng không phải Thanh Vân Tông vô năng nha, thật sự là ma đầu kia quá mức lợi hại chút. Ta trước đó đã cảm thấy kỳ quái, ma đầu kia vì sao không trốn, hóa ra là âm thầm luyện hóa kia nguyên cương. Xem ra, Phương gia là hoàn toàn xong. Chỉ là không biết rõ, những cái kia cùng Nhậm Bình An kết thù thế lực nghe được tin tức này, có thể hay không đứng ngồi không yên. Vậy cũng không, nhất là bây giờ Nhậm Bình An còn chiếm được một bộ nguyên cương, hắn sợ là liền Thanh Vân Tông đều muốn xông vào một lần. Thanh Vân Tông coi như xong đi. Kia Thanh Vân Tông nhưng không so cái này Phương gia, nếu là thật sự đi, sợ là sẽ phải có đi không về. Thanh Vân Tông diệt Hàn gia cả nhà, Nhậm Bình An không có khả năng không đi. Nói lên chuyện này, ta nhớ được Đoan Mục gia giống như cũng có tham dự, các ngươi nói cái này Nhậm Bình An hủy diệt Phương gia về sau, sẽ đi hay không đối phó Đoan Mục gia nha? Loại vấn đề này còn phải hỏi. Đoan Mục gia mặc dù là một trong năm đại gia tộc, có thể lại có thể so sánh nhà mạnh đến mức nào? Theo ta thấy, Nhậm Bình An rời đi Cựu Phương thành sau, đoán chừng lập tức liền phải đi Đoan Mục thần thành. Kia Đoan Mục gia chẳng phải là cũng muốn chơi xong? Vạn vật có nguyên nhân có quả, ngày hôm trước chi nhân, kết xuất hôm nay chi quả, hết thảy đều đã định trước. Giống như cái này Phương gia, ngươi nói bọn hắn không có chuyện đi trêu chọc cái này Nhậm ma đầu làm gì? Còn đi ngấp nghé Nhậm ma đầu đạo lữ. Đúng nha, như thế xem ra, Phương gia cùng Đoan Mục gia cũng tính được là trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Ngũ đại gia tộc chiếm cứ Thái Nguyên đã lâu, căn đã sớm nát, tộc nhân càng là không coi ai ra gì, xem nhân mạng như cỏ rác, theo ta thấy bị hủy diệt cũng tốt. Đúng lúc này, một vị nữ tử hoảng sợ nói, "Uy uy uy, các ngươi mau nhìn bên kia, tựa như là Phương Khải quân tới." "Không thể nào, Phương Khải quân cùng Phương gia giống như cũng không đối phó, hắn làm sao lại đến?" Ngươi cái này liền không hiểu được, bọn hắn đều là người Phương gia, cắt ngang xương cốt còn liên tiếp gần đâu, huyết mạch chi thân, làm sao có thể nói đoạn liền đoạn. Đúng rồi, nghe nói Phương Khải quân ẩn tật là bị Lâm Thần Ý trị tốt, mà Lâm Thần Ý thân phận chân thật lại là Nhậm Bình An, các ngươi nói cái này Phương Khải quân sẽ giúp ai? Theo ta thấy, hơn phân nửa là giúp Nhậm Bình An. Không không không, theo ta thấy, Phương Khải quân sẽ giúp Phương Khải Minh, dù sao bọn hắn đều là người Phương gia. Tại mọi người nghị luận lúc, trong tuyệt vọng Phương Khải Minh cũng nhìn thấy Phương Khải quân. "Đại ca, cứu ta." Phương Khải Minh nói chuyện sau khi, liền đã bay đến Phương Khải quân bên người, cũng ôm lấy Phương Khải quân đùi, thanh âm nước nở nói, "Đại ca, xem ở đều là người Phương gia phân thượng, van cầu ngươi mau cứu Phương gia a." Phương Khải quân cũng không biết Lâm An chính là Nhậm Bình An, cho nên hắn không có cho Nhậm Bình An chào hỏi, mà là cúi đầu đối với Phương Khải Minh lạnh giọng hỏi, "Nói đi, Nguyệt Đồng mẫu tử ở đâu?" Phương Khải Minh cắn răng, tiếp tục lên tiếng nói rằng, "Đại ca, chỉ cần ngươi giết ma đầu kia, Nguyệt Đồng cùng Phương Viêm ngươi mang đi chính là." Phương Khải quân sắc mặt âm trầm, đối với Phương Khải Minh lạnh giọng chất vấn, "Ngươi đây là đang uy hiếp ta?" Phương Khải Minh vội vàng mở miệng nói, "Không phải không phải, đại ca chớ nên hiểu lầm, đây bất quá là giao dịch mà thôi. Đại ca hiện tại đã bước vào hợp thể chi cảnh, giết người bất quá là đưa tay sự tình. Mong rằng đại ca nể tình cùng là người Phương gia phân thượng, ra tay tru sát này mà." Cũng đúng lúc này, thu hồi nguyên cương Nhậm Bình An mở miệng cười nói, "Phương huynh muốn cứu người, trực tiếp siêu hồn chính là, không cần như thế phiền toái." Ngay tại Phương Khải quân dự định giận dữ mắng mỏ lúc, một bộ hồng y Lâm An xuất hiện ở Nhậm Bình An bên người. Nhìn thấy một bộ hồng y Lâm An, Phương Khải quân cũng là hơi sững sờ. Một bộ hồng y Lâm An đối với Phương Khải quân vừa cười vừa nói, "Chẳng lẽ nói, Phương huynh đối Phương nhà còn nhớ tới tình cũ? Phương huynh không nên suy nghĩ kỹ một chút, thân thể của mình nhận tật là người Phương nào sợ hạ?" Phương Khải quân nhìn một chút Nhậm Bình An phân thân, lại nhìn một chút Nhậm Bình An, sau đó lên tiếng hỏi ý nói, "Các ngươi là hai huynh đệ?" Nhậm Bình An cười hồi đáp, "Lâm An chính là phân thân của ta." Phương Khải quân nghe vậy nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Thấy thế, Phương Khải Minh vội vàng ôm Phương Khải quân đùi nói, "Đại ca, ngươi còn không?" Phương Khải Minh lời còn chưa nói hết, Phương Khải quân sắc mặt trầm xuống, giơ bàn tay lên trực tiếp đập vào Phương Khải Minh trên đầu. "Đại ca, ngươi thế mà xuống tay với ta?" Phương Khải Minh một mặt không thể tin nhìn xem Phương Khải quân. Phương Khải quân đối với thoi thóp Phương Khải Minh nói rằng, "Xin lỗi, ta thể qua, không thể giết hắn. Hơn nữa, ta đối với các ngươi mạch này vốn là chán ghét, ta bước vào hợp thể sau không có ra tay tiêu diệt các ngươi, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ." Phương Khải quân vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ nghe phanh một tiếng, Phương Khải quân thế mà trực tiếp bóp nát Phương Khải Minh đầu. Chương 2543, chưa khỏi, Đoan Mục thần thành. Chương 2543, chưa khỏi, Đoan Mục thần thành. Đối với Phương Khải Minh tử vong, Nhậm Bình An cũng không cảm thấy kinh ngạc. Người đối phương nhà không phải là không có tình cảm sao, vì sao lại đến? Nhậm Bình An rất là tò mò lên tiếng hỏi. Tại Nhậm Bình An mở miệng trong nháy mắt, dẫn hồn đăng bên trong quỷ bộ hóa thành từng đoàn hắc vụ nhao nhao bay ra, cũng đem tất cả túi càn khôn bao vây lấy, cho Nhậm Bình An mang theo trở về. Những này túi càn khôn đều là Nhậm Bình An chiến lợi phẩm, những cái kia vây xem tu sĩ cũng không dám đến đoạn. Phương Khải quân nhìn một chút một bộ hồng y phân thân, liền đối với Nhậm Bình An nói rằng, "Lúc trước ta tại Phương gia thời điểm, cùng một vị thanh mai trúc mã nữ tử có hôn ước. Chỉ tiếc ta tại Phương gia thất thế sau, nàng bị ép gả cho Phương Khải Minh. Ta bản cùng nàng đã không có gặp nhau, không phải lâu trước Phương Khải Minh truyền tin cầu viện, nói không niệm cùng tình cũ, cũng muốn nhớ tới con của ta. Ta cũng buồn bực, ta từ đâu tới nhi tử. Kết quả Phương Khải Minh nói cho ta, năm đó Nguyệt Đồng gả cho hắn thời điểm, cũng đã có thai, hơn nữa sinh hạ hải tử rất giống ta. Cho nên ta liền đến. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới hủy diệt người của Phương gia, thế mà lại là ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Phương Khải quân không khỏi nở nụ cười. Nhậm Bình An cũng cười hỏi, "Như không phải là ta, ngươi là có hay không sẽ ra tay?" Phương Khải quân cũng thành thật trả lời, "Phương gia những người này mệnh không đáng tiền, bất quá bọn hắn túi càn khôn cùng trong khố phòng thiên tài địa bảo, cùng những cái kia linh thạch đều rất đáng tiền. Phương Khải Quân ý tứ lại rõ ràng bất quá, như là của người khác lời nói, hắn nhất định sẽ ra tay. Chỉ là xuất thủ động cơ cũng không phải là cho Phương gia báo thủ, mà là độc chiếm Phương gia rất nhiều bảo vật. Nhậm Bình An thu hồi những cái kia túi càn khôn, đối với Phương Khải Quân nói rằng, những này túi càn khôn chính là chiến lợi phẩm của ta, đến mức Phương gia trong khố phòng đồ vật, vẫn là giao cho ngươi cái này người Phương gia cho thỏa đáng. Miễn cho ngươi một chuyến tay không. Phương Khải Quân đưa tay dự định cự tuyệt, Nhậm Bình An lại tiếp tục nói, Phương huynh chớ có cự tuyệt, nói cho cùng ta bất quá là một giới tán tu, không dùng đến nhiều đồ như vậy. Phương huynh khác biệt, hiện tại vừa mới trưởng khống Vân Lộc Tiên Đô, chắc hẳn trong tay tài phú không nhiều, những này Phương gia những này tài vụ, hẳn là có thể làm dịu ngươi khẩn cấp. Một thành trì cần có tiêu xài cũng không nhỏ, mà Phương Khải Quân trước đó căn bản không có nhiều ít tài phú tích lũy. Tăng thêm vừa mới cưới nhiều như vậy tu chân thế gia nữ tử, Phương Khải Quân hiện tại đoán chừng là túi trống trơn. Phương Khải Quân sờ lên chóp mũi, vừa cười vừa nói, đã bị ngươi xem thấu, vậy cái này Phương gia tài vận, ta liền nhận. Coi như ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhậm Bình An mỉm cười, đối với Phương Khải Quân chắp tay nói, vậy cái này Cựu Phương Thành liền giao cho Phương Minh, ta còn có chuyện khác muốn làm, liền cáo từ trước. Nói xong, Nhậm Bình An liền ngự không mà lên, hướng phía Nhậm Thái Bình chỗ tầng mây bay đi. Tại Nhậm Bình An phi thân lên trong nháy mắt, chín phương nội thành bên trong tuyết tẩm cuồng đao tự hành bay lên, cũng hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Nhậm Bình An. Đến mức kia đến hàng vạn mà tính phi kiếm màu bạc, cũng nao nao đã đưa vào Nhậm Bình An trong một kiếm. Nhìn thấy Nhậm Bình An bay đi, Phương Khải Quân vội vàng lên tiếng giữ lại nói, chớ đi nha, uống bữa rượu lại đi nha. Lần sau tại uống đi. Đứng tại Nhậm Thái Bình trên lưng Nhậm Bình An, đối với Phương Khải Quân vừa cười vừa nói. Nói xong, Nhậm Bình An dậm chân, đối với dưới chân Nhậm Thái Bình nói rằng, đi, là Đoan Mục Thần Thành. Có ngay. Nhậm Thái Bình bằng lòng một tiếng, liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng phía Đoan Mục Thần Thành phương hướng bay đi. Ngươi muốn đem Đoan Mục gia cũng cùng nhau diệt sao? Hàn Thư Viễn đứng tại Nhậm Bình An bên người, đối với hắn lên tiếng hỏi ý nói. Đoan Mục gia cùng Thanh Vân Tông diệt Hàn gia cả nhà, ta đương nhiên sẽ không dung tha bọn hắn. Nhậm Bình An sát ý lắm nhiên nói. Hàn Thư Viễn tự nhiên biết Hàn gia phát sinh tất cả, chỉ tiếp giờ phút này nàng cũng không cảm thụ qua loại kia bị diệt môn thống khổ. Đối với Hàn gia bị diệt môn ký ức, nàng càng giống là một cái xem trò vui người đứng xem đồng dạng. Hàn Thư Viễn lên tiếng nhắc nhở, ta nghe Phương Chính Khánh nói, Đoan Mục gia có Lục Ngọc Thần Sơn chín tòa, nghe đồn cái này Cửu Sơn đều xuất hiện. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh Thanh Vân Tiên Kiếm cũng có thể ngăn lại. Ngươi xác định có thể hủy diệt cái này Đoan Mục gia? Nghe được Hàn Thư Viễn việc không liên quan đến mình lời nói, Nhậm Bình An nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút quái dị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng liền tiêu tan. Nhậm Bình An trong lòng thầm nghĩ nói, nàng còn chưa nhập phân thần, nghĩ đến ký ức thiếu thốn, không nhớ ra được Hàn gia diệt môn sự tình. Đối với Hàn Thư Viễn lo lắng, Nhậm Bình An cười đáp lại nói, yên tâm, Phương gia Lục Ngọc Thần Sơn hiện tại chỉ còn lại có 8 tòa. Nói đến đây, Nhậm Bình An giơ tay lên, một tòa tiểu xảo ngọn núi nhỏ màu xanh lục liền hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy Nhậm Bình An trong lòng bàn tay Lục Ngọc Thần Sơn, Hàn Thư Viễn sắc mặt vi kinh, chẳng lẽ đây chính là Lục Ngọc Thần Sơn? Nhậm Bình An cười thần bí, lập tức thu hồi trong lòng bàn tay ngọn núi nhỏ màu xanh lục. Ngay sau đó, Nhậm Bình An tay cầm linh thạch, bắt đầu ở Nhậm Thái Bình trên lưng khôi phục. Cửu Phương Thành một trận chiến, mặc dù không có nhường Nhậm Bình An pháp lực hao hết, nhưng cũng tiêu hao không ít, hắn cần tại đến Đoan Mục Thần Thành trước đó khôi phục. Bất quá Cửu Phương Thành khoảng cách Đoan Mục Thần Thành khá xa, Nhậm Thái Bình nói ít cũng muốn 3 năm ngày khả năng bay đến. Cũng liền tại mấy ngày nay, Phương gia hủy diệt tin tức tựa như một hồi gió lốc phất qua toàn bộ Thái Nguyên, Đoan Mục Thần Thành Đoan Mục gia tự nhiên cũng thu vào tin tức. Đoan Mục Thần Thành trong phụ thành chủ, phân phát Đoan Mục gia. Dựa vào cái gì? Chỉ là một cái Nhậm Bình An mà thôi, còn gì phải sợ? Người mặc một bộ áo xanh nữ tử, đối với Đoan Mục gia gia chủ Đoan Mục Trần phẫn nộ quát. Cô gái mặc áo xanh này gọi Đoan Mục Cầm, chính là nắm giữ lấy Lục Ngọc Thần Sơn lão tổ một trong. Phương gia đã hủy diệt, Nhậm Bình An không thể lại buông tha Đoan Mục gia. Đoan Mục Trần có chút vô lực lên tiếng thở dài nói, mặc cho không ai từng nghĩ tới, lúc trước cái kia thường thường không có gì lạ Nhậm Bình An, thế mà lại trở thành một cái đáng sợ như vậy tồn tại. Dù chưa nhập hợp thể chi cảnh, lại có thể hủy diệt lớn như vậy một cái Phương gia. Lão tổ không cần quan tâm, ta đã thông tri Thanh Vân Tông. Nếu là kia Nhậm Bình An dám đến, Thanh Vân Tông tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một vị người mặc áo nam tử trung niên cũng tại lúc này lên tiếng nói rằng, cái này nói chuyện nam tử gọi Đoan Mục Thiên Tượng, chính là Đoan Mục gia bát đại lao tổ một trong. Nguyên bản Đoan Mục gia là có 9 vị lao tổ, có thể bị Nhậm Bình An giết đi một cái, còn bị cướp đi Lục Ngọc Thần Sơn. Nghe được Đoan Mục Thiên Tượng lời nói, Đoan Mục Trần khẽ cười một tiếng, Thanh Vân Tông, nếu không vị kia tự mình đến, sợ là đến lại nhiều phân thần tu sĩ, cũng sẽ không là Nhậm Bình An đối thủ. Bằng không, Phương Tiêu nhà cũng sẽ không hủy diệt. Đoan Mục Trần thân làm Đoan Mục gia chân chính cầm quyền người, kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Nếu là Lục Ngọc Thần Sơn không có mất đi, hắn còn có lòng tin đối phó Nhậm Bình An. Nhưng bây giờ Lục Ngọc Thần Sơn thiếu một tòa, uy lực của nó giảm mất đi nhiều, hắn không muốn đi cược. Cho nên hắn đã tại sắp xếp người, đem Đoan Mục gia thế hệ trẻ tuổi người, vụ trộm đưa ra thành đi. Đoan Mục Trần cử động lần này, cũng không phải nghĩ đến báo thù gì đó, hoàn toàn chính là vì cho Đoan Mục gia kéo dài hương hỏa mà thôi. Nói cho cùng, liền bọn hắn đều không làm gì được Nhậm Bình An, lại làm sao có thể hy vọng xa vời những này Đoan Mục gia thế hệ trẻ tuổi có thể đối phó Nhậm Bình An. Đoan Mục Trần chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an còn sống, thật tốt kéo dài Đoan Mục gia huyết mạch. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một vị nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, các vị lão tổ, Thanh Vân Tông người đến. Tới sớm như thế? Đoan Mục Trần kinh ngạc nói. Không chỉ có người đến, bọn hắn còn đem Tần thiếu gia đưa về, nói là đã chưa khỏi Tần thiếu gia. Nghe thấy lời ấy, Đoan Mục Tấn lao tổ nhao nhao đứng người lên, một mặt không thể tin. Đoan Mục Trần cũng vội vàng lên tiếng hỏi, coi là thật chưa khỏi? Cái này, kia bẩm báo nam tử mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Chương 2544, Đoan Mục Tấn, Thần Diễn Chi Vũ. Chương 2544, Đoan Mục Tấn, Thần Diễn Chi Vũ tính toán, ta tự mình đi xem một chút. Nói xong, Đoan Mục Trần liền biến mất ở trong phủ thành chủ. Ngay sau đó, một đám lao tổ cũng đều nhao nhao đi theo. Có thể đi vào phủ thành chủ bên ngoài trong sân, nhìn thấy lại là một bộ đen nhánh như mực quan tài. Tại đen nhánh như mực quan tài trung quanh, còn đứng lấy ba vị người mặc áo xanh nửa bước hợp thể tu sĩ. Áo xanh phía trên, thình lình viết Thanh Vân hai chữ. Lao hủ gặp qua Thanh Vân các vị đạo hữu. Đoan Mục Trần nhìn thấy ba vị này nửa bước hợp thể tu sĩ, đội vàng không người thi lễ nói. Đoan Mục đạo hữu không cần đa lễ như vậy. Thanh Vân tông cầm đầu vị tiên nửa bước hợp thể tu sĩ vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, hắn lại đối Đoan Mục Trần giới thiệu nói, ta gọi Bạch Lạc Xuyên, đây là hai ta vị sư đệ Sở Vân Triệt cùng Trần Mặc Uyên, lần này đến đây là cùng một chỗ trợ giúp Đoan Mục đạo hữu đối phó ma đầu kia Nhậm Bình An. Đoan Mục Trần trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức mở miệng hỏi, Thanh Đồng đại nhân không tới sao? Bạch Lạc Xuyên mỉm cười, chỉ là một cái Nhậm Bình An mà thôi, chỗ nào cần lao tổ ra tay? Có ba người chúng ta đủ để đối phó này ma. Đoan Mục Trần mặt lộ vẻ khó xử nói, thế nhưng là Phương gia bên kia. Bạch Lạc Xuyên trực tiếp ngắt lời nói, Phương gia sự tình chúng ta đã biết được, bất quá Đoan Mục đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta lần này đến đây mang đến không ít Thanh Vân linh bảo, đủ để đối phó kia Nhậm Bình An. Gọi là Sở Vân Triệt nam tử cũng mở miệng nói, nếu là kia Nhậm Bình An dám đến, chúng ta tất yếu hắn có đến mà không có về. Mặc dù bọn hắn nói như vậy, có thể Đoan Mục Trần trong lòng vẫn như cũ không chắc. Dù sao Phương gia là như thế nào tồn tại, hắn rất rõ ràng. Phương gia đều không làm gì được Nhậm Bình An, lại làm sao lại bị chỉ là ba vị nửa bước hợp thể cùng mấy món pháp bảo giết chết? Lại nói, Phương gia linh bảo không ít, nửa bước hợp thể tu sĩ cũng không ít, Nhậm Bình An không vẫn còn sống thật tốt. Nhìn thấy bọn hắn ba vị tự tin như vậy, Đoan Mục Trần cũng không nói gì nữa, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh màu đen quan tài, một mặt không hiểu lên tiếng hỏi ý nói, không phải nói Tấn Nhi trở về rồi sao? Chẳng lẽ tại cái này quan tài bên trong? Bạch Lạc Xuyên vừa cười vừa nói, ở trong đó trang đích thật là Đoan Mục Tấn, bất quá hắn đã không phải là đã từng Đoan Mục Tấn. Hắn hiện tại thế nhưng là đối phó Nhậm Bình An đòn sát thủ. A, Đoan Mục Trần một mặt không hiểu lên tiếng nói, đòn sát thủ gì? Đoan Mục đạo hữu đừng nội, chờ kia Nhậm Bình An tới, ngươi liền biết rồi. Trần Mặc Uyên vừa cười vừa nói. Nhìn thấy ba người không muốn nói, Đoan Mục Trần cũng không có hỏi nhiều nữa. Cũng đúng lúc này, một vị xuất khiếu hậu kỳ nữ tử đối với Đoan Mục Trần nhỏ giọng hỏi ý nói, lao tổ, kia phân phát kế hoạch còn chấp hành sao? Bạch Lạc Xuyên nghe vậy, đối với Đoan Mục Trần trầm giọng nói rằng, phân phát? Đoan Mục đạo hữu cái này là không tin chúng ta Thanh Vân Tông? Không có không có. Đoan Mục Trần cười ha hả giải thích nói, đây là ba vị đạo hữu đến kế hoạch lúc trước, hiện nay ba vị đạo hữu tọa trấn ta Đoan Mục gia, lão hủ tự nhiên không sợ kia Nhậm Bình An. Đến mức phân phát một chuyện, tự nhiên từ bỏ. Nói xong, Đoan Mục Trần liền đối với vị nữ tử kia nghiêm nghị nói rằng, có ba vị Thanh Vân đạo hữu tọa trấn nơi này, ta Đoan Mục gia không cần phân phát. Đoan Mục Trần mặc dù ngoài miệng dạng này, có thể hắn lại truyền âm đối với nữ tử kia nói rằng, kế hoạch không thay đổi, như thường lệ phân phát. Nữ tử kia không còn dám quá nhiều ngôn ngữ, vội vàng cáo lui. Đoan Mục Thần Thành bên ngoài, nhìn xem to lớn Đoan Mục Thần Thành, Nhậm Bình An trực tiếp lấy ra Vạn Linh Hồ Lô, trong miệng càng là sát ý nghiêm nghị quá khẽ, ta nhất định phải nhường Đoan Mục gia, chó gà không tha. Nhậm Bình An mặc dù hủy diệt Phương gia, nhưng lại cũng không chạm thảo trừ căn, những cái kia ngoại thành cùng trên núi người Phương gia, Nhậm Bình An cũng không đi để ý có thể Đoan Mục gia khác biệt, Đoan Mục gia thế nhưng là hủy diệt Hàn gia kẻ cầm đầu, Nhậm Bình An một cái đều không muốn buông tha. Hàn Thư Uyển nhìn xem Đoan Mục Thần Thành, trong lòng thầm nghĩ nói, cái này Đoan Mục gia hơn phân nửa là thu vào Phong Thành, cho nên Phong Thành liền trận pháp đều đã mở ra. Như thế đại trận, cũng không biết Nhậm Bình An muốn thế nào phá bỡ. Đoan Mục Thần Thành tốt xấu là Đoan Mục gia đại trận, ngày ngày đều tại tu bổ tăng cường. Liền xem như hợp thể tu sĩ đến, không có nửa canh giờ đoán chừng đều không phá nổi. Phương gia đại trận kỳ thật cũng lợi hại, chỉ tiếc Phương gia cũng không phòng bị Nhậm Bình An. Đợi đến trận pháp mở ra thời điểm, Nhậm Bình An cũng đã luyện hóa bộ phận trận pháp, đã sớm không còn kịp rồi. Có thể Đoan Mục gia khác biệt, trận pháp mở ra, nếu là Nhậm Bình An động thủ phá trận, tất nhiên sẽ bị phát giác. Cưỡng ép phá trận lời nói, Nhậm Bình An thực lực cũng không được. Coi như vận dụng vừa mới được đến cố kia Phương gia nguyên cương, Nhậm Bình An trong thời gian ngắn cũng không phá nổi đại trận này. Chủ nhân, trận pháp này hảo hảo lợi hại, ngươi có nắm chắc phá vỡ sao? Nhậm Thái Bình cũng tại lúc này lên tiếng hỏi ý nói. Nhậm Thái Bình bây giờ đã xuất khiếu hậu kỳ, đối với trận pháp mặc dù không hiểu, nhưng cũng có thể nhìn trộm một hai. Hừ, hôm nay coi như đây là thượng cổ tuyệt trận, ta cũng muốn giết sạch Đoan Mục gia. Nói xong, Nhậm Bình An trực tiếp đem chính mình một linh phân thân thả ra, cũng đem dẫn hồn đăng ném cho hắn. Nhậm Bình An hạ lệnh, trận pháp phá mất sau, bắt một cái Đoan Mục gia người sống, lấy Đoan Mục gia huyết mạch làm dẫn, thả ra đèn bên trong bảy quỷ, toàn bộ đồ chi, một cái cũng không được buông tha. Nói xong, Nhậm Bình An từ dẫn hồn đăng bên trong lấy ra một khối màu trắng xương cốt làm thành mặt nạ, cũng đem nó mang trên mặt. Nhìn thấy Nhậm Bình An trên mặt mang mặt nạ, Nhậm Thái Bình hoảng sợ nói, chủ nhân, cái này quá mạo hiểm đi. Nhậm Thái Bình tự nhiên biết, Nhậm Bình An đây là dự định thi triển thần diễn chi thuật, vẹn vẹn chỉ cần một lần công kích như vậy đủ rồi, hẳn là sẽ không gặp bất kỳ phản vệ. Nhậm Bình An thanh âm bên trong để lộ ra vô cùng tự tin. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn nhanh chóng trở tay một chảo, lại một cây quyền trượng màu đen liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Quyền trượng toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra một cỗ cổ lao khí tức. Ngay sau đó, Nhậm Bình An trên người quần áo biến mất, trên thân chỉ còn lại có bên hông kia một đầu màu nâu váy rơm, có vẻ hơi đột ngột cùng quái dị. Hàn Thư Uyển mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt Nhậm Bình An. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, trước mắt cái này trang phục nhường nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Cái này trang phục nhìn thật quen mắt ta. Hàn Thư Uyển tự lẩm bẩm, trong đầu không ngừng tìm kiếm ký ức mảnh vỡ. Đột nhiên, nàng linh quang lóe lên, trong lòng hoảng sợ nói, "A, ta nhớ ra rồi, cái này tựa hồ là thời kỳ Hồng Hoang Viễn Cổ tế tự trang phục." Ngay tại Hàn Thư Uyển trong lòng kinh ngạc lúc, Nhậm Bình An lại hoàn toàn không có để ý phản ứng của nàng. Hắn tựa như một cái dã nhân đồng dạng, bắt đầu nhảy lên kỳ lạ vũ đạo. Vũ đạo động tác quái dị, tiết tấu thanh thoát, tràn đầy nguyên thủy dã tính cùng lực lượng. Theo Nhậm Bình An múa, trong tay hắn quyền trượng màu đen cũng bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, cùng hắn trên người màu nâu váy rơm lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một loại quỷ dị mà thần bí không khí. Chỉ là không biết rõ, Nhậm Bình An lần này đến cùng sẽ mời đến vị kia tổ vu. Chương 2545, Hỏa Tinh Hiện, trăm năm thọ nguyên. Chương 2545, Hỏa Tinh Hiện, trăm năm thọ nguyên. Theo Nhậm Bình An khoa tay múa chân, trên người hắn bắt đầu dần dần nổi lên yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Chỉ có điều kia ánh sáng màu đỏ tại Nhậm Bình An trên thân càng thêm sáng lên. Cùng lúc đó, Hàn Thư Uyển cùng Nhậm Thái Bình đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh khí tức từ Nhậm Bình An trên thân lan tràn ra. Đột nhiên, thiên địa tối sầm lại. Nguyên bản sáng sủa ban ngày, đột nhiên lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Hàn Thư Uyển vẫn như cũ có thể nhìn thấy tản ra ánh sáng màu đỏ Nhậm Bình An. Tại Đoan Mục Thần Thành bên trong, đối mặt bất thình lình thiên địa biến hóa, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Chuyện gì xảy ra? Thiên thế nào đột nhiên đen? Ngoa tạo, chẳng lẽ là có người sử dụng che trời trận pháp phải không? Không đúng, theo ta thấy, đây là bảo vật hiện thế dấu hiệu. Bảo vật? Cái này nếu là bảo vật, sợ không phải tuyệt thế tiên tiên linh bảo. Các ngươi nói, có phải hay không là Nhậm Bình An tới? Ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Nhậm Bình An cho dù là lợi hại, còn có thể che khuất bầu trời phải không? Nói cũng đúng, có thể ngày này đột nhiên đen, nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ là thiên cầu thực nhật phải không? Không có khả năng, thiên cầu thực nhật chính là từ từ sẽ đến, làm sao có thể một chút liền hắc thành bộ dáng như vậy? Trong lúc nhất thời, Đoan Mục Thần Thành bên trong tu sĩ chúng thuyết phân vân. Đột nhiên, bị ánh sáng màu đỏ bao khỏa Nhậm Bình An hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang, bay về phía bầu trời trên đầu bên trong, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là tình huống như thế nào? Hàn Thư Uyển một mặt không thể tin hoảng sợ nói. Nhậm Thái Bình lắc đầu, kia to lớn quả đen đầu, mặc dù bổn vương biết đây là thần diễn chi thuật, có thể bổn vương trước kia cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy nha. Hàn Thư Uyển lấy ra một chiếc gương, đối với trong gương kính linh hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hàn Thư Uyển nếu là ký ức không có bị phong tồn lời nói, tự nhiên nhận được Nhậm Bình An thần diễn chi thuật. Dù sao cái này thần diễn chi thuật là Hàn Tiểu Bảo nhường Nhậm Bình An đi lấy. Kính linh đối với Hàn Thư Uyển hồi đáp, đây là thần diễn chi pháp, có 12 loại tế tự chi vũ, lại được xưng là thần diễn chi vũ. Có thể căn cứ mỗi một loại thần diễn chi vũ mượn tổ vu thần minh bộ phận lực lượng. Khác biệt tế tự chi vũ, có thể mời đến khác biệt tổ vu thần minh. Nghe được kính linh giải thích, Hàn Thư Uyển trong lòng thoải mái. Lập tức đối với kính linh hỏi lần nữa, vậy ngươi có biết, hắn vừa rồi mượn chính là vị kia tổ vu chi lực. Kính linh trầm mặc một hồi, mới mở miệng hồi đáp, 12 tổ vu bên trong, có thể cải thiên hóa nhật, sợ là chỉ có mạnh nhất vị kia. Mạnh nhất? Hàn Thư Uyển kinh ngạc nói, không phải là trong truyền thuyết Trúc Cửu Âm a? Trong gương kính linh dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp tục giải thích nói, Trúc Cửu Âm chính là 12 tổ vu bên trong mạnh nhất. Trường không ngày đêm thay đổi, cùng bốn mùa biến hóa. Hiện tại trời tối, chứng minh Nhậm Bình An đã mượn tới Trúc Cửu Âm lực lượng. Chỉ là Trúc Long chi lực vô cùng cường hãn, Nhậm Bình An nhục thân không nhất định có thể tiếp nhận đáng sợ thần lực. Ngay tại kính linh vừa dứt tiếng một máy mắt, thiên địa phảng phất bị chiếu sáng đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chói mắt lưu quang từ trên trời giáng xuống. Kia lưu quang tốc độ cực nhanh, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, phá vỡ hắc ám bầu trời đêm, mang đến vô cùng khí tức nóng bỏng rơi xuống. Lưu quang những nơi đi qua, không khí đều tựa hồ bị nhen lửa, phát ra lốt bốt tiếng vang. Kia khí tức nóng bỏng, càng là giống như là núi lửa phun trào, cuồn cuộn mà đến, nhường Hàn Thư Uyển cơ hồ không thể thở nổi. Kính linh hoảng sợ nói, là Trúc Cửu Âm trưởng khống thiên địa hỏa tinh. Cái gì thiên địa hỏa tinh? Hàn Thư Uyển khó hiểu nói. Kính linh vội vàng lên tiếng giải thích nói, nghe đồn Trúc Long chỗ cư trú, quanh năm chiếu không tới ánh nắng, âm u lại rất lạnh, may mắn có Trúc Long miệng ngậm hỏa tinh vì đó chiếu sáng. Cái này từ trên trời giáng xuống ánh lửa, chính là hắn trong miệng ngậm lấy thiên địa hỏa tinh. Kính linh nhìn một chút vẫn như cũ bầu trời đen nhánh, cười khổ nói, cái này Nhậm Bình An, tự biết chính mình nhục thân suy nhược, cho nên đang mượn tới Trúc Long chi lực sau, liền ánh mắt cũng không dám mở ra. Bất quá cái này cũng bình thường a, dù sao hắn còn muốn bảo tồn thực lực. Chỉ là hắn vận dụng cái này Trúc Long hỏa tinh, ta đoán chừng toàn bộ Đoan Mục Thần Thành cũng không nhất định gánh vác được. Ngay tại kính linh vừa dứt tiếng một sát na, này thiên địa hỏa tinh không tốn sức chút nào xuyên thấu Đoan Mục gia đại trận. Đối với này thiên địa hỏa tinh tới nói, kia Đoan Mục gia đại trận tựa như giấy đồng dạng. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang tại toàn bộ Đoan Mục Thần Thành trung tâm đống nhiên vang lên, tiếng liệt thái nhức óc. Toàn bộ Đoan Mục Thần Thành cũng tại tiếng vang bên trong hơi rung nhẹ lên. Ngay tại cái này tiếng nổ bộc phát trong nháy mắt, nguyên bản bị bóng tối bao trùm bầu trời, trong nháy mắt khôi phục nguyên bản sáng sủa. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, một cỗ kinh khủng đến cực điểm gió lốc từ bạo tạc điểm trung tâm phun ra ngoài. cơn lốc kia như là một đầu thượng cổ hung thú, dương nhanh múa vút hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Gió lốc uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, nó chỗ đến, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Đừng nói là những cái kia kiên cố kiến trúc, ngay cả mặt đất đều giống như bị một cái vô hình cự thủ nhấc lên ba thước chi cao, đầy trời bụi đất cùng đá vụn như mưa rơi văng từ phía. Trong khoảnh khắc, Đoan Mục Thần Thành bị cỗ này gió lốc phá hủy, nguyên bản thành thị phồn hoa trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Đường đi, phòng ở, tường thành đều tại gió lốc bên trong phá thành mảnh nhỏ, nâng lên bụi đất tràn ngập trong không khí, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Không chỉ có là Đoan Mục gia người, rất nhiều vô tội phàm nhân cũng tại trận này đáng sợ trong tai nạn đã mất đi sinh mệnh. Bọn hắn có lẽ đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi, có lẽ ngay tại đầu đường cuối ngõ bận rộn cuộc sống của mình, lại không có chút nào phòng bị bị gió lốc thôn vệ, tiêu thảm, dãy rồi lấy, cuối cùng bị chôn ở phế tích phía dưới. Đã thay đổi một bộ áo trắng nhậm bình an, nhìn xem những cái kia chết đi phàm nhân, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Hắn thấy, những phàm nhân này đã lựa chọn tiếp nhận Đoan Mục gia che chở, như vậy thì hẳn là gánh chịu Đoan Mục gia kết dưới hậu quả xấu. Bọn hắn cùng Đoan Mục gia tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, tự nhiên cũng không cách nào đào thoát chàng tai nạn này giáng lâm. Nhậm Bình An lạnh lùng nhìn về trước mắt thảm trạng, trong lòng không có chút nào đồng tình. Nhìn xem hóa thành phế tích Đoan Mục Thần Thành, Nhậm Bình An trong lòng kinh ngạc nói, nghĩ không ra, Trúc Long Tổ Vu lực lượng sẽ đáng sợ như thế. Nhậm Bình An lần này mượn nhờ Tổ Vu chi lực, cũng không nhường thần lực thời gian dài tồn tại ở trong thân thể. Tại hắn phun ra này thiên địa hỏa tinh sau, hắn liền lấy xuống mặt nạ trên mặt, cắt ra cùng Tổ Vu ở giữa liên hệ. Mặc dù như thế, Trúc Long chi lực mang tới tác dụng phụ, vẫn là thương tổn tới Nhậm Bình An. Nhậm Bình An cúi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay, trong miệng tự lẩm bẩm, vẻn vẹn chỉ là một lát, liền tiêu hao hai tà trăm năm vào nguyên. Cái này Trúc Long chi lực thật sự là quá mức đáng sợ. Về sau vẫn là chớ có mượn sức hắn. Trúc Long trưởng không thời gian, lại là 12 tổ vu bên trong mạnh nhất, hao phí Nhậm Bình An vào nguyên không thể bình thường hơn được. Chỉ là chỉ một lát sau, liền hao phí 200 năm vào nguyên. Đây đối với Nhậm Bình An tới nói, một cái giá lớn thực sự quá lớn. Chương 2546, Bạch Lạc Xuyên, Huyễn Nguyệt Sao Trời. Chương 2546, Bạch Lạc Xuyên, Huyễn Nguyệt Sao Trời đã hóa thành phế tích Đoan Mục Thần Thành bên trong. Đoan Mục Trần bọn người từ trong phế tích bay ra, trên thân đều là vẻ mặt chật vật. Đoan Mục gia tu sĩ hơn phân nửa chết tại thiên địa tinh hỏa phía dưới. Giờ phút này có thể sống được Đoan Mục tu sĩ, nếu không phải là khoảng cách trung tâm vụ nổ khá xa, lại hoặc là tu vi cường đại tu sĩ. Thanh Vân Tông Bạch Lạc Xuyên cũng từ trong phế tích bay ra, cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại Bạch Lạc Xuyên bên người, Trần Mặc Uyên cũng đứng lên, cũng đối với Bạch Lạc Xuyên nói rằng, tựa như là Vẫn Thạch Thiên Hàng. Nếu không phải Vẫn Thạch Thiên Hàng, làm sao có thể có như vậy thiên địa chi uy? Xoẹt một tiếng, bị chôn ở phế tích bên trong Sở Vân Triệt cũng tại lúc này bay ra, chỉ là thương thế của hắn có chút nặng, tay trái từ giữa đó đứt gãy, máu tươi nhuộm đỏ Sở Vân Triệt áo bào. Sư đệ, ngươi thế nào thụ thương? Bạch Lạc Xuyên nhìn thấy Sở Vân Triệt tay cụt, không khỏi hoảng sợ nói. Sở Vân Triệt khoát tay áo, vừa rồi vì bảo vệ kia quan tài, cho nên gãy một cánh tay, bất quá cũng không quan trọng. Cũng đúng lúc này, thân làm Đoan Mục gia gia chủ Đoan Mục cô, đối với Đoan Mục Trần lên tiếng nói, lao tổ, cái này có phải hay không là Nhậm Bình An thủ bút? Lời này vừa nói ra, không khí đều yên lặng mấy phần. Đoan Mục cô lời nói không phải không có lý, dù sao cái này Vẫn Thạch Thiên Hàng thời cơ thật sự là thật trùng hợp. Nhưng bọn hắn mỗi cái đều không dám đi tin tưởng, đây là Nhậm Bình An thủ bút. Nếu như đây thật là Nhậm Bình An làm, kia càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn giờ phút này tình nguyện tin tưởng, đây chính là trời giáng thiên thạch. Cũng mọi người ở đây trầm mặc lúc, Nhậm Bình An thanh lãnh bên trong mang theo vài phần rêu cợt thanh âm, tại đỉnh đầu của mọi người trên không truyền đến, chư vị, còn chưa có chết đâu. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nếu không thể tự tay giết các ngươi, như thế nào giải mối hận trong lòng ta? Nghe được Nhậm Bình An thanh âm, đám người lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bộ áo trắng Nhậm Bình An, xách theo màu trắng như tuyết trường đao, nhìn xuống bọn hắn. Nhậm Bình An. Nhìn xem kia một bộ áo trắng nam tử, Đoan Mục cô cắn răng nghiến lợi lên tiếng hô. Nhậm Bình An mỉm cười, Đoan Mục gia chủ còn nhớ rõ ta nha, thật sự là vinh hạnh nha. Ngay tại Nhậm Bình An lúc nói chuyện, Bạch Lạc Xuyên cấp tốc bóp ra một cái pháp quyết, trong miệng đồng thời phát ra một tiếng gầm thét, Huyễn Nguyệt Sao Trời phiến. Theo Bạch Lạc Xuyên pháp quyết vừa ra, chỉ thấy trong tay hắn nguyên bản cầm một thanh tiểu xảo quạt xếp, trong nháy mắt mở ra, cũng hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bầu trời. Kia quạt xếp mặt quạt bên trên vẽ lấy sinh động như thật bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao, mười phần xinh đẹp tinh xảo. Khi nó bay đến không trung lúc, kia nhật nguyệt tinh thần đồ án vậy mà lóe lên hào quang nhỏ yếu, cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Quạt xếp trên không trung bay thật nhanh, trong nháy mắt liền bay đến Nhậm Bình An hướng trên đỉnh đầu. Nương theo lấy Bạch Lạc Xuyên thôi động, quạt xếp đột cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một thanh trăm trượng lớn nhỏ cự hình quạt xếp. Che khuất bầu trời quạt xếp bao phủ tại Nhậm Bình An trên đỉnh đầu, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Nhậm Bình An thấy thế, trong lòng lập tức giật mình. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng cái này Huyễn Nguyệt Sao Trời phiến đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn bản năng ý thức được, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường linh bảo. Thế là, Nhậm Bình An không chút do dự lựa chọn bỏ chạy, mong muốn thoát đi thanh này cự hình quạt xếp phạm vi bao phủ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới có hành động thời điểm, một cỗ cường đại tới không cách nào chống cự hấp lực, đột nhiên từ kia Huyễn Nguyệt Sao Trời phiến bên trong bạo phát đi ra. Đáng sợ hấp lực như là một cái to lớn vòng xoáy, trong nháy mắt đem Nhậm Bình An chăm chú hút lại, nhường hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Dựa vào, Nhậm Bình An trong miệng giận mắng một tiếng, lập tức bị hút vào kia Huyễn Nguyệt Sao Trời phiến bên trong. Thấy cảnh này, Đoan Mục gia rất nhiều các tu sĩ trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mừng rỡ. Đoan Mục Trần nhìn xem che khuất bầu trời huyễn nguyệt sao trời phiến không khỏi kinh ngạc nói, cái này giải quyết. Tại Bạch Lạc Xuyên bên người Trần Mặc Uyên vừa cười vừa nói, chúng ta có thể đến có chuẩn bị. Cái này huyễn nguyệt sao trời phiến thế nhưng là thánh tiên môn mang tới thượng phẩm linh bảo, đối phó hợp thể tu sĩ đều hữu dụng, chứ đừng nói là đối phó một cái phân thần tu sĩ. Nhìn xem kia cực đại vô cùng huyễn nguyệt sao trời phiến, thân làm gia chủ Đoan Mục cô không khỏi mở miệng nói, kia Nhậm Bình An sẽ không trốn tới a. Trần Mặc Uyên vừa cười vừa nói, không thể nào, kia huyễn nguyệt sao trời trong quạt tự thành hư vô không gian. Kia hư vô không gian còn kết nối vô tận hư không, đợi đến hắn mê thất tại vô tận hư không, hắn coi như không chết, cũng đừng hòng lại trở lại Thái Nguyên. Cứ việc Trần Mặc Uyên nói như vậy, có thể Đoan Mục Trần nhìn xem kia to lớn huyễn nguyệt sao trời phiến cùng đầu đầy mồ hôi Bạch Lạc Xuyên, vẫn là không hiểu hỏi, kia Bạch đạo hữu vì sao còn không thu hồi bảo vật này? Bạch Lạc Xuyên không có trả lời, mà là liên tục không ngừng đem pháp lực chút vào huyễn nguyệt sao trời phiến bên trong. Nhìn thấy Bạch Lạc Xuyên sắc mặt không đúng, Trần Mặc Uyên vội vàng truyền âm hỏi, sư minh, thế nhưng là đã xảy ra biến cố. Bạch Lạc Xuyên cắn răng truyền âm nói rằng, mau tới giúp ta một chút sức lực. Cũng đúng lúc này, một bộ hồng y một linh phân thân đã tiến vào Đoan Mục thần thành trong phế tích, cũng tìm tới một vị Đoan Mục gia nữ tử. Kia một linh phân thân thả ra trong tay dẫn hồn đăng, lấy ra một cây chủy thủ trực tiếp cắt vỡ nữ tử kia cái cổ. Màu đỏ tươi máu tươi, lập tức từ chỗ cổ liên tục không ngừng chảy ra. Một bộ hồng y Nhậm Bình An, mặt không thay đổi nhìn chăm chú trước mắt nữ tử kia, cũng đưa nàng chỗ cổ chảy ra máu tươi, bôi lên tại dẫn hồn đăng mặt ngoài. Nhậm Bình An ngón tay như linh động rắn, cấp tốc kết động quyết pháp, trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, huyết mạch làm dẫn, bách quỷ kiếp phụ du. Đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, lấy dẫn hồn đăng làm trung tâm, đại lượng màu đen quỷ vụ hiện ra đến. Quỷ vụ nồng nặc như là mực nước, cuồn cuộn lấy, gầm thét, tựa hồ muốn hết thảy chung quanh đều thôn phệ trong đó. Quỷ vụ bằng tốc độ kinh người hướng phía bốn phía quyết tán, chỗ đến, nguyên bản không khí đều bị nhuộm thành đen kịt một màu. Ở đằng kia cuồn cuộn màu đen quỷ vụ bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số bóng người hình dáng. Những bóng người kia hoặc vật mèo, hoặc dữ tợn, bọn hắn tồn tại khiến cho quỷ vụ càng thêm âm trầm kinh khủng, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Ngay sau đó, những cái kia hắc vụ hướng phía từng cái phương hướng bay ra. Tại huyễn nguyệt sao trời phiến chỗ sáng tạo ra không gian bên trong, Nhậm Bình An cầm trong tay lưới dao, hung hăng bổ về phía hư không. Nhưng bất luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tại mảnh này nhìn như hư vô không gian bên trên lưu lại một tia vết tích. Không chỉ có như thế, tại hắn bung đao đồng thời, dường như có một cỗ lực lượng vô hình tại cùng hắn đối kháng, cỗ lực lượng kia không chỉ có nhường công kích của hắn biến mềm mại bất lực, còn không ngừng đem hắn đẩy ra phía ngoài. Đối mặt loại tình huống này, Nhậm Bình An khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Hừ. Nhậm Bình An hừ lạnh một tiếng, thu hồi trong tay tuyết ẩm cùng đao. Ngay sau đó, mắt trái của hắn bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, chỉ thấy màu trắng âm dương ngư chậm rãi hiện lên ở mắt trái của hắn bên trong. Nương theo lấy Nhậm Bình An tâm niệm vừa động, trong mắt âm dương ngư như bật sống, tại trong con ngươi của hắn chậm rãi chuyển động. Chương 2547, Vạn Tướng Hỏa, đuổi tận giết tuyệt. Chương 2547, Vạn Tướng Hỏa, đuổi tận giết tuyệt. Cũng liền tại Bạch Lạc Xuyên đau khổ ủng hộ thời điểm, liền nghe được huyễn nguyệt sao trời phiến bên trong truyền đến Nhậm Bình An thanh âm, Vạn Tướng Thiên Hỏa. Trợ giúp Bạch Lạc Xuyên Trần Mặc Uyên nghe vậy, không khỏi hừ lạnh nói, còn Thiên Hỏa, coi như ngươi vận dụng Thiên Hỏa, cũng đừng nghĩ đi ra. Sau đó, ngay tại Trần Mặc Uyên vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ thấy trên đỉnh đầu kia to lớn huyễn nguyệt sao trời phiến bên trên, đột nhiên xuất hiện một đường vết rách. Thông qua cái kia đạo trong miệng, có thể thấy rõ ràng một bộ áo trắng Nhậm Bình An hướng phía chiếc kia bên trong chậm rãi bay tới. Cùng lúc đó, kia huyễn nguyệt sao trời phiến bên trên lỗ hổng còn đang không ngừng mở rộng. Bạch Lạc Xuyên thấy thế, cũng không còn tiếp tục bấm niệm pháp quyết, mà là vô lực lên tiếng lẩm bẩm, nghĩ không ra, liền cái này huyễn nguyệt sao trời phiến đều không đối phó được hắn. Nói xong, Bạch Lạc Xuyên quay đầu nhìn về phía Trần Mặc Uyên, xem ra kẻ này đến giao cho ngươi đối phó. Sư Minh yên tâm. Trần Mặc Uyên nhìn xem đứng trên không trung Nhậm Bình An, mười phần tự tin vừa cười vừa nói. Trần Mặc Uyên nói xong, liền đem hai tay hợp lại cùng nhau. Nhưng lại tại Trần Mặc Uyên chắp tay trước ngực chuẩn bị bấm niệm pháp quyết lúc, Nhậm Bình An thanh lanh thanh âm lại đột nhiên vang lên, Vạn Tướng Thiên Hỏa. Vang một tiếng, vô hình Vạn Tướng Thiên Hỏa trong nháy mắt đem Trần Mặc Uyên thôn vệ. Tại Trần Mặc Uyên bên người Bạch Lạc Xuyên cùng Sở Vân Triệt hai người, tại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng một nháy mắt, trong lòng không khỏi giật mình. Hai người không có chút nào do dự, vội vàng phi thân lui lại. Đến mức bị Vạn Tướng Thiên Hỏa bao khỏa Trần Mặc Uyên, thì là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đông một tiếng, cái kia vừa mới từ Trần Mặc Uyên trong túi càn khôn bay ra đỏ đại ấn màu đỏ, trung điệp rơi vào mắt cá chân hắn bên cạnh. Kia đỏ đại ấn màu đỏ cũng là một cái linh bảo. Chỉ tiếc Trần Mặc Uyên còn đến không kịp thôi động, liền bị Nhậm Bình An Vạn Tướng Thiên Hỏa giết chết. Sở sư đệ, ý thức được không thích hợp Bạch Lạc Xuyên, vội vàng đối với không nhúc nhích Trần Mặc Uyên hô. Cũng đúng lúc này, đứng lơ lửng trên không Nhậm Bình An vội vàng nhắm lại mắt trái của mình, máu tươi cũng từ trong hốc mắt chậm rãi chảy ra. Sở Vân Triệt nhìn thấy không nhúc nhích Trần Mặc Uyên, nhỏ giọng kêu gọi nói, Trần sư minh. Cũng liền tại Sở Vân Triệt vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ thấy không nhúc nhích Trần Mặc Uyên bắt đầu một chút xíu hóa thành cho tàn. Kia cho tàn tựa như là bị lửa đốt cháy sau cho tàn. Chết. Bạch Lạc Xuyên không thể tin lẩm bẩm nói. Sở Vân Triệt ngẩng đầu căm tức nhìn Nhậm Bình An, Nhậm Bình An, ngươi đối với hắn làm cái gì? Nhậm Bình An chẳng thèm ngó tới cười lạnh nói, thế nào? Các ngươi đều muốn giết ta, còn không cho phép ta hoàn thủ phải không? Đang khi nói chuyện, Nhậm Bình An dùng ống tay áo lau lau rồi máu trên mặt ấn. Mắt trái mở ra thời điểm, Nhậm Bình An đôi mắt đã khôi phục như thường, chỉ là trong mắt còn lưu lại tinh hồng sắc máu tươi. Vừa dứt tiếng, Nhậm Bình An không chút do dự đưa tay phải ra, nắm chặt tuyết ẩm cuồng đao chôi đao. Cánh tay hắn cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, đột nhiên bung lên đao, động tác như nước chảy mây trôi giống như tự nhiên trôi chảy, cực cảnh đao ý cũng trong nháy mắt hiện lên tại trên thân đao. Bá một tiếng. Trong chốc lát, một đạo dài trăm trượng màu tuyết trắng đao ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ngang qua hư không, trực tiếp hướng phía Bạch Lạc Xuyên cùng tay của Sở Vân Triệt chém tới. Bạch Lạc Xuyên cùng Sở Vân Triệt thấy thế, trong lòng kinh hãi, vội vàng thi triển độn thuật bay đi. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, cơ hồ trong khoảnh khắc liền thoát đi Nhậm Bình An phạm vi công kích. Đao ảnh tựa như cùng một tòa Thái Sơn áp đoan giống như ầm vang rơi xuống, hung hăng chạm tại Đoan Mục Thần Thành phế tích phía trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thanh âm kia đinh tai nhức óc, toàn bộ Đoan Mục Thần Thành lần nữa run rẩy. Ngay sau đó, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay ra, kia dài trăm trượng đao ảnh trong nháy mắt không có vào trong phế tích, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi đến bụi mù tan đi, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất, thình lình xuất hiện một đạo dài trăm trượng khe rãnh. Kia khe rãnh sâu không thấy đáy, tựa như đại địa bị xé nứt đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là khe rãnh bên trong vậy mà tràn ngập thật dày huyền băng, những cái kia huyền băng óng ánh sáng long lanh, tựa như mặt kính đồng dạng bóng loáng, tản ra từng tia ý lạnh. Nhìn thấy kia dài trăm trượng khe rãnh, Bạch Lạc Xuyên trong lòng cả kinh nói, cái này cùng lao tổ nói không giống nha. Nhậm Bình An thực lực tăng trưởng quá nhanh, Thanh Đồng kỳ thật cũng không biết hiện nay Nhậm Bình An mạnh đến mức nào. Thanh Đồng trong lòng tuy có phỏng đoán, nhưng cũng không có khả năng nghĩ đến. Bây giờ Nhậm Bình An đã áp đảo tất cả nửa bước hợp thể phía trên. Đương nhiên, Nhậm Bình An thực lực tăng nhiều nguyên nhân chủ yếu, ngoại trừ cảnh giới tăng lên, còn có tiên trạch đâm cho công pháp của hắn. Đoan Mục Thần Thành phía sau núi trong núi rừng, một đám Đoan Mục gia tu sĩ trẻ tuổi, ngay tại nhanh chóng đi đường. Bọn hắn chính là Đoan Mục Trần An bài rút lui một nhóm Đoan Mục huyết mạch. Không phải liền là một cái Nhậm Bình An đi, đến mức để chúng ta trong đêm chạy trốn sao? Một vị tử y y nữ tử bĩu môi, thở phì phò phàn nàn nói. Sinh hoạt tại Đoan Mục Thần Thành, sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng, cầm y ngọc thực sinh hoạt, bọn hắn những này Đoan Mục gia người trẻ tuổi, đã sớm đã mất đi ý thức nguy cơ. Tử y y nữ tử bên người khác một vị nữ tử cũng lên tiếng phụ họa nói, chính là Đoan Mục gia nhiều như vậy lão tổ tọa trấn, làm sao có thể không đối phó được một cái Nhậm Bình An? Các ngươi đừng nói nữa, lão tổ an bài như thế, khẳng định có dụng ý của hắn. Một vị anh tuấn nam tử lên tiếng trấn an nói, kia Nhậm Bình An cũng không phải hợp thể tu sĩ, đường đường một trong năm đại gia tộc, đến mức như thế sợ hay sao? Cũng đúng lúc này, sau lưng trong rừng cây vang lên dị dạo tiếng vang, tựa như là có người xuyên qua rừng cây, nhường lá cây lẫn nhau xen lẫn phát ra tiếng vang. Ai? Nghe được động tĩnh, đám người lập tức lấy ra trường kiếm, quay người nhìn về phía sau lưng cây cối. Trước đó đoán trách tử y y nữ tử nhìn một chút, cũng không nhận thấy được dị thường, liền hư lạnh nói, các ngươi điên rồi. Cũng bởi vì một cái Nhậm Bình An, liền khiến cho nghi thần nghi quỷ. Ngay tại nữ tử vừa dứt tiếng một sát na, dường như thời gian đều đông lại đồng dạng, không khí chung quanh cũng dường như tại thời khắc này biến ngưng trọng lên. Đột nhiên, tối đen như mực quỷ vụ, không có dấu hiệu nào từ tử y y nữ tử sau lưng trong lòng đất phun ra ngoài. Ngọc Châu cẩn thận. Kia anh tuấn nam tử thấy thế, sắc mặt đại biến, trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng mà, cái này hết thảy đều đã quá muộn. Trên thực tế, tại quỷ vụ vừa mới tràn ngập ra trong nháy mắt, Đoan Mục Ngọc Châu liền đã bén nhạy phát giác được, có một cô âm lãnh đến cực điểm khí tức hiện sau lưng mình. Cố khí tức kia âm lãnh kinh khủng, nhường nàng lông tơ đứng thẳng. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, cũng trong nháy mắt bao phủ toàn thân của nàng. Nhưng là, cứ việc nàng sớm đã phát giác, có thể tu vi của nàng dù sao cũng có hạn, lại làm sao có thể là Nhậm Bình An quỷ bộ đối thủ. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang dọn, một cái tái nhợt mà bén nhọn quỷ trảo, trong nháy mắt phá vỡ Đoan Mục Ngọc Châu kia kiểu nộn cái cổ. Trong chốc lát, tươi máu chảy như suối giống như phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng trước ngực quần áo, tạo thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình tượng. Nương theo lấy Đoan Mục Ngọc Châu tử vong, còn lại 23 người cũng toàn bộ chết tại Nhậm Bình An quỷ bộ chi thủ. Nhậm Bình An cử động lần này, quả thật là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chương 2548, huyết sắc đỉnh, Viêm Dương chân hỏa. Chương 2548, huyết sắc đỉnh, Viêm Dương chân hỏa. Theo màu đen quỷ vụ cuốn đi tất cả mọi người túi cả khôn, dậm dạp trong núi rừng, mùi máu tươi cũng bắt đầu lan tràn ra. Chết đi Đoan Mục gia người, không chỉ bị mất túi cả khôn, hồn phách của bọn hắn cũng đều bị những cái kia quỷ bộ chỗ cuốn đi. Mà chuyện như vậy, cũng không phải là chỉ phát sinh tại mảnh rừng núi này bên trong. Tại Đoan Mục Thần Thành vùng Tây Nam tinh rừng sông bên trên, theo màu đen quỷ vụ từ đáy nước lan tràn ra, trên thuyền lớn 73 tên Đoan Mục gia tu sĩ, toàn bộ tử vong. Cứ việc trên thuyền có một vị xuất khiếu hậu kỳ lão giả hộ đạo, có thể đối mặt Văn Hạo mấy người liên thủ, những cái kia xuất khiếu hậu kỳ lão giả cuối cùng chết thảm tại tinh rừng sông bên trên. Đoan Mục Trần mặc dù sớm lưu đồ, có thể đối mặt Nhậm Bình An dẫn hồn đang bên trong đến mãi không hết quỷ bộ, Đoan Mục gia người căn bản không có cách nào chạy trốn. Đương nhiên, giờ phút này Đoan Mục Trần cũng không biết việc này. Hắn giờ phút này đối mặt Nhậm Bình An, nơi nào có không đi nhìn Đoan Mục gia trong đường hồn bài. Nếu là hắn nhìn thấy những cái kia an bài người hộ đạo hồn bài toàn bộ vỡ nát, chắc hẳn hắn cũng biết minh bạch, Đoan Mục gia đã hoàn toàn xong. Đoan Mục Thần Thành trung ương. Chỉ nghe bá một tiếng, màu tuyết trắng tuyết ẩm cuồng đao lấy nhanh như điện chớp chi thế, tại trong chớp mắt xẹt qua Đoan Mục Ngọc chết đầu. Nhưng mà, ngay tại tuyết ẩm cuồng đao xẹt qua Đoan Mục Ngọc chết đầu một sát na, một khối cháy hừng hực lấy liệt diễm, tản mát ra khí tức nóng bỏng đỏ đại ấn màu đỏ, đột ngột xuất hiện ở Nhậm Bình An hướng trên đỉnh đầu. Khối kia đỏ đại ấn màu đỏ còn giống như núi cao to lớn, trên đó lửa cháy hừng hực thiêu đốt phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều nhóm lửa. Kia đại ấn mang theo không có gì sánh kịp áp, lấy Thái Sơn áp loạn chi thế ầm vang rơi xuống, dự định đem Nhậm Bình An cả người đều nện thành bánh thịt. Hừ, đối mặt uy thế như thế, Nhậm Bình An lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi. Chỉ thấy cánh tay hắn bung lên, đang lúc trở tay liền tế ra đoan mục ra lục ngọc thần sơn. Nhậm Bình An cử động lần này, không khác giết người chu tâm. Cái này lục ngọc thần sơn vốn là đoan mục gia bảo vật, bây giờ lại bị Nhậm Bình An dùng để đối phó đoan mục gia, đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao trong trọng. Nếu là đoan mục gia thật sự có thể tế ra toàn bộ 9 tòa lục ngọc thần sơn, Nhậm Bình An chưa hẳn có thể đem cái này đoan mục gia một lần hành động tiêu diệt. Nhưng cũng tiếc chính là, Nhậm Bình An hết lần này tới lần khác luyện hóa trong đó một tòa, khiến cho đoan mục gia đã mất đi mạnh nhất nên địch thủ đoạn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên địa nổ tung đồng dạng, Nhậm Bình An luyện hóa lục ngọc thần sơn cùng kia xích hồng sắc lớn như núi lớn, hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm, toàn bộ đoan mục thần thành đều giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ dung chuyển đồng dạng, kịch liệt lay động. Nhậm Bình An thừa cơ thi triển tiên ảnh bộ, trực tiếp lui đến nơi xa. Thanh Vân Tông tu sĩ, liền chút năng lực ấy sao? Ngoại trừ khu động linh bảo, liền không có khác thủ đoạn sao? Nhậm Bình An một tay cầm đao, không chút khách khí lên tiếng lạnh lùng chế giễu nói. Vừa rồi kia thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa đại ấn, cũng là một cái uy lực bất phàm linh bảo, kia linh bảo là Trần Mặc Uyên trước khi chết chưa kịp thúc dục linh bảo. Bảo vật này cũng không phải là đến từ Thanh Vân Tông, mà là đến từ Vân Châu Thánh Tiên môn. Lúc đầu bảo vật này chính là lấy ra đối phó Nhậm Bình An, chỉ tiếp Nhậm Bình An vạn tướng thiên hỏa quá bá đạo, Trần Mặc Uyên còn chưa kịp thôi động linh bảo, liền bị vô hình vạn tướng hỏa cho tiêu chết. Bạch Lạc Xuyên tự nhiên là nhặt lên kia Viêm Dương chân hỏa ấn cùng sử dụng tới đối phó Nhậm Bình An. Đến mức kia Đoan Mục Ngọc chết, thì là Đoan Mục gia một vị trưởng lão, Nhậm Bình An không chỉ muốn lấy mạng của hắn, càng muốn hơn hắn trong túi càn khôn lục ngọc thần sơn. Nhậm Bình An liền muốn nhìn xem, kia lục ngọc thần sơn hợp nhất sau, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, lại dám nói có thể chống đỡ thời kỳ toàn thịnh Thanh Vân tiên kiếm. Nhậm Bình An, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Bạch Lạc Xuyên đứng tại Viêm Dương chân hỏa ấn phía trên, ở trên cao nhìn xuống Nhậm Bình An. Giờ phút này, lớn như vậy Đoan Mục gia, dường như trở thành trận chiến đấu này vật làm nền đầu dạng. Đối mặt Nhậm Bình An, giờ phút này Đoan Mục Trần căn bản không có hoàn thủ lực lượng. Cứ việc Đoan Mục Trần trong tay cũng có được linh bảo, có thể cái kia linh bảo cấp bậc quá thấp, đoán chừng đều gánh không được Nhậm Bình An một đao. Nhậm Bình An tay phải xách theo đao, trong tay trái thì nổi lên cựu bảo linh lung tháp. Đi, không lưu người sống. Nhậm Bình An đối với trong tay cựu bảo linh lung tháp, lạnh giọng nói rằng. Nương theo lấy Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, kia cựu bảo linh lung tháp bên trong lập tức bay ra hơn 30 vị phân thần tu vi hải yêu. Vâng, những cái kia phân thần hải yêu nói xong, liền riêng phần mình hướng phía Đoan Mục thần thành trung quanh bay đi, cũng bắt đầu đối Đoan Mục tu sĩ đổ sát. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lạc Xuyên cùng Sở Vân Triệt cũng không có cách nào ngăn cản. Bởi vì hai người một khi tách ra, rất dễ dàng bị Nhậm Bình An tiêu diệt từng bộ phận. Bạch Lạc Xuyên cắn răng, quay đầu đối với cách đó không xa Sở Vân Triệt quát, chớ đưa tay, tranh thủ thời gian vận dụng linh bảo. Nghe được Bạch Lạc Xuyên lời nói, Sở Vân Triệt lại là lộ ra vẻ do dự. Ngươi còn do dự cái gì? Tiếp tục như vậy nữa, hai ta đều phải chết ở chỗ này. Bạch Lạc Xuyên giờ phút này biết rõ Nhậm Bình An cường đại, thế là đối với Sở Vân Triệt giận dữ hét. Sở Vân Triệt chăm chú cắn chặt hàm răng, sắc mặt của hắn biến cực kỳ âm trầm, dường như nội tâm ngay tại trải qua một trận kịch liệt dãy rủa. Nhưng mà ánh mắt của hắn đống nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ngay sau đó, Sở Vân Triệt không chút do dự vươn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi càn khôn. Chỉ thấy một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, một tôn tiểu xảo linh lung huyết hồng sắc đỉnh ba chân, như là được triệu hoán đồng dạng, chậm rãi từ trong túi càn khôn bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tôn này huyết hồng sắc đỉnh ba chân nhìn qua mười phần tinh xảo, thân đỉnh bên trên điêu khắc rất nhiều khuôn mặt dữ tợn ma đầu. Những cái kia ma đầu hình tượng sinh động như thật, dường như tùy thời đều có thể từ thân đỉnh bên trên tránh thoát ra. Mà tại những ma đầu này sau lưng, còn buộc lấy từng đầu huyết hồng sắc xiềng xích, đưa chúng nó vững vàng trói buộc tại thân đỉnh bên trên. Nhìn thấy Sở Vân Triệt lấy ra đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm, Bạch Lạc Xuyên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức đối với Sở Vân Triệt nói rằng: "Ta đi đối phó hắn, ngươi tìm cơ hội phong ấn hắn." Nói vừa xong, chỉ thấy Bạch Lạc Xuyên trong mắt lóe lên một tia vẻ ngất lệ, hắn không chút do dự đưa tay vung về phía trước một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng: "Đi." Trong chốc lát, một đạo hàn quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Đó chính là hắn bản mệnh phi kiếm. Phi kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, thẳng tắp hướng phía Nhậm Bình An nội bá đi, tốc độ nhanh chóng, giống như cực nhanh, trong chớp mắt liền đã tới Nhậm Bình An trước mặt. Cùng lúc đó, Bạch Lạc Xuyên cũng không đình chỉ động tác, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân pháp lực liên tục không ngừng hội tụ đến trong lòng bàn tay của hắn. Theo hắn pháp quyết kết động, kia nguyên bản lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn Phương Viêm Dương chân hỏa ấn bắt đầu run lẩy bẩy. Đốt. Ngay sau đó, Bạch Lạc Xuyên đột nhiên hét lớn một tiếng, đem toàn thân pháp lực toàn bộ dốc vào Viêm Dương chân hỏa ấn bên trong. Chỉ nghe ông một tiếng vang thật lớn, kia Viêm Dương chân hỏa ấn đột nhiên toát ra chói mắt hào quang màu đỏ thắm. Ngay sau đó, một cỗ nóng bỏng năng lượng giống như là núi lửa phun trào, từ Viêm Dương chân hỏa ấn bên trong phun ra ngoài. Bá một tiếng, vô cùng nóng bỏng Viêm Dương chân hỏa trực tiếp hướng phía Nhậm Bình An kích xạ mà đi. Kia Viêm Dương chân hỏa cháy hùng hực, tàn mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Viêm Dương chân hỏa những nơi đi qua, không khí đều bị nhen lửa, cũng hình thành từng đạo chói mắt tường lửa. Chương 2549, Ảm Diệt Trạm, Bạch Lạc Xuyên vẫn chương 2549, Ảm Diệt Trạm, Bạch Lạc Xuyên vẫn Nhậm Bình An ánh mắt ngưng tụ, lập tức buông lỏng tay ra bên trong tuyết ẩm cùng đao. Buông ra tuyết ẩm cùng đao sau, kia tuyết trường đao màu trắng liền lơ lửng tại Nhậm Bình An bên người, cũng không rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Nhậm Bình An chắp tay trước ngực, cũng điên cuồng điều động trong thân thể pháp lực. Pháp lực phun trào lúc, Nhậm Bình An mười ngón giao thoa, trong miệng nhanh chóng nhắc tới, trời tròn đất vuông, pháp lệnh chín trường, thiên minh vô thường, thiên quan minh thương, thiên minh tiên quan hiện. Theo Nhậm Bình An tiếng giống rơi xuống, chỉ nghe bá một tiếng văng giòn, một cỗ màu trắng sương mù trong nháy mắt tràn ngập tại Nhậm Bình An cách đó không xa hư không bên trong. Màu trắng sương mù xuất hiện 10 phần một lượt, nhưng màu trắng sương mù nhìn qua có chút mỏng manh, căn bản không thể có thể đỡ nổi Viêm Dương chân hỏa. Ngay tại bấm niệm pháp quyết, Sở Vân Triệt cũng ngây ngẩn, nếu là một kích này thật có thể giết chết Nhậm Bình An, vậy hắn cũng không cần thôi động trước mặt Thần Ngục Phong Ma Đỉnh. Thần Ngục Phong Ma Đỉnh mặc dù uy lực bất phàm, có thể thúc dục cái này Thần Ngục Phong Ma Đỉnh trả ra đại giới cũng không nhỏ. Ngay tại Viêm Dương chân hỏa như là cỗ sao trời rơi xuống trong nháy mắt, kia nguyên bản tràn ngập sương mù màu trắng nhanh chóng hội tụ, ngưng kết lên. Trong nháy mắt, sương mù vậy mà ngưng tụ thành một bộ toàn thân trắng đoán, tản ra khí tức thần bí quan tài. Quan tài tựa như trống rỗng hiện hiện, vững vàng đứng ở không trung, cao đến mấy trượng, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Quan tài mặt ngoài điêu khắc vô số thần bí mà cổ lão ngân sắc văn tự, những cái kia văn tự như là nòng nọc đồng dạng, tại quan tài mặt ngoài đi khắp, nhìn qua có chút bất phàm. Tại nắp quan tài đang vị trí trung ương, một cái to lớn chữ viết cổ, tiên càng là thỉnh lĩnh khắc họa trên đó. Cái kia tiên chữ rồng bay phượng múa, bút lực mạnh mẽ, mỗi một bút đều ẩn chứa vô tận thần vận, phảng phất là từ tiên nhân tự tay viết mà thành. Tại Bạch Lạc Xuyên trong mắt, cái kia tiên chữ không chỉ là một cái đơn giản văn tự, càng giống là một đạo thần bí phụ chú, trấn áp thế gian vạn vật, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, Viêm Dương chân hỏa như là sao băng hung hăng đụng vào Nhậm Bình An Thiên Minh Tiên Quan phía trên. Trong chốc lát, quang mang chói lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ Đoan Mục Thần Thành. Ngay sau đó, chỉ nghe hô một tiếng vang thật lớn, một cô đáng sợ làn sóng kinh thiên như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Nguyên bản đã hóa thành phế tích nội thành, tại cỗ này kinh khủng gió lốc trước mặt, lộ ra như thể yếu ớt không chịu nổi. Giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, những cái kia đổ nát thê lương, gạch đá gạch nói vụn, tất cả đều bị quét sạch mà lên, sau đó bị hung hăng ném phương xa. Gió lốc phất qua về sau, toàn bộ nội thành chỉ để lại một mảnh hoang vu cùng tĩnh mịch. Bạch Lạc Xuyên nhìn về phía Nhậm Bình An, lại phát hiện Nhậm Bình An đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Bạch Lạc Xuyên không khỏi sửng sợ. Ngay sau đó, thấy lạnh cả người liền từ phía sau hắn đánh tới, Bạch Lạc Xuyên không cần nghĩ cũng biết, người sau lưng tất nhiên là Nhậm Bình An. Thật nhanh, Bạch Lạc Xuyên trong lòng không khỏi giật mình. Bạch Lạc Xuyên căn bản không dám quay đầu nhìn lại, liền dò ra thần thức kia một tia thời gian, hắn cũng không có đụng tới, mà là trực tiếp bóp nát trong tay màu xanh ngọc phù. Bạch Lạc Xuyên mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng Sở Vân Triệt lại là nhìn rõ ràng. Ngay tại Viêm Dương chân hỏa đâm vào tiên quan trong nháy mắt đó, Nhậm Bình An liền luyện giống như quỷ mị, xuất hiện ở Bạch Lạc Xuyên sau lưng hư không bên trong. Ngay sau đó, Nhậm Bình An sau lưng trong hộ kiếm, lập tức bay ra đến hàng vạn mà tính phi kiếm màu bạc. Sở Vân Triệt còn đến không kịp lên tiếng nhắc nhở Bạch Lạc Xuyên, liền nhìn thấy Nhậm Bình An kiếm chỉ vung lên, kia đến hàng vạn mà tính phi kiếm màu bạc, cấp tốc hội tụ thành một đầu to lớn ngân sắc kiếm long. Kia ngân sắc kiếm long khí thế bằng bạc, quanh thân còn lóe ra lốt bút ngân sắc hồ quang điện. Bá một tiếng, kiếm long lôi cuốn lấy vô tận kiếm khí, trực tiếp phóng tới Bạch Lạc Xuyên. Mắt thấy ngân sắc kiếm long liền phải đem Bạch Lạc Xuyên thôn phệ, Sở Vân Triệt tim đều nhảy đến cổ rồi nhi. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe bá một tiếng, một đạo màu xanh quang thuẫn như là trống rông xuất hiện đồng dạng, đồng nhiên hiện lên ở Bạch Lạc Xuyên trung quanh. Tia sáng kia thuẫn toàn thân xanh biếc, phía trên lưu chuyển lên phủ văn thần bí, tản mát ra khí tức cường đại, tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, đem Bạch Lạc Xuyên chăm chú bảo hộ ở trong đó. Nhìn thấy cái này thanh vân tiên thuẫn xuất hiện, Sở Vân Triệt trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, hắn thật dài thở dài một hơi. Nhưng mà, không đợi hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, liền nghe tới phanh một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Kia ngân sắc kiếm long lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hung hăng đụng vào thanh vân tiên thuẫn bên trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng va đập. Ngay sau đó, Bạch Lạc Xuyên cùng kia bảo hộ hắn thanh vân tiên thuẫn trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, hung hăng đánh tới hướng Đoan Mục Thần Thành. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, Đoan Mục Thần Thành trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Kia hố sâu to lớn, tựa như là bị một cái cự thú viễn cổ giẫm qua đồng dạng, nhìn thấy mà giật mình. Quá cứng mai rùa. Nhậm Bình An lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai tay của hắn cầm thật chặt trong tay tuyết ẩm cùng đao, cũng giơ cao khỏi đỉnh đầu. Nhậm Bình An hít sâu một hơi, đem thể nội hạo nhiên pháp lực liên tục không ngừng chút vào tuyết ẩm cùng đao bên trong. Kia cỗ pháp lực mạnh mẽ như là mãnh liệt hồng lưu, tại trong thân đao lao nhanh không thôi, khiến cho tuyết ẩm cùng đao phát ra ông ông tiếng vang, cực cảnh đao ý cũng đống nhiên hiện hiện. Tịch Nguyên làm diện. Nhậm Bình An cao giọng hô, thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh rung động lòng người. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong tay hắn nâng quá đỉnh đầu tuyết ẩm cùng đao, cũng ầm vang rơi xuống. Bá. Đao quang xẹt qua hư không, một đạo màu tuyết trắng thông thiên cổ sáng ứng thanh mà hiện. Kia cổ sáng như là kết nối thiên địa cầu nối, trong nháy mắt đem kia hố sâu bao phủ trong đó, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng qua mang. Tại Thanh Vân Tiên Thuẫn bên trong Bạch Lạc Xuyên, trơ mắt nhìn kia thông thiên cổ sáng hướng chính mình đập tới, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thanh Vân Tiên Thuẫn mặc dù cứng rắn vô cùng, có thể nó vừa mới miễn cưỡng chặn lại Nhậm Bình An vạn kiếm hợp nhất, bây giờ lại có thể nào chịu được cái này kinh thiên động địa một đao đâu? Không. Bạch Lạc Xuyên phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, có thể thanh âm của hắn tại thông thiên cổ sáng tiếng oanh minh bên trong lộ ra như thế không có ý nghĩa. Cổ sáng hoàn toàn bao phủ lúc, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Đoan Mục Thần Thành đều khẽ run lên. Ngay sau đó, kia hào quang màu trắng như tuyết trong nháy mắt hóa thành một cây cao đến ngàn trượng màu tuyết trắng băng trụ, tựa như kình thiên chi trụ đồng dạng, đứng sừng sững ở Đoan Mục Thần Thành phế tích phía trên. Cây kia băng trụ toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản mát ra hàn khí thấu xương, độ cao làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, xuyên thẳng trời cao, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Nhậm Bình An thần thức dò ra, thấy được to lớn băng trụ dưới đáy Bạch Lạc Xuyên. Bạch Lạc Xuyên thân thể đã bị băng trụ hoàn toàn bao khỏa, không cách nào động đậy, sinh mệnh khí tức cũng tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán. Cạch cạch cạch. Theo Bạch Lạc Xuyên sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán, cây kia to lớn băng trụ cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, thanh thúy mà chói tai thanh âm dần dần vang lên. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Băng trụ bên trên vết rách tựa như mạng nhện như thế, cấp tốc lan tràn ra, bao trùm toàn bộ băng trụ mặt ngoài. Rốt cục, tại một cái nháy mắt, chỉ nghe xoạt một tiếng, to lớn băng trụ trong nháy mắt nổ bể ra đến, cũng trong không khí hóa thành vô số hàn khí. Ngay tại băng trụ biến mất trong nháy mắt, dầm dầm xiềng xích âm thanh phá vỡ giờ phút này yên tĩnh. Nhậm Bình An trái tim đột nhiên siết chặt, một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, chín cái huyết hồng sắc xiềng xích như là chín đầu hung mãnh rắn độc, bằng tốc độ kinh người hướng hắn đánh tới. Ừm. Nhậm Bình An căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, tứ chi cùng phần bụng liền bị tia chín cái huyết sắc xiềng xích chăm chú của lấy. Trên xiềng xích tản ra quỷ dị khí tức nhường hắn cảm thấy một hồi bất lực. Ngay cả trong thân thể của hắn pháp lực cũng trong nháy mắt bị tỏa liên bên trên quỷ dị lực lượng chỗ giam cầm. Chương 2550, huyết sắc đỉnh, Âm Ti Tà Đao. Chương 2550, huyết sắc đỉnh, Âm Ti Tà Đao. Nhậm Bình An mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đạo huyết sắc xiềng xích bên kia kết nối lấy trước đó thấy ba chân máu đỉnh. Chỉ có điều giờ phút này trong mắt của hắn ba chân máu đỉnh đã biến cực kỳ to lớn, tựa như một gò núi nhỏ. Ba chân máu đỉnh toàn thân bày biện ra một loại quỷ dị huyết hồng sắc, tản mát ra làm người sợ hãi quỷ dị khí tức. Ở đằng kia to lớn huyết sắc đỉnh trước mặt, Sở Vân Triệt đang hết sức chăm chú thúc dục pháp lực. Hắn trán nổi gân xanh lên, mặt đầy mồ hôi, hiển nhiên đã đến cực hạn. Nhưng mà, càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, Sở Vân Triệt chỗ của tay, tươi máu đỏ tươi giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng chảy vào kia máu trong đỉnh. Theo máu tươi không ngừng chảy vào, Sở Vân Triệt khí tức cả người cũng bắt đầu biến càng ngày càng yếu ớt, dường như nến tàn trong gió đồng dạng. Không chỉ có như thế, tuổi thọ của hắn dường như cũng tại theo máu tươi sói mòn mà không ngừng giảm bớt. Nhậm Bình An thấy thế, trong lòng thần trương, hắn liều mạng dãy rủa lấy, muốn tránh thoát kia huyết sắc xiềng xích trói buộc. Nhưng mà, bất luận hắn dùng lực như thế nào, kia xiềng xích đều như là tiên đúc bằng sắt liền đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Hắn thử nghiệm thôi động thể nội pháp lực, có thể pháp lực của hắn bị giam cầm, căn bản là không có cách điều động. Cũng đúng vào lúc này, Sở Vân Triệt trong miệng quát khẽ, "Phòng." Nương theo lấy Sở Vân Triệt vừa dứt tiếng, Nhậm Bình An liền cảm giác trên người huyết sắc xiềng xích càng ngày càng gấp. Nhậm Bình An thầm nghĩ trong lòng không ổn, đội vàng lên tiếng lẩm bẩm, "Đi." Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, vắt trên lưng lấy nghịch linh kiếm hạp, thế mà tránh thoát huyết sắc xiềng xích. Chỉ là tránh thoát huyết sắc xiềng xích sau, kia nghịch linh kiếm hạp tựa như tử vật đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống. Đến mức Nhậm Bình An thì là bị những cái kia huyết sắc xiềng xích sinh sinh kéo vào kia thần ngục phong ma đỉnh bên trong. Khu khu cụ. Đem Nhậm Bình An phong nhập thần ngục phong ma đỉnh sau, Sở Vân Triệt hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng ho kịch liệt lên, còn ho ra không ít máu tươi. Thôi động cái này ma đỉnh, một cái giá lớn không khỏi thật sự là quá lớn. Sở Vân Triệt hữu khí vô lực lên tiếng lẩm bẩm. Nói xong, Sở Vân Triệt lấy ra một cái bạch ngọc bình sứ, ngửa đầu đem bạch ngọc bình sứ bên trong đan dược toàn bộ ăn vào. Đan dược ăn vào sau, Sở Vân Triệt sắc mặt rõ ràng tốt mấy phần, suy nhược khí tức cũng khôi phục không ít. Mặc dù đã đem hắn phong tại thần ngục phong ma đỉnh bên trong, có thể kẻ này thủ đoạn rất nhiều, nếu là kéo quá lâu, sợ sinh biến cố. Sở Vân Triệt nói xong, liền chật vật đứng người lên, một tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong miệng nghiêm nghị nhắc tới, "Thơ u động hơi, triệu ma ngự quỷ, thần ngục phong ma, vạn quỷ phệ hồn." Nương theo lấy Sở Vân Triệt vừa dứt tiếng, kia thần ngục phong ma đỉnh bên trên những cái kia diện mục dữ tợn ma đầu, hóa thành huyết hồng sắc sương mù, chui vào thần ngục phong ma đỉnh bên trong. Thần ngục phong ma trong đỉnh, một mảnh huyết hồng thế giới hiện ra ở Nhậm Bình An trước mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chung quanh đều là huyết hồng sắc cảnh tượng, huyết vụ tràn ngập tại toàn bộ không gian, nhìn qua tựa như là toàn bộ trong không gian không khí đều bị máu tươi trôi nhuộm dần. Dưới chân là huyết hồng sắc nước hồ, càng là tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, để cho người ta buồn nôn. Nhậm Bình An nguyên bản một bộ trắng loan y phục, tại cái này huyết hồng sắc hoàn cảnh bên trong, lộ ra phá lệ trước mắt. Nhưng mà, chỉ một lát sau ở giữa, kia huyết hồng sắc xương mù cấp tốc ăn mòn hắn quần áo, đem nó nhuộm thành một mảnh huyết hồng chi sắc. Cứ việc kia huyết hồng sắc xiềng xích đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng Nhậm Bình An trong thân thể pháp lực lại như cũng bị giam cầm lấy, không cách nào tự do lưu động. Hắn cảm giác mình tựa như là bị cầm tù tại trong lồng giam thú bị nhốt. Mặc dù tránh thoát xiềng xích trói buộc, lại vẫn không có pháp đào thoát này quỷ dị huyết hồng sắc không gian. Giờ phút này Nhậm Bình An chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở huyết thủy phía trên, cố gắng duy trì lấy thân thể cân bằng, để tránh chính mình chìm vào kia sâu không thấy đáy huyết thủy bên trong. Có thể pháp lực bị giam cầm, nếu là hơi không cẩn thận, hắn liền có thể sẽ bị huyết thủy thôn phệ. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Vân Triệt niệm quyết âm thanh đống nhiên vang lên. Theo Sở Vân Triệt thanh âm vang lên, từng đại vô cùng huyết sắc văn tự bắt đầu chậm rãi hiện lên ở trung quanh hư không bên trong, như là cổ lão phù chú đồng dạng, để lộ ra một cỗ khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Cùng lúc đó, dưới chân huyết thủy bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Cũng đúng lúc này, Nhậm Bình An đã nhận ra một tia quen thuộc quỷ khí. Quỷ. Nhậm Bình An sắc mặt hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới, đỉnh kia bên trong thế mà lại có quỷ tồn tại. Đương nhiên, ngay sau đó, Nhậm Bình An tay phải không tự chủ được run rẩy lên, màu đen ma khí bắt đầu ở toàn bộ cánh tay lan tràn ra. Cũng đúng vào lúc này, chung quanh xương mù màu máu bắt đầu chậm chậm ngưng tụ thành bóng người hình dáng. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, chung quanh huyết sắc nhân ảnh liền có mấy trăm bị nhiều. Càng kinh khủng chính là, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Nhậm Bình An sắc mặt hơi trầm xuống, "An huyết quỷ." Đối với quỷ, Nhậm Bình An không thể quen thuộc hơn được. An huyết quỷ là một loại chuyên lấy máu làm thức ăn quỷ, thường xuyên ẩn hiện tại các loại lò sát sinh trong bóng tối, ưa thích hút các loại xúc vật lưu lại máu. Có thể an huyết quỷ thích nhất vẫn là máu người, nay quỷ còn có khống chế huyết dịch quỷ thuật chi năng. Khi còn bé Nhậm Bình An liền nghe lão gia tử giảng thuật qua loại này đặc thủ quỷ. Nghe đồn loại này quỷ sinh tiền ăn ngon huyết đục, sau khi chết hóa thành quỷ loại, vẫn như cũ cần người khác dùng huyết đục đối với hắn tiến hành tế tự phục dưỡng. Về sau tại Bách Quỷ Sơn bên trong, Nhậm Bình An cũng thấy qua này quỷ giới thiệu. Nhìn thấy những này đếm không hết an huyết quỷ, Nhậm Bình An không khỏi cười, chẳng lẽ Thanh Vân Tông không biết rõ, ta còn là một vị âm ti quỷ sai sao? Ngay tại Nhậm Bình An vừa dứt lời lúc, chỉ thấy chói mắt màu trắng lưu quang từ trên người hắn hiện hiện. Theo quang mang dần dần yếu bớt, một nữ tử thân ảnh xuất hiện ở Nhậm Bình An bên người. Màu tuyết trắng lông mi dài hạ, là một đôi thông thấu mà sáng tỏ hai con ngươi, như là một dòng thanh tuyền. Thuần bạch sắc sa y, bọc lấy kia linh lung sáng long lanh tư thái, bên ngoài khoác màu trắng sa y, lộ ra đường cong duyên dáng cái cổ trắng ngọc, cùng có thể thấy rõ ràng xương vai xanh. Cái này tuyệt mỹ nữ tử chính là Nhậm Bình An âm ti hồn khí, Cấm Tuyết. Đương nhiên, nàng tại âm ti trong địa phủ lại được xưng là âm ti tà đao. Chương 2551, hồn bảo uy, hồn điểm cùng tăng. Chương 2551, hồn bảo uy, hồn điểm cùng tăng. Pháp lực của ngươi bị giam cầm, ta không giúp được ngươi quá nhiều. Theo Cấm Tuyết lời lạnh như băng âm rơi xuống, nàng kia màu tuyết trắng váy dài bắt đầu một chút xíu hóa thành màu trắng sương mù. Bất quá trong nháy mắt, Cấm Tuyết hoàn toàn hóa thành một đoàn màu trắng sương mù, phiêu tán tại Nhậm Bình An trước mặt. Nhậm Bình An đối với trước mặt màu trắng sương mù đưa tay trộn một cái, kia màu trắng sương mù trong nháy mắt tiêu tán. Màu trắng sương mù tán đi, chỉ thấy một thanh màu trắng như tuyết trường đao bị Nhậm Bình An nắm trong tay. Trường đao màu trắng có chút trong suốt, nhìn qua cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Thân đao dài ước chừng hai thước có thừa, mặt đao có hai ngón tay rộng, chôi đao cuối cùng còn buộc lên màu trắng nhỏ bé xiềng xích. Xiềng xích ước chừng dài chừng nửa thước, chính là từ huyền băng ngưng kết mà thành. Chết cho ta! Nhậm Bình An sắc mặt lạnh lẽo, lập tức vung lên trong tay tuyết trường đao màu trắng, đối với chung quanh những cái kia ăn huyết quỷ chém ra một đao. Cứ việc không có pháp lực gia trì, có thể Cấm Tuyết bản thân liền là âm ti hồn khí, giết quỷ đối với nàng mà nói quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Càng quan trọng hơn là, Nhậm Bình An cực cảnh đao ý cũng không cần pháp lực. Dù sao đao ý chính là một loại ý cảnh hiện hóa tồn tại. Ngay tại Cấm Tuyết hiện thân một mấy mắt, những cái kia nguyên bản dương nhanh muốn bước, hung thần ác sát mong muốn thôn vệ Nhậm Bình An bởi quỷ, đột nhiên giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, lập tức đình chỉ tất cả động tác. Cứ việc những này ác quỷ nhóm linh trí trình độ cũng không cao, nhưng chúng nó tiềm ẩn tại hồn phách chỗ sâu bản năng, tại nói cho bọn hắn nguy hiểm. Chỉ nghe ba một tiếng, một đạo tuyết ánh đao màu trắng trong nháy mắt xẹt qua những cái kia ăn huyết quỷ thân thể. Ăn huyết quỷ tại cùng Cấm Tuyết tiếp xúc trong nháy mắt, vậy mà như là bị liệt diễm thiêu đốt đồng dạng, trong nháy mắt bị bốc hơi thành từng đoàn máu đỏ tươi sương mù, cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhậm Bình An thấy thế, trong lòng hơi định, trong tay Cấm Tuyết đao cũng bắt đầu tùy ý cơ múa. Mỗi một đao vung ra đều đương theo lấy chói mắt đao quang, mà những cái kia bị đao quang chạm đến ăn huyết quỷ đều không ngoại lệ đều trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Ngắn ngủi trong chốc lát, Nhậm Bình An đã liên tục chém vào vài đao, mà theo hắn mỗi một lần vung đao, đều có mấy trăm con ăn huyết quỷ ở trước mặt hắn hồi phi yên diệt. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, Nhậm Bình An trong tay Cấm Tuyết đao cũng đang không ngừng vung lên. Nhưng làm cho người kinh ngạc là, chung quanh ăn huyết quỷ số lượng đã không có giảm bớt, cũng không có gia tăng. Bất luận hắn như thế nào ra sức chém giết, ăn huyết quỷ từ đầu tới cuối duy trì lấy số lượng nhất định. Mỗi khi Nhậm Bình An thành công chém giết một nhóm ăn huyết quỷ sau, phía dưới kia sâu không thấy đáy trong huyết chỉ, liền sẽ có mới ăn huyết quỷ nổi lên. Mới xuất hiện ăn huyết quỷ cùng lúc trước giống như lúc, đồng dạng diện mục dữ tợn, khát máu như mạng. Tại Nhậm Bình An xem ra, trong đỉnh ăn huyết quỷ tựa như vô cùng vô tận, căn bản là không có cách đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Càng làm cho Nhậm Bình An lo lắng chính là, hắn cầm đao tay phải, càng ngày càng không bị khống chế, hắc sát ma khí biến nóng nảy lên. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhậm Bình An có chút thở hổn hển lên tiếng nói rằng, những này ăn huyết quỷ căn bản là giết không hết. Đương nhiên, nếu là Nhậm Bình An pháp lực không có bị giam cầm lời nói, hắn chỉ cần hai đao, liền có thể gạt bỏ toàn bộ ăn huyết quỷ. Cũng đúng lúc này, Cấm Tuyết đối với Nhậm Bình An truyền âm nói rằng, dùng địa phủ hồn bảo a. Nghe được Cấm Tuyết lời nói, Nhậm Bình An trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu. Hắn quỷ sai lệnh bên trong âm ti hồn bảo cũng không ít. Trước đó hắn thường thường dùng cho giữa các tu sĩ đấu pháp, có thể theo Nhậm Bình An thực lực tăng lên, tăng thêm trong tay đối địch thủ đoạn gia tăng, hắn đã rất ít sử dụng âm ti hồn bảo. Càng quan trọng hơn là, hắn hôi đoái những cái kia âm ti hồn bảo, không đối phó được phân thần tu sĩ. Hắn hiện tại những cái kia hồn bảo cấp bậc quá thấp. Nếu là muốn đối phó phân thần tu sĩ, Nhậm Bình An cần một lần nữa tốn hao hồn điểm, đi hôi đoái mới âm ti hồn bảo. Bất quá, hắn những cái kia hồn bảo có thể đối phó xuất khiếu tu sĩ, uy lực tự nhiên bất phàm. Những này ăn huyết quỷ thực lực không mạnh, Nhậm Bình An những cái kia hồn bảo đối phó bọn hắn, hoàn toàn là dư xài. Âm lôi thạch. Theo Nhậm Bình An một tiếng quát nhẹ, nguyên bản an tĩnh cất giữ trong quỷ sai lệnh bên trong âm lôi thạch có chút rung động, lập tức bay ra quỷ sai lệnh. Âm lôi thạch bay ra sau, lập tức bắn ra chói mắt ngân sắc địa quang. Từng đạo dữ tợn âm lôi, như là từng đầu hung mãnh rắn độc, dương nhanh múa đuốt nhào về phía chung quanh bảy quỷ. Âm lôi mang theo vô tận uy thế cùng năng lượng kinh khủng, những nơi đi qua, không khí đều dường như bị xé nứt ra, phát ra lốp bốp tiếng vang. Bảy quỷ nhóm tại âm lôi trước mặt không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể hóa thành huyết sắc sương mù. Hữu dụng. Nhìn xem biến mất an huyết quỷ, Nhậm Bình An không khỏi mừng lớn nói. Trước đó vung đao chặt quỷ, một đao nhiều nhất giết chết mấy trăm, có thể cái này âm lôi dưới đá đi, chết mấy ngàn. Thật sự là đáng tiếc. Nếu là dẫn hồn đang ở bên người liền tốt. Nhậm Bình An có chút tiếc nuối nói. dẫn hồn đăng giờ khắc này ở phân thân trong tay, cũng ngay tại ngự quỷ diệt giết Đoan Mục gia người. Nếu là có dẫn hồn đăng, Nhậm Bình An trực tiếp đem những này quỷ cho lấy đi. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An hồi lâu không động một điểm, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Cứ việc giết chết một con quỷ chỉ có một hồn điểm, có thể không chịu nổi quỷ này nhiều. Nhậm Bình An một cái âm lôi dưới đá đi, hồn điểm liền tăng lên mấy ngàn nhiều. Nhìn thấy hồn điểm gia tăng, Nhậm Bình An mừng rỡ trong lòng, một bên vung đao, một bên cứ gọi ra quỷ sai lệnh bên trong rất nhiều hồn bảo. Âm lôi thạch sử dụng hết, liền sử dụng câu hồn ấn. Câu hồn ấn sử dụng xong, liền sử dụng âm hỏa thần phù. Kia âm hỏa thần phù vừa ra, những cái kia ăn huyết quỷ ít nhất chết 6000. Đến mức trung quỷ kiếm khí, một đạo trung quỷ kiếm khí, liền có thể diệt sát 8000. Chỉ tiếc, Nhậm Bình An hồn bảo có hạn. Sau nửa canh giờ, nương theo lấy cuối cùng một chi thần tiên bút dùng xong về sau, Nhậm Bình An chỉ còn lại có 8 bản âm ti hồn sách. Đồng thời, Nhậm Bình An hồn điểm cũng tăng trưởng hơn 500000. Có lẽ là hồn điểm tăng quá nhanh, Nhậm Bình An cũng không có chú ý tới, dưới chân huyết chỉ nhan sắc bắt đầu liền phai nhạt không ít. Âm ti hồn sách. Nhậm Bình An mỉm cười, lập tức lấy ra một bản phong tịch chi thư. Chỉ thấy một bản đen nhánh sách từ Nhậm Bình An trong mi tâm bay ra. Kia đen nhánh thư tịch mặt ngoài, viết một cái Nhậm Bình An không quen biết văn tự, bất quá theo văn chữ hình dạng đến xem, hẳn là một cái gió chữ. Quyển này phong tịch chi thuật, liền cần Nhậm Bình An 10 vạn hồn điểm, giá cả không phải tiện nghi. Đương nhiên, phẩm cấp khác biệt, phong tịch chi thư giá cả cũng khác biệt. Nhậm Bình An trước mặt bản này, chính là nhị phẩm phong tịch hồn sách, giá cả chính là 10 vạn hồn điểm. Nếu là nhất phẩm, chỉ cần 3 vạn. Bất quá cả hai uy lực cũng có được khác nhau một trời một vực. Đến mức tam phẩm phong tịch chi thư, đại khái có thể đối phó phân thần tu sĩ, giá cả tại 80 vạn hồn điểm tả hữu. Tam phẩm hồn bảo, Nhậm Bình An cũng không có mua, hắn tại tích lũy hồn điểm, muốn mua quyển kia âm ti thần đạo sách. Quyển kia âm ti thần đạo sách giá gốc 100 triệu hồn điểm, Nhậm Bình An có đặc quyền, chỉ cần 1000 vạn. Nhìn xem trong tay phong tịch chi thư, Nhậm Bình An trong miệng lẩm bẩm nói, gió lên. Sau một khắc, kia sách màu đen tịch hóa thành sương mù màu đen, tại Nhậm Bình An trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Hô một tiếng, màu đen âm phong chống rông xuất hiện, đem Nhậm Bình An tóc dài thổi lên. Ngay sau đó, màu đen âm phong như vòi rồng, chống rông xuất hiện tại Nhậm Bình An cách đó không xa trong không khí. Sức gió càng ngày càng mạnh, chung quanh những cái kia ăn huyết bị căn bản gánh không được, nhao nhao bị hút vào màu đen âm phong bên trong. Nhậm Bình An hồn điểm cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Theo màu đen gió lốc tán đi, toàn bộ không gian bên trong đã không có ăn huyết quỷ. Nhậm Bình An còn lại hồn sách, dường như không có đất dụng võ. Phải biết, phong tịch chi thư là trong tay hắn mấy quyển hồn trong sách, rẻ nhất một bản. Âm ti hồn sách dùng để đối phó quỷ vật, đích thật là lợi hại nha. Nhậm Bình An không khỏi hoảng sợ nói. Trước kia những ngày hồn sách, hắn phần lớn đều dùng để đối phó tu sĩ. Chương 2552, nữ ma hiện, có thể thử một chút. Chương 2552, nữ ma hiện, có thể thử một chút. Nhậm Bình An hồn điểm, cuối cùng dừng lại tại 835 vạn. Khoảng cách ngàn vạn hồn điểm, đã không xa. Đúng lúc này, Nhậm Bình An túi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân huyết chỉ đã hoàn toàn biến sắc. Nguyên bản huyết hồng sắc cao nước, giờ phút này đã biến thành màu đen kịt. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An tay phải ma khí biến càng thêm nồng nặc lên. Theo Nhậm Bình An ma long tí bên trên ma khí lan tràn ra, màu đen vảy rồng bắt đầu hiện lên ở trên da thịt. Chu sát sống quỷ, hiện tại lại tới ma sao? Nhậm Bình An nhìn xem bước lên hắc khí tay, trong lòng kinh ngạc nói. Nói thật, đối với ma tu, Nhậm Bình An tiếp xúc không tính rất nhiều. Đại Hạ Thiên đỉnh sơn bên trên bực ngoại thiên ma xem như một lần ký ức khắc sâu gặp ma hành trình. Còn có gần đây gặp phải Si Nguyệt U Ly, cũng coi như một lần. Tổng quát mà nói, mặc kệ là Đại Hạ vẫn là Thái Nguyên, kỳ thật ma đạo tu sĩ đều rất thưa thớt, so quỷ đạo tu sĩ còn ít hơn. Nhưng ở Thiên Huyền tu sĩ trong trí nhớ, Nhậm Bình An lại biết được, cái này ma đạo tu sĩ tại Vân Châu trung thiên tứ cảnh rất nhiều, cơ hồ khắp nơi đều có thể gặp phải. Đến vu chính tả phân chia, bất quá là vì bản thân tư lợi, giết người đoạt bảo lấy cớ mà thôi. Đã từ mới vừa vào Bách Quỷ Sơn Nhậm Bình An, đối cái này chính tả phân chia còn 10 phần chú ý, đến mức không cách nào tu luyện âm quỷ quyết. Có thể hiện nay, Nhậm Bình An đã minh bạch, tại cái này ăn người trong giới tu hành, vậy thì có cái gì chính tả phân chia? Hiện nay, tại Nhậm Bình An trong mắt, đoán chừng chỉ có thiện ác hai chữ. Cũng liền tại Nhậm Bình An suy nghĩ lung tung lúc, dưới chân luyện như mực nước đồng dạng ao, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống. Trong nháy mắt, kia ao nước cũng đã đến cùng, Nhậm Bình An túi đầu nhìn lại, chỉ thấy thần ngục phần thiên đỉnh dưới đáy, khắc họa lấy lít nha lít nhít cổ phù văn. Bất quá những cái kia cổ phù văn là nổi bật ra tới, cho nên tại Nhậm Bình An trong mắt, những cái kia đen nhánh như mực chất lỏng ở đằng kia chút cổ phù văn bên trong không ngừng lưu động. Hoặc là nói, những cái kia chất lỏng màu đen đang tại hướng một chỗ hội tụ. Nhậm Bình An quay đầu nhìn về chất lỏng màu đen hội tụ địa phương nhìn lại, chỉ thấy những cái kia chất lỏng màu đen đã hội tụ thành một bóng người hình dáng. Mặc dù Nhậm Bình An còn chưa nhìn thấy dung mạo của đối phương, nhưng từ đối phương nổi bật dáng người đến xem, đây cũng là một vị nữ ma đầu. Nhất là đối phương kia trước ngực chi vật, không khỏi nhường Nhậm Bình An nhớ tới một vị cố nhân. Tại thần ngục phần thiên đỉnh bên ngoài, Sở Vân Triệt đã tóc trắng xóa, đồng thời vô lực ngồi dưới đất. Đỉnh kia không kiểm soát, ta đã khống chế không nổi nó, nhất định phải đi. Sở Vân Triệt nhìn xem trước mặt to lớn thần ngục phần thiên đỉnh không khỏi trầm giọng nói rằng. Nói xong, Sở Vân Triệt chật vật đứng người lên, dự định rời đi Đoan Mục thần thành. Đến mức Nhậm Bình An, Sở Vân Triệt cũng lười quản. Dù sao hiện tại Sở Vân Triệt không chỉ có thọ nguyên tổn hao nhiều, trong thân thể pháp lực cũng đã còn thừa không có mấy. Mặc dù hắn là phân thần hậu kỳ, nhưng bây giờ hắn hư nhược không được. Trung quanh ngoại trừ Nhậm Bình An phái ra phân thần hải yêu, chính là Đoan Mục gia tu sĩ. Chỉ là giờ phút này Đoan Mục gia tu sĩ hoàn toàn là tại vùng vây dây chết mà thôi. Ngay tại Sở Vân Triệt chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, một vị đoan mục gia xuất khiếu tu sĩ lại đưa tay kéo hắn lại. Sở Vân Triệt sững sờ, quay đầu nhìn về phía giữ chặt hắn xuất khiếu tu sĩ. Đối phương người mặc một bộ áo lam, vắt trên lưng lấy nhậm bình an nghịch linh kiếm hạt, mặt không thay đổi nhìn xem Sở Vân Triệt. Nam tử trên người áo lam đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa, cũng không biết là máu tươi của hắn hay là người khác máu tươi. "Ngươi làm gì?" Sở Vân Triệt đối với nam tử mặc áo lam này lạnh giọng hỏi. Nam tử áo lam lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Triệt, đờ đẫn thần sắc liền tựa như một bộ không có hồn phách thân thể. Bá một tiếng, một đạo ánh kiếm màu xanh lôi cuốn lấy kiếm khí bén nhọn, trực tiếp xẹt qua Sở Vân Triệt cái cổ. Sở Vân Triệt bởi vì thôi động thần ngục phần tiên đỉnh sớm đã liền dầu hết đèn tắt, hắn lại như thế nào có thể kịp phản ứng? Coi như hắn có thể kịp phản ứng, cũng không có dư lực đi ứng đối. Bởi vì mất máu quá nhiều, hắn giờ phút này đã chống đỡ không nổi. Chớ đừng nói chi là, bởi vì Sở Vân Triệt nhìn thấy đối phương là đoàn mục gia người, cho nên Sở Vân Triệt trong lòng phòng bị cũng thiếu mấy phần. "Ngươi?" Sở Vân Triệt che cổ của mình, một mặt không thể tin nhìn xem trước mặt đoàn mục gia người. Sở Vân Triệt nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Vân Tông cùng đoàn mục gia không phải một đám sao? Hắn thế nào đống nhiên động thủ giết chính mình? Đại khái là bởi vì mất máu quá nhiều, đến mức chỗ cổ miệng vết thương chảy ra máu tươi, thiếu có chút đáng thương. Nhậm Bình An nghịch linh kiếm hạp cũng là linh bảo, đồng thời có được chính mình ý thức. Cũng chính bởi vì nó sẽ kiếm khí khống thần cho nên nghịch linh kiếm hạp mới có thể xuyên qua thần yêu lâm, cũng gặp Tống Thiên Tuyết. Sở Vân Triệt chết. Có thể Nhậm Bình An cũng không có từ thần ngục phần thiên đỉnh bên trong bay ra, tức đại vô cùng thần ngục phần thiên đỉnh vẫn như cũ sừng sững tại đoan mục thần thành trong phế tích. Thần ngục phần thiên đỉnh mặt ngoài tinh hồng chi sắc đã rút đi, thay vào đó là đèn kịt một màu chi sắc. Tức đại vô cùng thần ngục phần thiên đỉnh, giờ phút này còn không ngừng tràn ngập ra tinh thuần ma khí, dường như cái này thần ngục phần thiên đỉnh sớm đã bị ma khí cho ăn mòn đồng dạng. Giờ phút này thần ngục phần thiên đỉnh đã trở thành một tôn ma đỉnh. Ma trong đỉnh, nhìn xem kia nổi bật nữ tử dần dần bày biện ra một dung nhan tuyệt mỹ, cùng một bộ đen nhánh như mực váy đen, Nhậm Bình An một mặt ngưng trọng mở miệng nói, đã mọi người đều bị tù ở nơi này, sao không cùng một chỗ liên thủ ra ngoài? Chỉ thấy kia dung mạo tuyệt sắc, dáng người nổi bật nữ tử thật sâu một hơi, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình An, liên thủ, cùng ngươi. Ngươi bây giờ liền pháp lực đều không thể điều động, dựa vào cái gì cùng bản tọa liên thủ? Nhậm Bình An sắc mặt trầm xuống, thế nào? Các hạ còn muốn cùng ta động thủ phải không? Đối phương mặc dù là ma đầu, có thể giờ phút này tản ra tu vi khí tức bất quá phân thần trung kỳ, Nhậm Bình An không sợ chút nào. Nghe được Nhậm Bình An lời nói, nữ tử khoe miệng nổi lên một vệ kinh miệt nụ cười, nàng dãy rủa viên kia nhuận bờ mông, như là rắn nước đồng dạng, chậm rãi đi đến Nhậm Bình An bên cạnh. Mỗi một bước đều tràn đầy dụ hoặc cùng trêu chọc, phản phất tại hướng Nhậm Bình An biểu hiện ra mị lực của nàng. Đứng bước sau, nữ tử từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Nhậm Bình An, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào khinh thường. Thanh âm của nàng lạnh như băng, mang theo một tia trào phúng, ngươi có để cho ta động thủ tư cách sao? Lời còn chưa dứt, nữ tử tay tựa như tia chớp cấp tốc rối ra, chuẩn xác không sai lầm bóp lấy Nhậm Bình An cái cổ. Động tác của nàng nhanh như gió táp, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhậm Bình An chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, trong nháy mắt giữ lại cổ họng của hắn. Chỉ bằng ngươi bây giờ? Nữ tử thanh âm càng thêm băng lãnh, ta chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền có thể đưa ngươi tùy tiện bóp chết. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại tuyệt đối tự tin và đối Nhậm Bình An mê thị. Nhưng mà, đối mặt uy hiếp như vậy, Nhậm Bình An lại không hề sợ hãi. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này không phải là sợ hãi, cũng không phải khuất phục, mà là một loại để cho người ta nhìn không thấu khiêu khích. Ngươi có thể thử một chút. Nhậm Bình An thanh âm bình tĩnh mà kiên định, dường như hoàn toàn không đem nữ tử uy hiếp để vào mắt. Ánh mắt của hắn cùng nữ tử nhìn nhau, không thối lui chút nào, thậm chí còn để lộ ra một tia nhàn nhạt trêu tức. Chương 2553, Ma Long Tí, Thiên Cốt Ma Liên. Chương 2553, Ma Long Tí, Thiên Cốt Ma Liên. Nghe được Nhậm Bình An trả lời, ma nữ cũng không có thống hạ sát thủ, mà là mỉm cười, dùng đến xốp giòn mị tận xương thanh âm, tại Nhậm Bình An bên thái bên cạnh nhẹ nói, đừng như vậy vội vã chết, dù sao dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta thế nào bỏ được ngươi chết đâu. Như vậy đi, chỉ cần ngươi bằng lòng uống xong ta ma huyết, trở thành ma nô, ta liền thả ngươi một con đường sống. Như thế nào? Đang khi nói chuyện, ma nữ thon dài ngón tay trắng nõn, tại Nhậm Bình An trắng non trên gương mặt nhẹ nhàng huy động. Cùng lúc đó, tại ma nữ đầu ngón tay tràn ngập ra một cỗ ửng đỏ sương mù, kia màu đỏ sương mù thấm lòng người, trong nháy mắt chui vào Nhậm Bình An trong thân thể. Không tốt, là mị thuật. Nhậm Bình An trong lòng kinh hãi, mị khí nhập thể, Nhậm Bình An lập tức cảm giác toàn thân bắt đầu khô nóng khó nhịn. Bất quá Nhậm Bình An thần thức cường đại, ý thức cũng không vì mị khí mà biến mê ly. Hô hấp dần dần dồn dập Nhậm Bình An, đối với ma nữ trầm giọng hỏi, để cho ta làm ma nô, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Nhậm Bình An không cách nào chống cự nàng mị thuật, ma nữ che miệng cười nói, ta còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là ngày ngày cùng ngươi song tu, đưa ngươi hoàn toàn ép cô, để ngươi có thể vinh hạnh trở thành ta tu vi một bộ phận nha. Giờ phút này Si Thanh Nguyệt bị phong ấn quá lâu, nhu cầu cấp bách chất dinh dưỡng đến khôi phục tu vi của mình, trước mắt Nhậm Bình An chính là nàng khôi phục tu vi tốt nhất chất dinh dưỡng. Cứ việc bị phong ấn nàng là bị Nhậm Bình An cứu ra. Nếu không phải Nhậm Bình An diệt đi nhiều như vậy ăn huyết quỷ, Si Thanh Nguyệt căn bản không thể lại tránh thoát thần ngục phong ma đỉnh. Coi như nàng đây coi như là lấy oán trả ơn. Ngươi cảm thấy ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Nhậm Bình An ngữ khí có chút mơ hồ không rõ lên tiếng nói rằng. A Si Thanh Nguyệt khẽ cười một tiếng, ngữ khí không nhanh không chậm mở miệng nói, thế nào, ngươi còn có phản kháng thủ đoạn của ta phải không? Có thể ta Si Thanh Nguyệt mị khí đã chui vào ngươi ngũ tạng lục phủ, tăng thêm ngươi pháp lực bị thần ngục phong ma định phong cấm, ngươi bây giờ còn có dư lực phản kháng sao? Tuấn Tú tiểu công tử nha, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chết tại dưới quần của ta a. Tối thiểu nhất ngươi có thể trước khi chết, thể hội một chút song tu chi nhạc. Dù sao so với bị ta ngược sát, có thể ở vui thích bên trong chết đi, đối với ngươi mà nói chưa chắc không phải một cái tốt kết cục. Nhậm Bình An khỏe miệng có chút dương lên, đối với Si Thanh Nguyệt cười lạnh nói, phải không? Bá. Cũng liền tại Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, tràn ngập hắc sắc ma khí ma long tí, trực tiếp đối với tấm kia hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt đập tới. Không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tình. Chỉ có điều, Nhậm Bình An một quyền này uy lực cũng không lớn, đoán chừng chỉ có nguyên anh tu sĩ chi uy. Si Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc tay chặn Nhậm Bình An một quyền, cùng sử dụng bàn tay bọc lại Nhậm Bình An năm đấm. Liên nguy điểm này không quan trọng chi lực, cũng nghi tại bản ma trước mặt dãy rủa. Khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình đi. Nói xong, Si Thanh Nguyệt trong miệng hừ lạnh một tiếng, trên tay đột nhiên vừa dùng lực, dự định đem Nhậm Bình An tay cho bóp nát. Nhưng mà, Si Thanh Nguyệt sắc mặt giật mình, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Nhậm Bình An kia tràn ngập ma khí cánh tay, cứng như vậy. Nhậm Bình An mỉm cười, thế nào? Ngươi không thích cứng rắn sao? Nói xong, Nhậm Bình An trên tay hơi dùng lực một chút, mượn nhờ lực lượng của đối phương, trực tiếp nhảy lùi lại mà lên. Ngay tại Nhậm Bình An bay lên một mấy mắt, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra mấy chục cây ngân trầm, cũng nhanh chóng đâm vào thân thể của mình từng cái huyệt vị bên trong. Nhậm Bình An pháp lực bị giam cầm, có thể thức hải bên trong tiên đạo ý tứ lại không bị ảnh hưởng, muốn giải khai cái này khu mỹ thuật, tự nhiên là lại nhẹ nhõm bất quá. Nhậm Bình An cùng Si Thanh Nguyệt kéo khoảng cách, cũng ổn định thân hình lúc, trên đỉnh đầu tràn ngập ra màu đỏ nhạt sương mù. Si Thanh Nguyệt mỹ thuật bị ép đi ra. Si Thanh Nguyệt nhìn xem chính mình mỹ thuật bị phá, khẽ cười nói, ngươi thật sự là có chút đồ vật. Có thể ngươi pháp lực bị giam cầm, ngươi bây giờ còn có tuyển. Thân thể ngươi chi lực mặc dù cường hành, bất quá nhiều lắm là cũng liền có thể so với nguyên anh tu sĩ mà thôi. Ngươi cảm thấy, ngươi có phần thắng có thể nói. Nhậm Bình An đồng dạng khẽ cười nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Giờ phút này, lưu lại mùi máu tươi nhường không khí biến sền sệt, bầu không khí cũng biến thành vô cùng kiềm chế. Ha ha ha. Si Thanh Nguyệt tiếng cười khinh miệt tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn, giống như mèo đuổi chuột giống như tàn nhẫn. Tuấn Tú tiểu lang quân, ngươi pháp lực tân phòng, chỉ dựa vào một đầu ma khí bừng bừng cánh tay, liền muốn dung chuyển bản tỏa ma uy. Không thể không nói, ngươi thật sự là ngây thơ làm cho người chịu mến đâu. Si Thanh Nguyệt môi đỏ hơi câu, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, nguyên liệu chỉ để lại một sợi hoa mai. Đừng nói nhảm, đánh đi. Nhậm Bình An cười lạnh một tiếng, ánh mắt biến sắc bén mấy phần. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An cánh tay phải chấn động mạnh một cái. Bá một tiếng, đen nhánh như mực ma khí ầm vang một phát, cũng bọc lại toàn bộ cánh tay. Cứng cỏi màu đen vảy rồng đâm rách ra thịt, tầng tầng bao trùm, năm ngón tay vặn vẹo kéo dài, hóa thành dữ tợn đáng sợ ma long lợi trảo. Đầu ngón tay hàn quang lưu chuyển, mang theo xé rách không gian sắc bén, lực lượng cùng bạo cảm giác tràn ngập cánh tay, nhưng cũng mang đến thấu xương băng lạnh ăn mòn, như là rắn độc chui vào cốt tủy. Hừ. Si Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất. Huyết sát di thần. Đông nhiên, Si Thanh Nguyệt thanh âm tại Nhậm Bình An sau lưng vang lên, trong thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương. Chỉ thấy Nhậm Bình An sau lưng, một cái từ sền sệt máu đen ngưng tụ thành to lớn ma chảo, chống rông xuất hiện, năm ngón tay như cầu, mang theo ăn mòn thần hồn gió canh, vào đầu bổ xuống. Nhậm Bình An không tránh không né, ma long chảo ngang nhiên chọc lên. Không có pháp lực quang hoa, chỉ có thuần túy, ngang ngược nhục thân chi lực cùng cánh tay ma huy. Xoẹt. Chói hai xe rách âm thanh bỗng nhiên ở trong đỉnh vang lên. Kia uy thế kinh người ma chảo, lại bị tràn ngập ma khí ma long tí, mạnh mẽ từ đó xé ra. Xoẹt một tiếng. Si Thanh Nguyệt trên tay ma huyết bắn tung tóe tại Nhậm Bình An trên thân, phát ra từ từ tiếng hụ thực. Nhưng hắn giống như chưa tỉnh, long chảo thế đi không giảm, thẳng móc Si Thanh Nguyệt trái tim. Nhậm Bình An tốc độ nhanh chóng, mang theo chói hai âm bạo, Si Thanh Nguyệt trong mắt rốt cục lướt qua một tia chân chính kinh ngạc. Nàng thân ảnh như quỷ mị giống như bạt mèo, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này chí mạng một chảo, trước ngực xa mỏng bị sắc bén chảo phong xé mở một đạo vết nứt. Kia lộ ra tuyết nị trên da thịt, thình lình hiện ra một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Quá cứng móng vuốt. Nàng liếm liếm môi đỏ, trong mắt tham lam càng tăng lên, như vậy tinh thuần ma khí, nếu là có thể bị ta thôn vệ, tất nhiên có thể khôi phục tới bị phong ấn trước đó. Kinh ngạc qua đi là càng nóng bỏng điên cuồng, nàng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra cổ lão tối nghĩa ma chú. Thiên cốt ma liên, phun. Ông. Toàn bộ ma đỉnh không gian kịch liệt rung động, vô số sâm bạch cốt thứ từ nắp đỉnh, từ hư không đống nhiên đâm ra, mũi nhọn lóe ra u lam lân hỏa. Những cái kia cốt thứ cũng không phải là lộn xộn, mà là trong nháy mắt xoay lẫn, xoay tròn, hình thành một đóa to lớn vô cùng, từ ngàn vạn hải cốt tạo thành tử vong ma sen. Cánh sen tầng tầng nở rộ, mỗi một phiến đều là từ vô số bén nhọn cốt màu tạo thành, mang theo đông kết linh hồn âm hàn cùng đâm xuyên vạn vật sắc bén, đem Nhậm Bình An hoàn toàn bao phủ tại tâm sen tuyệt sát chi vực. Lệnh đấu xương sát cơ khóa cứng mỗi một tấc không gian, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đối cứng. Chương 2554, Ma cùng ma, Thiên ma giải thể. Chương 2554, Ma cùng ma, Thiên ma giải thể. Nhậm Bình An sắc mặt trầm xuống, chỉ có thể tiếp tục thôi động ma long tí. Cũng may Nhậm Bình An tu luyện tiên trạch âm cho ngự thần thuật đến mức hắn hiện tại đục thân 10 phần cứng hãn, thân thể mạnh mẽ, đối với ma khí ăn mòn cũng có rất lớn sức chống cự. Theo Nhậm Bình An thôi động ma long tí bên trên lân phiến điên cuồng hẽ, dâng trào ra càng thêm đậm đặc hắc vụ. Màu đen vảy rồng đã bao trùm tới Nhậm Bình An chỗ cổ. Hắn hai chân mạnh mẽ đạp ở đỉnh đáy, dưới chân ma văn lại bị đạp đến có chút lõm. Nhậm Bình An không lùi mà tiến tới, cả người hắn như là rời dây cung hắc sắc ma tiễn, vung lên bao trùm lấy nặng nề vảy rồng cánh tay, ngang nhiên bọn tới kia thu nạp, chí mạng cốt liên hạch tâm. Vâng. răng rắc răng rắc. Trong đỉnh thình lình bạo phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Xương mảnh cùng màu đen ma khí mảnh vỡ như là như gió bão nổ tung. Ma sen kịch liệt rung động, đến không hết cốt mâu tại ma long tí cuồng bạo trùng kích vào đứt thành từng khúc, bắn bay. Nhậm Bình An thân ảnh xông phá xương mảnh bụi mù, nửa người thình lình đã bị đen nhánh lân giáp bao trùm. Kia lân giáp như cùng sống vật, đang tham lam ăn mòn bộ ngực của hắn, vai cóng, ma khí theo mạch máu điên cuồng lan tràn, một cỗ hủy diệt tất cả ngang ngược sát ý xông lên não hải, cơ hồ muốn bao phủ lý trí. Mỗi một lần hô hấp đều mang nóng rực nói nhói. Phúc. Hắn phun ra một ngụm mang theo hắc khí máu tươi, thân thể đâm vào băng lánh trên vách đỉnh, lưu lại một cái vết lõm. Nửa bên ma thân hắc khí bốc hơi, quả phụ thân đấm máu thở dốc, cấu thành quỷ dị mà thảm thiết hình tượng. Nghĩ không ra, nhục thể của ngươi cư nhiên như thế cường đại. Si Thanh Nguyệt lơ lửng giữa không trung, lông tóc không tổn hao gì, trong mắt lại không trước đó nhẹ nhõm. Nhất là nàng nhìn về phía Ma Long Tí thời điểm, đáy mắt lóe lên một tia vẻ tiên rẻ. Nàng không thể không thừa nhận, xem thường Nhậm Bình An. Nhìn xem Nhậm Bình An nửa bên ma hóa thân thể, Si Thanh Nguyệt vẫn như cũ vừa cười vừa nói, ngươi kia cánh tay ma hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng ngươi cũng không phải là ma tu, giờ phút này bị ma khí phệ tâm, cảm giác tư vị như thế nào? Đợi ngươi toàn thân ma hóa, sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo, trở thành không có ý thức ma nhân. Đến lúc đó, bản tọa vẫn như cũ có thể đem người thôn phệ. Nói xong, Si Thanh Nguyệt mười ngón như vòng, tại hư không cấp tốc kích thích. Cửu U Ma Âm, loạn thần. Ý mắng sóng âm trong nháy mắt quyết tán, đây không phải bình thường sóng âm, mà là trực tiếp tác dụng tại thần hồn ma đạo pháp lệnh. Trong đỉnh không gian vặn mèo, vô số vặn mèo ma ảnh rít lên lấy nhào về phía Nhậm Bình An ý thức, muốn đem hắn còn sót lại lý trí hoàn toàn xé nát, ô nhiễm. Ách, Nhậm Bình An ôm đầu phát ra như dã thú thống khổ kêu gào. Ma âm xuyên não, như là ước vạn cương châm toàn đâm. Trên mặt hắn nổi gân xanh như con giun nhúc nhích, còn sót lại mắt trái vằn vện tia máu, cơ hồ muốn vỡ ra. Phải nửa bên gò má, tinh mịn màu đen vảy rồng như là dây leo giống như điên cuồng leo lên phía trên, lan tràn, cấp tốc bao trùm quai mắt, xương gò má, thậm chí bắt đầu ăn mòn huyệt thái dương. Mắt phải con ngươi tại thống khổ cùng ma khí song trọng trùng kích vào, kịch liệt co vào biến ảo, cuối cùng hóa thành một đạo băng lãnh, dựng đứng, không phải người ám kim dựng thẳng động. Cùng bạo ma ý cùng còn sót lại nhân tính, tại thức hải bên trong triển khai thảm thiết đánh răng co, mỗi một lần ma âm xung kích đều để ma ý càng tăng lên một phần. Cũng đúng lúc này, thức hải bên trong thông thiên bảo giám dường như nhận lấy ma âm ảnh hưởng, thế mà phóng xuất ra kim sắc cú quang. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, quét qua toàn bộ thức hải. Nhậm Bình An trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nhân cơ hội này, Nhậm Bình An mang theo lực lượng toàn thân, mạnh mẽ một quyền nện ở bên cạnh nắp đỉnh phía trên. Đông, nuốt ngạt như cổ trung tiếng vang quanh quẩn. Toàn bộ thần ngục phong ma đỉnh kịch liệt lay động, trên vách đỉnh phù văn cổ xưa trong nháy mắt sáng tối chập chờn, vỡ ra một đạo nhỏ bé lại rõ ràng khe hở. Một tia ngoại giới khí tức, mang theo đã lâu tới mát, khó khăn chảy vào. Si Thanh Nguyệt sắc mặt đột biến, nhìn xem cái khe kia, trong mắt lần thứ nhất lộ ra sợ hãi, ngươi thế mà không có việc gì. Giờ phút này, hắc sát ma khi đã bọc lại Nhậm Bình An. Hiện tại Nhậm Bình An nhìn qua, càng giống là một cái ma đầu. Si Thanh Nguyệt mất suy tính, cũng hoàn toàn điên cuồng, nàng biết mình coi thường trước mắt tu sĩ này, cùng hắn cánh tay kia, thế là nàng quyết định không còn lưu thủ. Chỉ thấy Si Thanh Nguyệt quanh thân ma khí sôi trào thiêu đốt, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo xé rách không gian đỏ sẫm huyết ảnh. Thiên ma giải thể, phệ hồn. Bá một tiếng, huyết ảnh những nơi đi qua, không gian đều dường như bị hòa tan ăn mòn, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi khét lẹn. Đây là nàng thiêu đốt bản nguyên ma hồn liệu mạng một kích, uy lực viễn siêu trước đó tất cả, muốn đem Nhậm Bình An tính cả cái này tổn hại ma đỉnh cùng một chỗ, hoàn toàn thôn phệ cho bụi. Giờ phút này Nhậm Bình An, toàn thân đã vượt qua 2/3 bị giữ tợn đen nhánh vảy rồng bao trùm. Màu đen vảy rồng bò đầy cổ của hắn, anh tuấn khuôn mặt hoàn toàn bị màu đen vảy rồng chiếm cứ, cũng tràn ngập ra càng thêm tinh thuần đáng sợ ma khí. Cái kia ám kim dựng thẳng đồng băng lãnh đến không có một tia tình cảm, mắt trái mặc dù còn miễn cưỡng duy trì lấy hình người, nhưng chỗ sâu trong con ngươi, một điểm cuối cùng thuộc về Nhậm Bình An tinh quang, như làn nến tàn trong gió, tại ngập trời ma diễm vây quanh hạ, đang bị phi tốc ăn mòn, áp súc, sắp hoàn toàn dập tắt. Giờ phút này Nhậm Bình An thân hình cũng biến thành cao lớn hơn rất nhiều. Cùng bạo ma khí tại thể nội lao nhanh gào thét, cơ hồ muốn đem hắn no bạo. Si Thanh Nguyệt liều mạng huyết ảnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức nhào đến trước mắt. Ngay tại kia một điểm cuối cùng nhân tính ý thức, sắp bị ma hải hoàn toàn nuốt hết điểm tới hạn, ngay tại kia thiêu đốt bản nguyên ma ảnh, sắp chạm đến thân thể của hắn mấy mắt. Nhậm Bình An mắt trái con ngươi lỗ, đột nhiên co vào tới to bằng mũi kim. Ở trong đó, không có sợ hãi, không có phẫn nộ, chỉ có một loại quy về tĩnh mịch, thuần túy đến cực hạn hủy diệt ý chí. Đây không phải là suy nghĩ, mà là thân thể bị ma năng no bạo trước, bị giết chóc bản năng thúc đẩy cuối cùng phát tiết. Bao trùm lấy dày nặng nhất vảy rồng, bành trướng gần gấp đôi ma long cánh tay phải, năm ngón tay mở ra đến cực hạn, sau đó đột nhiên nắm chặt, vô cùng vô tận đen nhánh ma khí, không còn là bị động ăn mòn, mà là chủ động, điên cuồng, quyết tuyệt từ thân thể của hắn mỗi một cái góc, tràn ngập ở chung quanh ma khí, hướng về kia chỉ nắm chắc ma quyền hội tụ. Ma đỉnh phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, trên vách đỉnh cái khe kia điên cuồng lan tràn, quyền chưa ra, toàn bộ ma đỉnh không gian đã bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ. Chết, khang khan, vỡ vụn, dường như đến từ cựu lưu vực sâu. Có thể thanh âm bên trong nhưng lại mang theo Nhậm Bình An cuối cùng một tia còn sót lại bản âm gào thét. Hắn đón cái kia đạo hủy thiên diệt địa đỏ sẫm huyết ảnh, đánh ra cuối cùng một quyền. Không có kỹ xảo, không có biến hóa, chỉ có nguyên thủy nhất, dã man nhất, nhất cực hạn lực lượng hủy diệt. Quyền phong chỗ hướng, không gian như là yếu ớt như lưu ly từng khúc vỡ nát, hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn loạn lưu. Chương 2555, Đoan Mục Tấn. Giết người chu tâm chương 2555, Đoan Mục Tấn. Giết người chu tâm ầm ầm. không cách nào hình dung bạo tạc đã xảy ra. Thời gian dường như tại thời khắc này đình trệ, trung quanh cũng lâm vào yên tĩnh như chết. Cực hạn hắc cùng cực hạn đỏ sậm tại đỉnh tâm ầm vang đụng nhau, không có chút nào căng thẳng. Màu đen hủy diệt hồng lưu lấy như bẻ cánh khô, chôn vùi tất cả dáng vẻ, trong nháy mắt thôn phệ cái kia đạo thiêu đốt bản nguyên đỏ sậm huyết ảnh. Si Thanh Nguyệt tấm kia tuyệt mỹ mà kinh hãi khuôn mặt tại thuần túy hắc ám ma quang bên trong, như là bị đầu nhập liệt diễm băng tuyết, liền một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, liền từng khúc tăng dã băng tán, hóa thành nhỏ bé nhất ma khí bụi bặm, hoàn toàn chôn vùi. Hủy diệt màu đen hồng lưu thôn vệ Si Thanh Nguyệt sau, kỳ thế không giảm, như là gào thét diệt thế hắc long, mạnh mẽ đâm vào sớm đã che kín vết rách nắp đỉnh phía trên. Giang giác, ầm ầm, thần ngục phong ma đỉnh phát ra một tiếng kinh thiên động địa rên rỉ. Trên vách đỉnh lít nha lít nhít cổ lão phủ văn trong nháy mắt toàn bộ dập tắt, vỡ nát. Kiên cố vô cùng thân đỉnh, từ trung tâm bị sỏ xuyên vị trí bắt đầu, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt lan tràn đến mỗi một cái góc. Sau một khắc, thần ngục phong ma đỉnh ầm vang nổ tung. Vô số ẩn chứa tinh thuần ma khí cùng cổ lão phong ấn chi lực mạnh mẽ, như là màu đen lưu tinh mưa to, tại đoan mục thần thành phế tích phía trên ầm vang nổ tung. Làm kia thần ngục phong ma đỉnh vỡ nát về sau, đám người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm ngập trời ma khí, như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra. Đám người hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhậm Bình An sắc mặt biến đến dữ tợn và mẹo, nguyên bản trắng non khuôn mặt, giờ phút này bị một tầng thật dày màu đen vảy rồng nơi bao bọc. Những cái kia vảy rồng như là mặc ngọc đồng dạng đen nhánh, tản ra làm người sợ hãi hàn quang. Không chỉ có như thế, Nhậm Bình An chỗ chán, còn đột ngột mọc ra hai cái nô da màu đen bọc nhỏ, tựa như sừng thú đồng dạng. Lúc này Nhậm Bình An đã hoàn toàn mất đi hình người, thân thể của hắn bị một tầng nồng đậm đen nhánh ma khí bao phủ, dường như biến thành một cái đến ma giới ma vật. Nhưng mà, tại cái này kinh khủng cảnh tượng bên trong, có một chỗ lại có vẻ phá lệ đột ngột, đó chính là Nhậm Bình An tay trái. Cùng hắn kia bị ma khí ăn mòn thân thể khác biệt, tay trái của hắn vậy mà không có bị ma khí ăn mòn, vẫn như cũ duy trì nguyên bản màu da, phía trên cũng không có sinh ra màu đen vảy rồng. Nhậm Bình An dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, mới khó khăn nâng lên cái tay trái kia, cổ họng của hắn bên trong phát ra một hồi nặng nề mà thanh âm khàn khàn, "Quỷ thân." Theo Nhậm Bình An vừa dứt tiếng, thân thể của hắn phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, thân thể của hắn như là xương mù đồng dạng vỡ ra, hóa thành một đoàn màu đen quỷ vụ. Màu đen quỷ vụ cùng chung quanh đen nhánh ma khí cấp tốc đan vào một chỗ, như là một đám bị quấy nhiều ác quỷ, điên cuồng chạy trốn từ phía. Mặc dù quỷ khí đồng dạng bày biện ra màu đen, nhưng cùng ma khí kia thuần túy đen nhánh so sánh, vẫn là hơi có vẻ kém. Hơn nữa, ma khí bên trong tràn ngập một cỗ hung lệ chi khí, để cho người ta không rét mà run. Ma quỷ khí thì càng nhiều tràn ngập âm lãnh chi khí, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Màu đen quỷ vụ từ ma khí bên trong tránh thoát ra, rất nhanh liền tụ tập thành người mặc một bộ quỷ bảo Nhậm Bình An. Đến mức những ma khí kia không có ma long tí dựa vào, rất nhanh liền tiêu tán tại trong không khí. Nguy hiểm thật. Nhậm Bình An thở dài nhẹ nhõm. Nếu không phải trong khoảng thời gian này, chính mình thần thức cùng nhục thân đều có chất tăng lên, Nhậm Bình An thật đúng là không nhất định có thể khống chế ma long tí nổi điên. Cũng may cuối cùng một quyền đánh chết kia Si Thanh Nguyệt, nếu không Nhậm Bình An sợ là liền phải sa đọa thành ma nhân. Cũng liền tại Nhậm Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, kia tiêu tán ma khí bên trong, một sợi tinh thuần ma khí thế mà không có tiêu tán. Càng quỷ dị chính là, kia yếu ớt ma khí thế mà sẽ rách hư không. "Tiểu tử, ta Si Thanh Nguyệt nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ đó cho ta." Kia ma khí bên trong, thế mà vang lên Si Thanh Nguyệt thanh âm tức giận. Nghe được Si Thanh Nguyệt thanh âm, Nhậm Bình An không khỏi thấp giọng nổi giận mắng, thế mà còn chưa có chết. Mặt khác, Si Thanh Nguyệt nghe được lời này, Nhậm Bình An nghe mười phần quân hay. Trước đó Si Nguyệt U Ly, giống như cũng đã nói lời giống vậy. Theo Nhậm Bình An thoát khốn, đối với những cái kia đoan mục gia tu sĩ cùng lao tổ tới nói, chỉ có một con đường chết. Nhậm Bình An khôi phục ý thức sau, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chiến đấu, không khỏi kinh ngạc nói, nghĩ không ra, còn không có bị giết chết. Nói xong, Nhậm Bình An một cái là mình, liền xuất hiện ở đoan mục trần trước người. Kia ngay tại vây công đoan mục trần mấy vị phân thần hải yêu, tại nhìn thấy Nhậm Bình An sau, đội vàng đối với Nhậm Bình An không người thi lễ, chủ nhân. Các người đi giúp người khác a, người này giao cho ta. Nhậm Bình An khoát tay áo, nói với mấy người. Vâng, mấy người lần nữa không người thi lễ, sau đó xoay người đi trợ giúp những người khác đánh giết đoan mục gia phân thần tu sĩ. Thân làm đoan mục gia lão tổ, đoan mục trần một mặt phẫn hận nhìn xem Nhậm Bình An, Nhậm Bình An, ngươi chớ đắc ý, ngươi sớm muộn sẽ chết tại Thanh Vân Tông trên tay. Nhậm Bình An đối với đoan mục trần lời nói xem thường, mắt phải bên trong quỷ động trong nháy mắt hiện hiện. Đoan mục trần liền cảm giác chính mình thân ở trong địa ngục, cũng trải nghiệm lấy toàn tâm thống khổ. Đợi đến đoan mục trần tỉnh lại lần nữa thời điểm, Nhậm Bình An mang theo hắn xuất hiện ở đoan mục gia tổ tử. Càng quỷ dị chính là, hai chân của hắn cùng hai tay, chẳng biết lúc nào bị Nhậm Bình An chặt đứt. Trong thân thể pháp lực cũng đã bị Nhậm Bình An phong cấm. Hắn giờ phút này đã trở thành sâu kiến. Nhìn xem đoan mục gia tổ tử, Nhậm Bình An đều không thể không thừa nhận, cái này kiến tạo tổ tử tài liệu sát thực bất phàm. Tại vừa rồi như vậy kinh khủng dư uy phía dưới, thế mà còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ tiếc, bày ra tại tổ tử bên trong hồn bài, giờ phút này đã toàn bộ vỡ vụn. Nhậm Bình An mang đoan mục trần tới đây, chính là vì nhường hắn tận mắt nhìn đoan mục gia hủy diệt. Nhìn thấy những cái kia vỡ vụn hồn bài, đoan mục trần bỗng nhiên liền ngây ngẩn. Cái này sao có thể? Đoan mục mặc bọn hắn làm sao lại chết? Bọn hắn không phải đã sớm rời đi đoan mục thần thành sao? Nói xong, đoan mục trần một mặt không thể tin nhìn về phía Nhậm Bình An, là ngươi đúng hay không? Nhậm Bình An đối với đoan mục trần cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi sớm an bài những cái kia tu vi hơi thấp người rút lui, liền có thể kéo dài đoan mục gia huyết mạch? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi a. Hoặc là nói, ngươi cho là ta sẽ đối với Đoan Mục Giá hạ thủ lưu tình? Đoan Mục Trần cắn răng nghiến lợi quát, ngươi cái này ác độc quỷ tu, lại dám như thế giết chóc, ngươi sớm muộn sẽ bị thiên thu. Nhậm Bình An khép cười một tiếng, lập tức ngồi xổm người xuống, đối với Đoan Mục Trần mạnh mẽ nói rằng, thiên hội sẽ không thu ta, ta không biết rõ, nhưng ta Nhậm Bình An hôm nay liền phải tiêu diệt các ngươi Đoan Mục gia, để các ngươi Đoan Mục gia từ đây không để lại vết tích tại Thái Nguyên. Đoan Mục Trần hai mắt đỏ bừng nhìn xem Nhậm Bình An, lúc trước ta nên tự mình ra tay đưa ngươi gạt bỏ tại Tinh Châu. Nhậm Bình An khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc thời gian không cách nào quay lại, hết thảy đều đã định trước. Đoan Mục Trần, lúc trước ngươi mệnh lệnh Đoan Mục gia phân thần tu sĩ liên hợp Thanh Vân Tông Thanh Văn Thánh giết sạch Hàn gia cả nhà thời điểm, nên sẽ nghĩ tới có hôm nay. Đoan Mục Trần nhìn xem những cái kia vỡ vụn hồn bài, trong lòng của hắn minh bạch, Đoan Mục gia hoàn toàn xong, toàn bộ hồn bài đều vỡ vụn, chứng minh những cái kia rút lui Đoan Mục gia huyết mạch, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Đoan Mục Trần vô lực nằm trên mặt đất, lúc trước vì định bợ Thanh Vân Tông, sai người đi đổ sát Hàn gia cả nhà, thật là ta sai rồi sao? Có thể coi là thời gian lưu chuyển, là lại có thể buông tha cái này lấy lòng Thanh Vân Tông cơ hội đâu? Có lẽ Đoan Mục gia hủy diệt, sớm đã liền đã định trước đi. Nói xong, Đoan Mục Trần không khỏi nở nụ cười, nhìn qua giống như là bình thường trở lại. Hoặc là nói, hắn tiếp nhận Đoan Mục gia hủy diệt. Nhậm Bình An, ta muốn ngươi chết. Đống nhiên vang lên thanh âm như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, tại Đoan Mục thần thành bên trong quanh quẩn. Thanh âm tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý, để cho người ta không rét mà run. Bất quá quỷ dị chính là, trong thanh âm này mang theo vài phần khàn giọng cùng hung ác, tựa như viễn cổ hung thú gào thét đồng dạng. Nhậm Bình An nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thanh âm vang lên phương hướng, cũng kinh ngạc nói, Đoan Mục Tấn. Chương 2556, Hàn Tinh Trạm, buồn nôn quái vật. Chương 2556, Hàn Tinh Trạm, buồn nôn quái vật. Nhậm Bình An cũng không xác định đây là Đoan Mục Tấn thanh âm, bởi vì trong thanh âm này mang theo vài phần thu cùng, còn có nặng nề thở dốc thanh âm, nghe bảo càng giống là hung thú phát ra thanh âm. Nhậm Bình An hơi nhấc ngón tay, một cỗ màu đen quỷ khí tựa như mũi tên đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng Đoan Mục Trần mi tâm. Giết Đoan Mục Trần sau, Nhậm Bình An một phát bắt được Tuyết Ẩm cùng đao, hướng phía thanh âm vang lên phương hướng bay đi. Chết. Nhậm Bình An như mũi tên rời cung đồng dạng bay lên trong nháy mắt, một cái che khuất bầu trời cự trưởng lại đột ngột xuất hiện tại hắn phía trên. Cái kia cự trưởng giống như một tòa núi cao thật lớn, nó lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Nhậm Bình An mạnh mẽ vỗ xuống, mang theo kình phong thậm chí nhường không khí xung quanh đều phát ra tiếng rít. Càng làm cho người ta sợn hết cả gai ốc chính là, cái kia cự trưởng còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi tanh, mà nó hình dạng cũng mười phần quái dị, cũng không giống loài người bàn tay, ngược lại càng giống là con cóc kia to béo mảng. Nhất là kia cỗ mùi tanh, càng làm cho Nhậm Bình An trong nháy mắt xác định, đây tuyệt đối là con cóc yêu loại mảng. Dù sao loại này đặc biệt khí vị, chỉ có con cóc yêu loại mới có thể nắm giữ. Nhưng mà, to lớn như vậy mảng, chủ nhân thực lực lại nên khủng bố đến mức nào đâu? Nhậm Bình An trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, hắn âm thầm suy nghĩ nói, cái này chỉ sợ ít nhất phải là một cái phân thần đại yêu a. Dù sao, kia to lớn mảng chỗ tản ra yêu khí, mười phần dọa người. Tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, Nhậm Bình An không hề sợ hai trực diện kia to lớn yêu mảng. Thân ảnh của hắn như núi lớn kiên định, trường đao trong tay lóe ra hàn quang. Nhậm Bình An hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung lên đao. Tịch Nguyên Hàn Tinh Trảm. Theo hắn gầm lên giận dữ, đao quang như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp chém về phía hướng trên đỉnh đầu lớn mảng. Trong chốc lát, hư không tựa hồ cũng bị một đao kia vỡ ra đến, phát ra bá một tiếng vang dọn. Đao ý những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, dường như bị lực lượng kinh khủng này trấn nhiếp. Mà kia to lớn yêu mảng, dưới một đao này, vậy mà như là đầu hũ yêu đất không chịu nổi. Đao ảnh dễ dàng đem nó chém thành hai khúc, vết cắt bóng loáng như gương, không có chút nào cản trở. Lớn mảng bị đánh mở sau, tươi máu chảy như suối giống như phun ra, rơi xuống nước tại bốn phía trên mặt đất, tạo thành từng bãi máu đỏ tươi dấu vết. Bất quá những cái kia máu tươi tại tiếp xúc đến Nhậm Bình An quỷ bảo sau, liền trực tiếp xuyên qua Nhậm Bình An thân thể. Màu đen quỷ bảo vốn là quỷ khí huyễn hóa, chỉ cần Nhậm Bình An không muốn, những này yêu huyết lại làm sao có thể nhiễm tới hắn quỷ thân. Nhậm Bình An thân ảnh tại gió tanh mưa máu bên trong, có vẻ hơi cao lớn, trong tay hắn Tuyết Ẩm cuồng đao lóe ra hàn quang, cho người ta một loại tư thái vô địch. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia chặt đứt to lớn yêu mảng, trùng điệp nện xuống đất, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhậm Bình An cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hình thể to lớn quái vật đứng lơ lửng trên không. Nhậm Bình An quỷ bộ cùng những cái kia yêu bộ, khi nhìn đến quái vật kia sau, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại quái vật này. Quái vật này có một khuôn mặt người, người kia mặt khuôn mặt chính là Nhậm Bình An nhận biết Đoan Mục Tấn. Nhưng trừ gương mặt kia bên ngoài, lại cũng nhìn không ra còn có người là thủ. Đoan Mục Tấn phía sau lưng vậy mà mọc ra bốn quạt cánh bảng, hơn nữa mỗi một quạt cánh bảng nhan sắc đều không giống nhau. Nhậm Bình An chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền lập tức nhận ra kia bốn quạt cánh bảng lai lịch. Trong đó, trong suốt cánh hiển nhiên là xương vũ ve yêu cánh, nó kia bóng ánh sáng long lanh cánh, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang nhỏ yếu. Màu đen cánh thì là ưu ảnh bướm đen cánh, cánh của nó như là đêm tối đồng dạng đen nhánh, để lộ ra một loại khí tức thần bí. Mặt khác hai phiến cánh cũng đều đến từ cái khác hai loại yêu thú, màu sắc của bọn chúng cùng đường vân đều mỗi người đều mang đặc sắc, để cho người ta liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Không chỉ có như thế, Đoan Mục Tấn tay trái lại là độc tiêm yêu màng, kia màng bên trên còn lưu lại một chút màu đỏ nọc độc. Mà tay phải của hắn thì là đỏ vậy ngạc yêu móng vuốt, kia móng vuốt vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang. Tại Đoan Mục Tấn sau lưng, còn có một đầu thật dài tử sắc cái đuôi, kia cái đuôi tựa như tia chớp, trên không trung xẹt qua một đạo tử sắc đường vòng cung. Không hề nghi ngờ, kia là tử điện linh viên cái đuôi. Đoan Mục Tấn phần bụng càng là bao trùm lấy vô số vảy màu xanh, những cái kia lân phiến chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, tạo thành một tầng kiên cố hộ giáp. Nhậm Bình An trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra lân phiến đến tột cùng đến từ loại nào yêu thú. Nhưng theo bọn nó hình dạng đến xem, đoán chừng hẳn là một loại nào đó rắn mãng loại đại yêu. Tấn hai chân càng thêm kỳ quái, chân trái dị thường trắng kiện, nhìn tựa như là một con tượng yêu chân, tràn đầy lực lượng. Mà đùi phải của hắn thì đối lập tinh tế một chút, hẳn là một loại ứng loại yêu vật chân. Cái này khiến hai chân của hắn nhìn cực kỳ không cân đối. Nói tóm lại, Đoan Mục Tấn thân thể hoàn toàn chính là các loại đại yêu thân thể tàn phế hợp thể. Loại này kỳ lạ tổ hợp, để cho người ta không khỏi cảm thán thân thể của hắn cấu tạo. Cái này, hẳn là yêu a. Cái này có thể là yêu sao? Ta cảm giác không quá giống nha. Không giống. Chẳng lẽ cái này còn có thể là người? Theo ta thấy, hơn phân nửa là xương vũ ve yêu giả quỷ. Ngươi nói nhảm cái gì, liền tính là cái gì yêu vượt quá giới hạn, cũng không có khả năng sinh ra như thế quái vật đến. Ta cảm giác thân thể của hắn càng giống là các loại đại yêu thân thể tàn phế ghép lại mà thành. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, không người không yêu Đoan Mục Tấn đối với Nhậm Bình An vừa cười vừa nói, "Nhậm Bình An, không nghĩ tới sao, ta còn sống." Nhìn xem trước mặt như thế buồn nôn quái vật, Nhậm Bình An thở dài một tiếng nói, "Ta xác thực là không nghĩ tới." Chương 2557, Nôn Cổ Thiên, Phần Tiên Linh Quyết chương 2557, Nôn Cổ Thiên, Phần Tiên Linh Quyết. Nhậm Bình An khẽ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, "Không nghĩ tới ngươi thế mà lại biến thành loại này làm cho người buồn nôn quái vật." Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Đoan Mục Tấn khuôn mặt giữ tựa nói, "Đây hết thảy còn không phải bái ngươi ban tặng. Nếu không phải ngươi thôn vệ ông trời của ta hồn, ta há lại sẽ biến thành như thế bộ này quỷ bộ dáng." "A, nói đến ta vẫn rất hiếu kỳ, đã mất đi thiên hồn ngươi, thế mà còn có thể tỉnh lại. Thật chẳng lẽ là gặp cái gì tuyệt thế danh y liễu?" Nhậm Bình An giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đoan Mục Tấn nói rằng, "Chẳng lẽ ngươi gặp phải là Nôn Cổ Thiên lão gia hỏa kia?" Nghe được Nhậm Bình An lời nói, Đoan Mục Tấn sắc mặt không khỏi có hơi hơi ngưng. Đương nhiên, Đoan Mục Tấn giờ phút này cũng chỉ còn lại gương mặt này. Trông thấy tới Đoan Mục Tấn phản ứng sau, Nhậm Bình An trong lòng đã minh bạch, Đoan Mục Tấn trở thành bây giờ bộ dáng này, đích thật là xuất từ vị Tiên Thiên Ý Liễu đạo môn môn chủ chi thủ. Kỳ thật, tại vừa nhìn thấy Đoan Mục Tấn trong nháy mắt, Nhậm Bình An trong lòng liền đã có suy đoán, chỉ là Nhậm Bình An rất khó tin tưởng, vị Tiên Thiên Ý Liễu đạo môn môn chủ sẽ nhận biết Đoan Mục Tấn. Nhậm Bình An ma long tí, lúc trước chính là tại Nôn Cổ Thiên trong tay đoạt được. Lúc trước Nhậm Bình An từ Băng Hoàng Nguyệt Cung thần điện đi ra, liền đến Kỳ Hải, cũng rơi xuống Thiên Dương đảo bên trên. Thiên Dương đảo vừa vặn chính là Thiên Ý Liễu đạo môn chỗ, Nôn Cổ Thiên chính là kia Thiên Ý Liễu đạo môn môn chủ. Kia nho nhỏ Thiên Ý Liễu đạo môn cùng toàn bộ trung thiên tứ cảnh tiên môn đều có liên lụy. Ngay cả cường đại nhất Vũ Hóa Tiên Tông cũng trong bóng tối che chở Nôn Cổ Thiên. Cũng là bởi vì có thế lực lớn che chở, cho nên Nôn Cổ Thiên mới từ Long Thiên Tuyết trên tay được người cứu đi. Vốn cho là Nôn Cổ Thiên cũng đã tại trung thiên tứ cảnh, thật không nghĩ đến đối phương thế mà tới Thái Nguyên, còn động thủ đem Đoan Mục Tấn trị thành bộ này quỷ bộ dáng. Mặt khác, Thiên Ý Lìa Đạo Môn sở dĩ tồn tại cũng không phải là Nôn Cổ Thiên ý thuật lợi hại cỡ nào. Nôn Cổ Thiên cũng là dựa vào Lam Thiên Ý Lìa mới lung lạc giữa bầu trời các đại tiên môn thế lực. Chỉ có điều Thiên Dương Đạo Thiên Ý Lìa Đạo Môn bởi vì Nhậm Bình An quan hệ hoàn toàn hủy. Nhậm Bình An còn tại Thiên Dương Đạo bên trên giết Kiếm Thần Tiên Tông Tông chủ tiểu nữ nhi của Nhược Tuyết. Nhậm Bình An, đã ngươi biết mình đắc tội người nào, vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngay tại Đoan Mục Tấn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Chỉ thấy Đoan Mục Tấn kia tràn đầy lân phiến phần bụng trung ương, đột nhiên bắn ra một đạo màu đen mạng nện. Cái kia đạo mạng nện tràn ngập màu đen khí độc, cùng một loại mục nát khí tức. Nó bằng tốc độ kinh người cấp tốc quyết tán ra đến, trong chớp mắt liền hóa thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, đem Nhậm Bình An chăm chú chụp vào trong đó. Nhậm Bình An con người đột nhiên co vào, hắn một mắt liền nhận ra trường này lưới độc lai lịch, Huyền Ảnh Nện Độc lưới độc. Huyền Ảnh Nện Độc, đây chính là một loại cực kỳ hiếm thấy yêu thú, kỳ độc tính mạnh, đủ để cho phân thần tu sĩ trong nháy mắt mất mạng. Mặt khác, loại này tơ nện cực kỳ cứng cỏi, chính là tốt nhất vật liệu luyện khí. Tàn Nguyệt, nương theo lấy Nhậm Bình An gầm lên giận dữ, trường đao trong tay của hắn tựa như tia chớp phi nhanh mà ra. Trong chốc lát, chỉ nghe bá một tiếng vang dọn, một đạo màu đen Tàn Nguyệt huyền giống như quỷ mị, ở trong trời đêm bỗng nhiên hiện hiện. Đạo này Tàn Nguyệt giống như một vầng luân nguyệt, tản ra làm người sợ hãi hàn quang, lấy thế lôi đỉnh và quân, trực tiếp hướng phía kia to lớn mạng nện chém tới. Nhưng mà, đối mặt Nhậm Bình An bén nhọn như vậy một kích, Đoan Mục Tấn lại có vẻ dị thường trấn định. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói: "Nhậm Bình An, coi như ngươi nắm giữ cực cảnh đao ý, cũng đừng hòng chặt đứt ta cái này mạng nện, chịu chết đi." Lời còn chưa dứt, Đoan Mục Tấn sau lưng kia tử điện linh biên cái đuôi, đột nhiên lóe lên chói mắt tử sắc lôi điện. Kia tử sắc lôi điện như là linh xà đồng dạng, trên không trung cấp tốc du động, trong nháy mắt đem cái đuôi vô hạn kéo dài, hóa thành một cây tử sắc máy quan điện, như là một đạo tử sắc thiểm điện, thẳng tắp đâm về Nhậm Bình An. Tại Đoan Mục Tấn trong mắt, Nhậm Bình An một đao kia mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng là tuyệt đối không thể chặt đứt Huyền Ảnh Nện Độc kia cứng cỏi vô cùng tơ nện. Chỉ cần Nhậm Bình An bị cái này tơ nện của lấy, như vậy hắn tử điện chui tất nhiên có thể đem nó một lần hành động đánh giết. Dù cho không cách nào một kích chí mạng, cái này tử điện chui cũng nhất định có thể cho Nhậm Bình An tạo thành trọng thương, nhường hắn mất đi sức tái chiến. Ngay tại Đoan Mục Tấn lòng tin tràn đầy lúc, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Cái kia màu đen Tàn Nguyệt mặc dù tràn ngập cực cảnh đao ý, nhưng ở cùng Huyền Ảnh Nện Độc mạng nện va chạm trong nháy mắt, vậy mà thật chưa thể đem nó chặt đứt. Bất quá, đối mặt tình huống này, Nhậm Bình An nhưng lại chưa lộ ra mảy may bối rối chi sắc. Chỉ thấy hắn mặt trầm như nước, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm đỏ thâm giao nhau nóng bỏng hỏa diễm. Đỏ thâm giao nhau hỏa diễm, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Cái này chính là Nhậm Bình An ôn dưỡng trong thân thể hắc sát thần hỏa. Nhưng mà bây giờ hắc sát thần hỏa đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Tại trước đây không lâu, Nhậm Bình An được đến viêm linh tinh phách, đây chính là một loại cực kỳ hiếm thấy linh vật, ẩn chứa vô tận hỏa diễm chi lực. Nhậm Bình An biết rõ cái này viêm linh tinh phách chân quý, trải qua nghị sâu tính kỹ sau, hắn quyết định tu luyện phần tiên linh quyết cũng đem viêm linh tinh phách dung nhập hắc sát thần hỏa bên trong. Bây giờ hắc sát thần hỏa đang hấp thu viêm linh tinh phách lực lượng sau, biến càng thêm cuồng bạo, nóng bỏng. Uy lực của nó mặc dù so ra kém trong truyền thuyết vạn tướng tiên hỏa, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Vang một tiếng, đỏ thâm giao nhau hỏa diễm, trong nháy mắt đốt cháy kia huyền ảnh nện độc mạng nện. Huyền ảnh nện độc mạng nện gặp phải hắc sát thần hỏa, cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Đến mức kia lóe ra tử sắc lôi điện, tự nhiên là không thể đánh trúng Nhậm Bình An. Người đâu? Nhìn thấy biến mất Nhậm Bình An, đã biến thành quái vật Đoan Mục Tấn, không khỏi kinh ngạc nói. Bất quá, ngay tại hắn kinh ngạc một cái mắt, hơn 10 vị phân thần hậu kỳ hải yêu đã xuất hiện ở Đoan Mục Tấn sau lưng. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An tuyết ẩm cùng đao, cũng đối với Đoan Mục Tấn một đao chém xuống, màu tuyết trắng đao ảnh, dựng đứng tại Đoan Mục Tấn sau lưng. Xoẹt một tiếng, Đoan Mục Tấn kia từ các loại yêu thú thân thể tạo thành thân thể, trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số khối vụn. Nương theo lấy Đoan Mục Tấn kia quái dị thân thể, như thiên nữ tán hoa giống như rơi lả tả trên đất, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh lập tức tràn ngập ra. Một vị phân thần hậu kỳ hải yêu tu sĩ thấy thế, không khỏi mở miệng lẩm bẩm, quái vật này nhìn xem thật kinh người, có thể thực lực lại là đồng dạng a. Hoàn toàn chính xác rất bình thường. Một vị khác hải yêu tu sĩ cũng phụ họa theo đôi nói, trên mặt đồng dạng toát ra chẳng thèm ngó tới thân sắc. Nhưng mà, Nhậm Bình An dường như cũng không cho là như vậy. Nhậm Bình An chân mày cau lại, hắn nhìn chăm chú kia đầy đất thịt nát, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Đoan Mục Tấn thực lực, không phải như vậy không chịu nổi một kích. Từ Đoan Mục Tấn vừa rồi thi triển thủ đoạn công kích đến xem, uy lực của nó tuyệt không phải đồng dạng nửa bước hợp thể tu sĩ có khả năng bằng được. Dựa theo Nhậm Bình An phán đoán, Đoan Mục Tấn thực lực hẳn là hơn xa nơi này, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh bại đâu. Nhưng là, sự thật trước mắt nhưng lại không thể nghi ngờ, đầy đất thịt nát cùng trong không khí tràn ngập yêu khí, đều vô cùng xác thực không nghi ngờ gì chứng minh Đoan Mục Tấn đã mệnh tang hoàn toàn. Đang lúc tất cả mọi người đối Đoan Mục Tấn tử vong tin tưởng không nghi ngờ thời điểm, làm cho người sởn hết cả gai ốc cảnh tượng xuất hiện. Ở đằng kia một đống màu đỏ tươi huyết nhục bên trong, một con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tại trong hốc mắt xoay tít chuyển vài vòng, phản phất tại xem kỹ lấy hết thể xung quanh. Ngay sau đó, kia nguyên bản rơi lả tả trên đất thịt nát bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại, đồng thời không ngừng mà dung hợp lẫn nhau. Ngay cả trong đất bùn máu tươi đều tại bắt đầu chảy trở về. Chương 2558, đều tản ra, bất tử quái vật. Chương 2558, đều tản ra, bất tử quái vật. Nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, Nhậm Bình An trong lòng cả kinh nói, Đôn Cổ Thiên đến cùng đối Đoan Mục Tấn thân thể làm cái gì? Tại Nhậm Bình An xem ra, Đoan Mục Tấn không có yêu đàn cũng không có nguyên anh, thậm chí liền thức hải đều không có. Dường như yêu không phải yêu, giống người mà không phải người. Cũng liền tại Nhậm Bình An chấn kinh sau khi chết đi, Đoan Mục Tấn lần nữa xuống lại, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở cách đó không xa. Đoan Mục Tấn trên thân kia khí tức cường đại, không có yếu bất mảy may. Dường như vừa rồi đám người liên thủ một kích, cũng không đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đây hết thảy đều lộ ra quá quỷ dị. Nhậm Bình An, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Ha ha ha, đừng có nằm mộng. Đoan Mục Tấn cười như điên nói thật cho ngươi biết, hôm nay liền xem như hợp thể tu sĩ đến, cũng đừng hòng giết ta. Phục sinh sau Đoan Mục Tấn lời còn chưa dứt, phía sau hắn kia bốn phiến cánh khổng lồ mãnh liệt một cái, nương theo cánh bung lên, một cỗ mãnh liệt khí lưu như là một cỗ như gió lốc đống nhiên cuốn lên, đem không khí chung quanh đều quấy đến như là kinh đảo hải lãng đồng dạng. Tại cỗ này khí lưu cường đại trùng kích vào, Đoan Mục Tấn thân ảnh đống nhiên biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin nhìn xem Đoan Mục Tấn nguyên bản vị trí. Nơi đó đã không có vật gì, chỉ có kia cỗ còn chưa tiêu tán yêu khí tràn ngập tại không khí. Nhưng mà mọi người ở đây kinh ngạc trong nháy mắt, Nhậm Bình An sắc mặt lại hơi đổi. Phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại Đoan Mục Tấn biến mất cùng một trong nháy mắt, hắn không chút do dự thi triển ra chính mình tiên ảnh bộ. Tiên ảnh bộ tốc độ nhanh chóng, giống như quỷ mị. Nhậm Bình An thân ảnh tại tiên ảnh bộ ra chỉ dưới, gần như đồng thời cùng Đoan Mục Tấn cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Nhậm Bình An đang thi triển tiên ảnh bộ đồng thời, vội vàng mở ra hắn vạn tướng đồng. Vạn tướng đồng có thể làm cho người xem thấu tất cả hư ảo, nhìn rõ tới cảnh vật chung quanh bên trong biến hóa rất nhỏ. Ngay tại Nhậm Bình An mở ra vạn tướng đồng một sát na, trước mắt của hắn đột nhiên biến vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của hắn tựa như tia chớp, cấp tốc đảo qua không gian chung quanh, trong nháy mắt liền bắt được Đoan Mục Tấn thân ảnh. Chỉ thấy Đoan Mục Tấn giống như quỷ mị, lặng yên im lặng xuất hiện ở một vị phân thần hậu kỳ hải yêu sau lưng. Cái kia hải yêu tu sĩ đối với sau lưng Đoan Mục Tấn không có chút nào phát giác. Đoan Mục Tấn rỗi ra đỏ vậy ngạc yêu móng vuốt sắc bén, đối với cái kia hải yêu tu sĩ đầu lâu hung hăng chụp tới, phản phất muốn đem cái kia hải yêu tu sĩ đầu lâu trực tiếp vỡ ra đến. Nhưng mà cái kia phân thần hải yêu lại đối cái này một kích chí mạng không có chút nào phát giác, cũng căn bản không có ý thức được bóng ma tử vong ngay tại lặng yên giáng lâm. Lại hoặc là nói, Đoan Mục Tấn tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến tất cả phân thần hải yêu đều không thể phát giác tới hắn tồn tại. Nếu không phải Nhậm Bình An mở ra vạn tướng đồng, chỉ sợ hắn cũng khó có thể bắt được Đoan Mục Tấn nhanh chóng như vậy động tác. Ngay tại vị kia phân thần hải yêu đầu lâu, mắt thấy liền bị Đoan Mục Tấn sắc bén kia yêu chảo đập thành mảnh vỡ lúc, Nhậm Bình An không chút do dự huy động lên trong tay tuyết ẩm cùng đao, thân đao vẽ ra trên không trung một đạo lóa mắt màu trắng đường vào cung. Trong chốc lát, màu tuyết trắng đao ảnh tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vượt qua, chuẩn xác không sai lầm chạm tại Đoan Mục Tấn yêu chảo phía trên. Chỉ nghe bá một tiếng vang dọn, Đoan Mục Tấn yêu chảo lại bị một đao kia mạnh mẽ chặt đứt. Mà vị kia nguyên bản mạng sống như treo trên sợi tóc phân thần hải yêu, cũng bởi vì này tránh thoát một kiếp. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Đoan Mục Tấn gây mất móng đuốt, lấy một loại vượt qua tốc độ bình thường cấp tốc mọc ra. Trong chớp mắt, cái kia gây mất móng đuốt liền đã khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa từng có nhận qua tổn thương như thế. Nhậm Bình An một đao kia mặc dù thành công ngăn trở Đoan Mục Tấn giết người, nhưng dường như cũng không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Mở ra vạn tướng đồng, Nhậm Bình An đối với đám người phẫn nộ quát, các ngươi đều tản ra. Một mình ta là đủ. Mặc dù Đoan Mục Tấn trạng thái 10 phần quỷ dị, nhưng ở Nhậm Bình An xem ra, Đoan Mục Tấn chân thực thực lực kỳ thật cũng liền như thế nhi. Nghe thấy lời ấy, những cái kia phân thần hải yêu nhau nhau rút lui. Nhậm Bình An nhìn xem không người không yêu Đoan Mục Tấn, trong lòng thầm nghĩ nói, ta không tin giết không chết hắn. Nói xong Nhậm Bình An trực tiếp thi triển tiên ảnh bộ, bắt đầu không ngừng đối Đoan Mục Tấn tập kích. Nếu không phải không thể lại tiếp tục sử dụng vạn tướng thiên hỏa, Nhậm Bình An cao thấp đến thử một lần vạn tướng thiên hỏa. Cứ như vậy, Nhậm Bình An cùng Đoan Mục Tấn bắt đầu không ngừng giao thủ. Đoan Mục Tấn cánh chim hơi động một chút, liền đã mất đi tung tích, những cái kia quan chiến phân thần hải yêu đều không thể phát giác tung tích dấu vết. Cứ việc Đoan Mục Tấn thân pháp nhanh vô cùng, nhưng Nhậm Bình An dường như sớm dự báo đồng dạng, mỗi một lần đều có thể ngăn trở Đoan Mục Tấn đột nhiên tập kích bất ngờ, cũng rút đao đánh trả. Nhậm Bình An đao nhìn qua giống như là một thanh chém sắt như chém bùn tiên khí đồng dạng, mỗi lần đụng phải Đoan Mục Tấn thân thể, đều có thể đem hắn một phân thành hai. Nếu là bình thường phân thần tu sĩ bên trong Nhậm Bình An một đao, vậy khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Có thể cái này Đoan Mục Tấn lại tựa như có bất tử thân thể, mặc kệ Nhậm Bình An như thế nào đem thân thể của hắn chặt đứt, hắn đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hai người trên không trung giao thủ 20 mấy cái hiệp, Nhậm Bình An cũng chém trúng Đoan Mục Tấn hơn 20 đao, mỗi một đao đều mang cực cảnh đao ý. Có thể Đoan Mục Tấn lại vẫn không có bỏ mình. Nhìn thấy Nhậm Bình An cùng Đoan Mục Tấn chiến đấu lâm vào cháy bỏng, một vị quan chiến phân thần hải yêu không khỏi kinh ngạc nói, quái vật này thật có bất tử chi thân phải không? Có thể là a. Chủ nhân đao đều đem hắn chém giết mấy chục lần, hắn thế mà còn chưa chết. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là cái quái vật gì nha? Còn có quái vật này là thế nào bị chế tạo ra? Hắn đến cùng tính người, vẫn là tình yêu? Ta cảm giác, hẳn là tính yêu a. Tính bất tử quái yêu. Như thật bất tử lời nói, vậy cái này quái vật chẳng phải là vô địch? Bạch Tuyết Đình khẽ lắc đầu nói, ta không tin trong thiên địa này sẽ có như thế nghịch thiên đồ vật. Khẳng định là chúng ta còn chưa phát hiện quái vật này nhược điểm. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao nhẹ gật đầu, cảm thấy Bạch Tuyết Đình nói có lý. Nhưng vấn đề là, cái quái vật này nhược điểm là cái gì? Mọi người ở đây nghị luận lúc, đột nhiên truyền đến một hồi thanh thúy xoạt âm thanh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhậm Bình An trong tay tuyết ẩm cuồng đao lần nữa lập lòe ra hàn quang, cũng nhẹ nhõm xẹt qua Đoan Mục Tấn thân thể. Cùng lúc trước như thế, Đoan Mục Tấn thân thể lần nữa bị tuyết ẩm cuồng đao nhẹ nhõm chém thành hai bên. Chỉ có điều lần này, tuyết ẩm cuồng đao tại xẹt qua Đoan Mục Tấn thân thể trong nháy mắt, một tầng thật dày băng liền đem Đoan Mục Tấn băng phong trong đó. Cứ như vậy, Đoan Mục Tấn hóa thành một bộ băng điêu. Chương 2559, tìm sơ hở, Pháp Thiên Yêu Thân. Chương 2559, tìm sơ hở, Pháp Thiên Yêu Thân. Huyền băng hàn khí rót vào Đoan Mục Tấn thân thể, cũng đem hắn cái kia bất tử thân thể hoàn toàn ngưng kết thành băng. Lần này dù sao cũng nên chết ta. Nhìn xem hóa thành băng điêu Đoan Mục Tấn, Nhậm Bình An trong lòng thầm nghĩ nói. Nhậm Bình An khí tức chấn động, chỉ nghe xoạt một tiếng, cường hành khí tức trong nháy mắt đem kia băng điêu chấn vỡ, cũng tản mát thành một chỗ. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những cái kia quan chiến vân thần hải yêu cũng cảm thấy Đoan Mục Tấn nên là chết không thể chết lại. Có thể sau một khắc, chỉ nghe bá một tiếng, kia bị chấn nát băng điêu lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Nhìn thấy một màn này, Nhậm Bình An vẻ mặt không khỏi có hơi hơi ngưng, cái này đều không phải là. Chẳng lẽ lại Đoan Mục Tấn thật nắm giữ bất tử chi thân? Giờ phút này Nhậm Bình An rất hiếu kỳ, nôn cổ thiên đến cùng tại cái này Đoan Mục Tấn trên thân làm cái gì? Đoan Mục Tấn hiện tại thân thể hoàn toàn chính là các loại đại yêu không cho vẹn, cùng lúc trước Lam Thiên Y đi cho hắn lắp đặt ma long tí chính là đồng lý. Chỉ là Đoan Mục Tấn mặc dù đã là yêu thân, có thể phòng ngự lực cơ hồ là số 0, có thể Nhậm Bình An lại không cách nào giết chết Đoan Mục Tấn. Coi như Nhậm Bình An thực lực hoàn toàn chính xác cao hơn Đoan Mục Tấn, có thể tiếp tục như vậy lời nói, Nhậm Bình An sợ là hao hết pháp lực, đều không nhất định có thể giết chết Đoan Mục Tấn. Ta không tin thế gian này sẽ có giết không chết người. Nhậm Bình An nói xong, lần nữa thi triển ra tiên ảnh bộ, cũng cầm trong tay tuyết ẩm cuồng đao bắt đầu tiếp tục cùng Đoan Mục Tấn giao thủ. Đoan Mục Tấn cứ việc ở vào hạ phong, có thể hắn nhưng căn bản không e ngại Nhậm Bình An. Nhậm Bình An, chờ ngươi pháp lực hao hết, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Đoan Mục Tấn cứ việc lần nữa bị Nhậm Bình An chạm gãy mất cánh tay, có thể trong miệng hắn vẫn như cũ đối với Nhậm Bình An kêu gào nói. Yên tâm, tại ngươi pháp lực hao hết trước đó, ta chắc chắn tìm tới muốn chết biện pháp của ngươi. Nhậm Bình An vừa nói chuyện, vừa hướng Đoan Mục Tấn nhanh chóng vung đao. Cùng lúc đó, Nhậm Bình An thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi cắt hắn thành khối đều giết không chết hắn, lần này ta liền đem hắn chém thành bọt thịt. Ta còn không tin, cắt thành bọt thịt còn có thể phục sinh. Nói xong, Nhậm Bình An lấy ra màu đen bình nguyên đao, cũng toàn lực điều động trong thân thể pháp lực, đem pháp lực rót vào tay hai thành trưởng đao bên trong. Ba ba ba. Nhậm Bình An song đao cực chạm như gió, thân ảnh tại hư không bên trong không ngừng lấp lóe. Trong khoảnh khắc, Đoan Mục Tấn thân thể liền bắt đầu tại song đao phía dưới vỡ nát, chỉ là vỡ nát sau nhục thân, Nhậm Bình An lại tiếp tục vung đao. Thẳng đến đem những máu thịt kia hoàn toàn chém thành bọt thịt, mới bằng lòng bỏ qua. Đoan Mục Tấn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêu rẻ. Sau một khắc, Đoan Mục Tấn trên thân kia phức tạp yêu khí rung động, kia đã bị chém thành bọt thịt bộ phận thân thể tàn phế trong nháy mắt hướng phía Đoan Mục Tấn thân thể bay tới, cũng tại một hồi buồn nôn nhúc nhích qua đi, khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy Đoan Mục Tấn vội vã như thế, Nhậm Bình An một bên điên cuồng vùng đao, một bên cười lạnh nói, biết sợ. Đây chẳng phải là chứng minh, ngươi cũng không phải là bất tử chi thân. Nói xong, Nhậm Bình An trong tay song đao lóe ra hàn quang, đao thế biến càng thêm sắc bén, như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Đoan Mục Tấn quét sạch mà đi. Đoan Mục Tấn thấy thế, trong lòng thất kinh, nhưng hắn cũng không lùi bước. Đoan Mục Tấn hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực điều động thể nội yêu lực, chỉ thấy quanh người hắn nổi lên một tầng lục quang nhàn nhạt. Ken ken ken. Đúng lúc này, một hồi thanh âm thanh thúy dễ nghe bỗng nhiên vang lên, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, đinh tai nhức óc. Thanh âm lại là từ Đoan Mục Tấn trên thân phát ra. Hóa ra là Nhậm Bình An tuyết ẩm cuồng đao rơi xuống, chạm tại Đoan Mục Tấn đã hóa thành đỏ vậy ngạc yêu trên cánh tay. Cho nên mới phát ra ken 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 thanh âm. Cùng lúc đó, tia đỏ vậy ngạc yêu trên cánh tay, tia lửa tung tóe. Nhậm Bình An một thanh khác đao thì là chém về phía Đoan Mục Tấn phần bụng, kia phần bụng rắn mãng lân phiến tại thời khắc này vậy mà không còn là bài trí, bọn hắn chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau, tạo thành một tầng không thể phá vỡ phòng ngự. Chỉ nghe ken một tiếng, Nhậm Bình An đao chém vào trên lân phiến, lại bị mạnh mẽ chặn lại. Không chỉ có như thế, trên đao kia cực cảnh đao ý cũng bị lân phiến hoàn toàn chống cự, không cách nào đối Đoan Mục Tấn tạo thành tổn thương chút nào. Đoan Mục Tấn thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Phía sau hắn kia màu sắc khác nhau cánh chim bỗng nhiên điên cuồng vỗ lên, mang theo một hồi cuồng phong. Sau đó thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại Nhậm Bình An trước mặt. Phải biết, trước đó Đoan Mục Tấn tại đối diện với mấy cái này lúc công kích thế nhưng là không thối lui chút nào, không tránh không né. Mà bây giờ, Đoan Mục Tấn không chỉ có bắt đầu chủ động phòng ngự, hơn nữa còn thi triển độn thuật thoát đi Nhậm Bình An công kích. Nhìn ra, Đoan Mục Tấn cử động lần này là sợ hãi bị Nhậm Bình An tìm tới chính mình chỗ sơ hở. Như thế xem ra, chỉ cần Nhậm Bình An đem Đoan Mục Tấn nhục thân chém thành máu thịt bè bè mảnh vỡ, tất nhiên có thể phá Đoan Mục Tấn bất tử chi thân. Nghĩ tới đây, xách theo song đao Nhậm Bình An cười lạnh một tiếng, "Đoan Mục Tấn, chịu chết đi." Nghe vậy, vừa mới ổn định thân hình Đoan Mục Tấn sắc mặt ngưng tụ, lập tức đối với Nhậm Bình An mạnh mẽ nói rằng, "Nhậm Bình An, đã ngươi muốn bức ta, vậy chúng ta thì cùng chết a." Đoan Mục Tấn vừa dứt lời, trên người yêu khí bỗng nhiên bắt đầu biến cuồng bạo lên. Tràn ngập ra yêu khí màu xanh lục bên trong, Đoan Mục Tấn lớn tiếng phẫn nộ quát, "Pháp Thiên Yêu Thân." Chương 2560, Bạch Hoa Kính, Tiên Tiên Thần Vận chương 2560, Bạch Hoa Kính, Tiên Tiên Thần Vận Đoan Mục Tấn vừa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, kinh khủng yêu khí màu xanh lục trong nháy mắt tràn ngập tại Đoan Mục thần thành trên không. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt, Nhậm Bình An vội vàng phi thân lui lại. Trong khoảnh khắc, một cái cao đến mấy trăm trượng cự yêu thình lình xuất hiện ở Nhậm Bình An trong con mắt. Cái kia khổng lồ cự yêu có xương vũ ve yêu cánh cùng ngũ ảnh bướm đen cánh, tay trái là độc thiểm yêu mạng, tay phải thì là đỏ vậy ngạc yêu móng vuốt. Phía sau là tử điện linh viên cái đuôi, chân trái là một con tượng yêu chân, đùi phải thì là một loại ứng loại yêu bật chân. Mặc dù này yêu tướng mạo làm cho người cảm thấy hãi nhiên, có thể trên thân các loại yêu khí dung hợp sau chỗ tản ra khí tức, lại đủ để làm cho người kinh hãi sợ hãi. Thấy cảnh này, Nhậm Bình An trong lòng thầm nghĩ nói, nghĩ không ra kia luôn cổ thiên giết ta chỉ tâm, cư nhiên như thế chi trọng. Vậy mà hao phí như thế một cái giá lớn, cho Đoan Mục Tấn chế tạo dạng này một bức dọa người yêu thân thể. Chỉ có điều, cái này Đoan Mục Tấn sơ hở đến cùng ở nơi nào? Nhìn xem to lớn như vậy yêu thân, Nhậm Bình An trong lúc nhất thời cũng gặp khó khăn. Trước đó Đoan Mục Tấn hình thể nhỏ bé, nếu là đem nó chém thành một thịt, cũng là có khả năng. Nhưng giờ phút này Đoan Mục Tấn nắm giữ khổng lồ như thế yêu thần, Nhậm Bình An liền không có đem nó chém thành bọt thịt khả năng. Chớ đừng nói chi là, giờ phút này Đoan Mục Tấn thực lực tăng nhiều, Nhậm Bình An đao cũng không nhất định có thể chặt động. Nhậm Bình An nhìn lướt qua chung quanh thảm trạng, lập tức lấy ra Cựu Bảo Linh Lung Tháp. Trong khoảnh khắc, những cái kia phân thần hải yêu nhau nhau được thu vào trong đó. Làm xong đây hết thảy, Nhậm Bình An lập tức thi triển tiên ảnh bộ, xuất hiện ở một linh phân thân bên người, cũng bắt lại dẫn hồn đăng. "Đi." Nhậm Bình An tiếng nói vang lên trong mắt, đem một linh phân thân cũng thu nhập Cựu Bảo Linh Lung Tháp bên trong. Đoan Mục gia đã diệt, Nhậm Bình An hoàn toàn không có lý do gì cùng Đoan Mục Tấn đánh xuống. Lại nói, coi như giết Đoan Mục Tấn lại có thể thế nào? Ngoại trừ tiêu hao pháp lực của mình, dường như cũng không tác dụng. Cho nên Nhậm Bình An không có ý định chém giết đã biến thành quái vật Đoan Mục Tấn. Cầm tới dẫn hồn đăng trong ngay mắt, những cái kia ở xa chỗ hắn quỷ buộc, lập tức bị Nhậm Bình An thu nhập dẫn hồn đăng bên trong. Đến mức Đoan Mục gia những cái kia túi càn khôn, Nhậm Bình An đã sớm nhường những cái kia phân thần hải yêu cùng quỷ buộc tự hành thu hồi. Đến mức Đoan Mục gia bảo khố, kỳ thật bên trong đã không có bao nhiêu thứ. Dù sao Đoan Mục Trần đã sớm dự định rút lui, cho nên trong bảo khố bảo vật cơ bản đều bị phân đi. Chỉ có điều, những cái kia bị phân đi bảo vật cuối cùng vẫn là rơi vào Nhậm Bình An trên tay. Ngươi không có ý định giết hắn? Nhìn thấy Nhậm Bình An xuất hiện tại trước người của mình, Hàn Thư Huyền không khỏi kinh ngạc nói: "Ta pháp lực còn thừa không nhiều, thương thế trên người cũng không nhẹ, vẫn là rời đi trước nơi đây rồi nói sau." Nhậm Bình An nói xong, ôm Hàn Thư Huyền thon dài eo nhỏ, lập tức biến mất tại Đoan Mục thần thành. Nhậm Bình An mơ tưởng trốn, cũng liền tại Nhậm Bình An biến mất trong nháy mắt, kia mấy trăm trượng cao quái vật trong thân thể vang lên Đoan Mục Tấn giận không kìm được thanh âm. Rất hiển nhiên, Đoan Mục Tấn cũng không nghĩ tới, Nhậm Bình An thế mà lại không đánh mà chạy. Vang một tiếng, chỉ thấy hình thể tựa như sơn nhạc Đoan Mục Tấn, đột nhiên vỗ sau lưng to lớn cánh chim, liền biến mất ở Đoan Mục thần thành. Chỉ có điều, đợi đến Đoan Mục Tấn sau khi rời đi, một cô đáng sợ gió lốc đột nhiên hiện hiện, toàn bộ Đoan Mục thần thành ở đằng kia đáng sợ gió lốc phía dưới, hoàn toàn bị xóa đi. Từ đây, Thái Nguyên lại không Đoan Mục thần thành, cũng không Đoan Mục gia. Một bên khác, Nhậm Bình An vừa mới thoát đi Đoan Mục thần thành, liền cảm nhận được một luồng yêu khí ngập trời, đột nhiên hiện lên ở sau lưng. Không hề nghi ngờ, Đoan Mục Tấn đuổi tới. Hình thể khổng lồ như thế, độn thuật còn có thể nhanh như vậy. cảm nhận được kia ngập trời yêu khí, Nhậm Bình An sắc mặt có hơi hơi ngưng. Nhậm Bình An dùng sức đẩy, đem Hàn Thư Uyển đẩy đi ra. Bởi vì giờ khắc này Nhậm Bình An tin tưởng, nếu là Đoan Mục Tấn nắm giữ đáng sợ như vậy đột thuật, hắn căn bản không thoát khỏi được đối phương. Đã như vậy, cũng chỉ có thể ngạnh chiến một trận. Ta còn không tin, hôm nay chắc không chết ngươi. Nhậm Bình An nói xong, hai tay nắm chặt chuôi đao, chờ đợi Đoan Mục Tấn xuất hiện. Nhậm Bình An, chịu chết đi. Nương theo lấy Đoan Mục Tấn thanh âm vang lên, Nhậm Bình An cảm giác sắc trời trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trăm trượng lớn nhỏ cự trượng, tràn ngập dọa người yêu khí, hướng phía Nhậm Bình An đập tới. Hừ. Nhậm Bình An hừ lạnh một tiếng, lập tức xách trên đao chọn, trong miệng càng là tức giận hừ nói, nhìn hết thiên địa. Xa xa Hàn Thư Uyển thấy cảnh này, trong lòng không rõ tồn tại hiện ra một tia lo lắng, cũng lấy ra một mặt gương đồng, đối với đồng mình trong kính nói rằng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ngươi nhưng có cách đối phó. Kính Linh Tử vừa mới bắt đầu liền không thích Nhậm Bình An, cho nên Kính Linh trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, ta là sẽ không giúp hắn. Nhất là đây là Hàn Thư Uyển nói lên yêu cầu, cái này nhường Kính Linh mười phần không thoải mái. Kính Linh đại khái là lo lắng chủ nhân của mình sẽ bị Nhậm Bình An bắt cóc. Hơn phân nửa chính là đơn thuần vì tranh thủ tình cảm mà thôi. Nhậm Bình An pháp lực còn thừa không nhiều, nếu là tại tiếp tục như vậy, hắn liền sẽ chết. Hàn Thư Uyển không nhanh không chậm nói rằng, nếu là Nhậm Bình An chết, bằng ta hiện tại điểm này ký ức cùng thực lực, ngươi cảm thấy ta có thể khó cầm tới Kỳ Linh Châu. Tóm lại, mong muốn tiến về Thái Nhất Tiên Mộ cứu ra ta kia ngu xuẩn đệ đệ, hơn phân nửa còn cần Nhậm Bình An hỗ trợ. Ngươi cứu hay là không cứu? Hàn Thư Uyển sở dĩ không cách nào mệnh lệnh hiện tại Kính Linh, là bởi vì Hàn Thư Uyển phong ấn đại lượng ký ức, tăng thêm pháp lực hoàn toàn biến mất, nàng căn bản là không có cách kiềm chế Kính Linh. Bất quá Kính Linh cũng sẽ không phản bội nàng. Cũng thì tương đương với, hiện tại Hàn Thư Uyển tạm thời không quản được Kính Linh cái này hùng hải tử. Trong gương đồng Kính Linh sắc mặt không khỏi trầm xuống, cứ việc Hàn Thư Uyển nói rất có lý, nhưng nàng vẫn là khó hiểu nói, chủ nhân, ngươi là bị quỷ mê sao? Ngươi cũng không cùng hắn ở chung thời điểm tình cảm, thế nào cũng đối Nhậm Bình An để ý. Hàn Thư Uyển mỉm cười, vậy đại khái, chính là mệnh trung chú định a. Mặc kệ ta lại biến thành cái nào thế Hàn Tiểu Hoa, khả năng đều sẽ yêu cái này Nhậm Bình An. Kính Linh sắc mặt càng thêm khó coi, chủ nhân, ngươi không là không tin mệnh, không tin nam nhân, không tin tình yêu sao? Hàn Thư Uyển tiếp tục nói, đại khái, ta cũng nên tin tưởng vận mệnh, cũng nên tin tưởng tình yêu. Dù sao, đây là cuối cùng một thế, không phải sao? Lại không tin, cũng không có cơ hội đi tin tưởng. Nghe được Hàn Thư Uyển nói như vậy, Kính Linh càng thêm không muốn cứu Nhậm Bình An. Hàn Thư Uyển nhìn xem chiến đấu bên trong Nhậm Bình An, tiếp tục tự mình chậm rãi mở miệng nói ra, mặc dù giờ phút này ta cũng không phải là hoàn chỉnh ta, nhưng trong lòng ta mơ hồ có một thanh âm tại nói cho ta. Có lẽ ta sống mấy trăm vạn năm, chính là vì gặp phải một thế này hắn. Kính Linh giải thích, đây không có khả năng. Nếu như các ngươi muốn gặp phải lời nói, các ngươi đã sớm gặp, thế nào hết lần này tới lần khác sẽ ở ngươi cái này mấu chốt nhất cuối cùng một thế. Hàn Thư Uyển vừa cười vừa nói, mặc dù ta không có pháp lực, ký ức cũng không được đầy đủ, nhưng ta nắm giữ tối viễn cổ ký ức một bộ phận. Ta có thể rõ ràng cảm giác ra, Nhậm Bình An không có tiên thiên thần vận. Kính Linh sắc mặt đột biến, đây không có khả năng. Trên đời này làm sao lại có người không có tiên thiên thần vận? Nếu là không có tiên thiên thần vận lời nói, vậy hắn đã sớm tan đi trong trời đất. Hàn Thư Uyển nhìn phía xa Nhậm Bình An, khẽ lắc đầu nói, Nhậm Bình An đã không có kiếp trước, cũng không có đời sau. Coi như kiếp này, hắn vẫn không có tiên thiên thần vận. Có lẽ, hắn tồn tại, bản thân liền là một cái thiên đại mê. Bạch Hoa, ngươi theo ta nhiều như vậy thế, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng chưa từng gặp qua, trời sinh không có tiên thiên thần vận tu sĩ a. Chương 2561, tìm sơ hở, song đồng đều xuất hiện. Chương 2561, tìm sơ hở, song đồng đều xuất hiện. Nghe được Hàn Thư Uyển lời nói, Kính Linh trầm mặc, bởi vì nàng đích xác chưa từng gặp qua trời sinh không có tiên thiên thần vận tu sĩ. Nhìn thấy Kính Linh trầm mặc, Hàn Thư Uyển tiếp tục nói, đây là ta cuối cùng một thế, nếu là một thế này còn không cách nào đăng nhập tiên giới, vậy ta sẽ biến mất tại thiên địa này ở giữa. Từ đây, đem sẽ không còn có Hàn Tiểu Hoa người này. Đến mức ta kia đệ đệ, đoán chừng cũng không sống nổi mấy đời. Kính Linh khó hiểu nói, cái này cùng Nhậm Bình An có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn liền có thể trợ giúp ngươi đăng nhập tiên giới? Hàn Thư Uyển lắc đầu, ta không biết rõ, nếu là ta có thể nắm giữ toàn bộ ký ức, khẳng định sẽ có một cái đáp án rõ ràng. Bất quá từ hiện tại đến xem, cái này Nhậm Bình An lai lịch không tầm thường. Nếu là có thể cùng hắn tiến tới cùng nhau, có rất lớn cơ hội có thể thu hoạch tới một tuyến tiên duyên. Kính Linh cũng không biết, có nên hay không tin tưởng Hàn Thư Uyển giờ phút này ngôn luận. Suy nghĩ trong chốc lát, Bạch Hoa Kính Linh trong lòng cảm thấy, như Nhậm Bình An thật có thể cho chủ nhân mang đến một tuyến tiên duyên, dường như cũng có thể tiếp nhận Nhậm Bình An. Dù sao chủ nhân chỉ có một thế này có thể sống. Nếu là một thế này đều không thể đăng nhập tiên giới lời nói, kia chủ nhân liền phải hoàn toàn chết đi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Kính Linh vẫn là tự hiểu rõ. Thế là Bạch Hoa Kính Linh đối với Hàn Thư Uyển mở miệng nói, là mắt trái. Mắt trái chính là quái vật kia yếu hại. Trước đó kia Đoan Mục Tấn bị chặt thành mảnh vỡ thời điểm, Kính Linh liền phát hiện cái kia ánh mắt. Chỉ cần đem cái kia ánh mắt chém, Đoan Mục Tấn nhục thân liền sẽ lập tức vỡ nát. Cái kia ánh mắt có kỳ dị gì chỗ? Hàn Thư Uyển cũng không có gấp nói cho Nhậm Bình An tin tức này, mà là đối với Kính Linh hỏi ngược lại. Kính Linh hồi đáp, cái kia ánh mắt là Bích Đồng Thủ Sơn Quân ánh mắt. Đó là một loại mười phần hiếm thấy thần lằn loại đại yêu. Bích Đồng Thủ Sơn Quân năng lực lớn nhất chính là tứ chi trùng sinh. Này yêu yêu khí còn có chữa trị thần hồn hiệu quả. Trước đó Đoan Mục Tấn thiếu thốn thiên hồn, lâm vào trong hôn mê. Đoan Mục Tấn sở dĩ có thể thức tỉnh, hơn phân nửa nhờ vào cái này Bích Đồng Thủ Sơn Quân ánh mắt. Trước đó Đoan Mục Tấn bị cắt thành như thế đều không có chết, đoán chừng cũng là nhờ vào Bích Đồng Thủ Sơn Quân yêu nguyên. nếu là đem cái kia ánh mắt phá hư, Đoan Mục Tân yêu thân tự sẽ tách rời. Nghe xong Bách Hoa Kính Linh giải thích, Hàn Thư Uyển nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Nói xong, Hàn Thư Uyển đối với Nhậm Bình An hô lớn, mắt trái, chặt mắt trái của hắn. Giờ phút này Nhậm Bình An không ngừng cùng Đoan Mục Tân giao thủ, bất quá bởi vì pháp lực trước đó tiêu hao quá nhiều, hiện tại Nhậm Bình An mơ hồ ở vào hạ phong. Nếu là lại tiếp tục đánh đi xuống, Nhậm Bình An sợ là lại được liều mạng. Nghe được Hàn Thư Uyển nhắc nhở, Nhậm Bình An ánh mắt ngưng tụ, thần thức trong nháy mắt dò ra, bắt đầu tìm kiếm Đoan Mục Tân gương mặt kia. Có thể Đoan Mục Tân hình thể quá lớn, Nhậm Bình An căn bản là không có cách tinh chuẩn tìm tới Đoan Mục Tân tấm kia mặt người. Chỉ nghe ba một tiếng, một đạo tử sắc quang mang xẹt qua chân trời, thẳng tắp lập tại trong giữa không trung. Luồng hào quang màu tím kia chính là một cây to lớn vô cùng trường côn, chiều dài giống như trụ trời đồng dạng, xuyên thẳng trời cao, làm cho người kinh thán không thôi. Cây kia tử sắc trường côn chính là Tử Điện Linh Viên cái đuôi. Nguyên bản kia cái đuôi hẳn là mềm mại mà linh hoạt, nhưng giờ phút này lại biến cứng rắn như sắt, tựa như một cây kinh thiên thần côn. Nó toàn thân lóe ra tử sắc lôi điện quang mang, cũng lôi cuốn lấy tử sắc lôi điện chi lực, đối với Nhậm Bình An ầm vang đệ xuống. Nhậm Bình An lòng nóng như lửa đốt, không dám có chút trì hoãn, hắn cấp tốc ngửa đầu, đem một giọt vô cùng chân quý bạch chỉ tiên lộ uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác mát rượi từ yết hầu lướt qua, như là một dòng suối trong chảy vào thân thể của hắn, nhường hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn, pháp lực cấp tốc khôi phục. Ngay sau đó, Nhậm Bình An không chút do dự thi triển Vũ Hóa Tiên Tông thân pháp bí thuật, Vũ Đạp Thất Tinh. Mặc dù Nhậm Bình An tiên ảnh bộ rất nhanh, nhưng Vũ Đạp Thất Tinh chỗ tiêu hao pháp lực tương đối nhỏ. Sau một khắc, chỉ thấy Nhậm Bình An thân hình như là huyễn ảnh đồng dạng cấp tốc biến hóa, dường như hai chân của hắn thật dẫm tại trên trời thất tinh phía trên. Trong chớp mắt, Nhậm Bình An thân ảnh tựa như đồng lưu tinh xẹt qua chân trời, bằng tốc độ kinh người từ kia tử sắc kinh thiên trường côn phía dưới chợt lóe lên. Kia kinh thiên trường côn nguyên bản khí thế hung hăng đánh tới hướng Nhậm Bình An, nhưng lại trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu, chỉ có thể hung hăng đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Làm ầm ầm tiếng vang lên trong nháy mắt, Nhậm Bình An đã đứng tại trên không trong tầng mây. Đã thần thức tìm không thấy, vậy chỉ dùng vạn tướng đồng a. Nhậm Bình An ánh mắt ngưng tụ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mắt trái của hắn bên trong, màu trắng đen âm dương ngư đồ án như là bị kích hoạt đồng dạng, đột nhiên nổi lên. Nhậm Bình An hít sâu một hơi, đem pháp lực hội tụ đến mắt trái phía trên. Sau đó đưa ánh mắt về phía Đoan Mục Tân kia thân thể cao lớn. Trong mắt trái âm dương ngư chậm rãi chuyển động, tản mát ra một loại thần bí mà thâm thúy khí tức. Theo vạn tướng đồng kích hoạt, Nhậm Bình An ánh mắt dường như xuyên thấu Đoan Mục Tân thân thể, tiến vào một cái kỳ dị thế giới bên trong. Trong thế giới này, hắn có thể nhìn thấy Đoan Mục Tân thể nội mỗi một cái chỗ rất nhỏ, bao quát những cái kia giấu ở cơ bắp cùng xương cốt ở giữa mạch máu cùng thần kinh. Nhậm Bình An mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn tìm tới Đoan Mục Tân tấm kia mặt người. Bởi vì chỉ cần tìm được tấm kia mặt người, hắn liền có thể tìm tới Đoan Mục Tân mắt trái. Rất nhanh, Nhậm Bình An liền thấy Đoan Mục Tân tấm kia mặt người, thế mà giấu ở trong lồng ngực, bị một tầng thật dày cơ bắp cùng xương cốt bao vây. Nhưng ở vạn tướng đồng thấu thị hạ, đây hết thảy đều không chỗ che thân. Hừ. Nhậm Bình An hừ lạnh một tiếng, lập tức vận dụng mắt phải lục đạo quỷ đồng. Ta nhìn ngươi như thế nào chạy. Nhậm Bình An nói xong, mắt phải ánh mắt bên trong thình lình hiện ra một cái tinh hồng như máu chữ lớn, một cái chữ kia như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, lóe ra làm người sợ hãi quá mang. Càng quỷ dị hơn là cái kia trong mắt liên tục không ngừng tràn ngập ra một cỗ tinh hồng sắc sương mù. Ngay sau đó, lục đạo quỷ đồng bên trong một chữ đột nhiên biến thành bốn. Tu La Môn. Nhậm Bình An nhẹ giọng quát. Theo Tu La Môn ba chữ vang lên, trung quanh hư không cũng vì đó run lên.